cô nắm chặt gấu áo mình, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Nhân viên cửa hàng nhìn cô rồi đưa thuốc. Vị Hy trả tiền xong, cầm thuốc đi ra, lại mua một cốc cà phê nóng ở siêu thị bên cạnh. Cô biết không thể uống thuốc bằng cà phê, nhưng giờ này phút này, cô thực sự không muốn uống đồ lạnh, cả thành phố rực rỡ ấm áp, chỉ có mình cô lạnh buốt như băng. Ngồi ở trạm xe bus, lặng ngắm con đường đông như mắc gửi, Vị Hy bỏ từng viên thuốc vào trong cốc cà phê. Cốc cà phê này không bỏ đường, nhưng cô không thấy đắng. Có lẽ, trải qua quá nhiều chuyện, thần kinh của cô đã gần như tê liệt. Anh ta là một người đàn ông không từ thủ đoạn, cô không thể giữ lại chút hậu họa cho mình. Nhớ lại tình cảnh nửa năm trước, cô vặn cốc dây trong tay đến không còn hình dạng, cô nói với chính mình, mày làm đúng, tuyệt đối không thể đi theo vết xe đổ nữa. Cô ngẩng mặt lên cười với bầu trời, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn cười. Đều nói con người không thể vấp ngã bởi một sợi dây đến hai lần, cô đã ngã vô số lần, vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô nhớ đến tối hôm đó, khi Lăng Lạc Xuyên đưa cô về, cô viết cho anh bốn chữ, liều rủi hoa cười. Vốn cho rằng đó là hy vọng sống lại lần nữa. Ai ngờ đi tới cuối cùng, lại là luân hồi. Bắt đầu khác nhau, kết thúc giống nhau, có như vậy mà thôi. Uống hết cà phê, nhưng thuốc lại chìm dưới đáy cốc, cô gảy viên thuốc ra, nuốt xuống, đột nhiên nhớ ra, cổ vẫn đeo miếng ngọc kỳ lân anh tặng. Kỳ lân là thú may mắn, có tác dụng trừ tà xua ám, sau này em đeo nó, cho dù anh không ở bên em, có nó bảo vệ em, anh cũng có thể an tâm. Đừng có vờ làm ra bộ dạng đáng thương với anh, hôm qua chẳng phải còn muốn ngủ cùng anh sao? Em cũng chẳng phải lần đầu, anh nghĩ anh không cần quá khách sáo, em chịu được. Đã quyết định không khóc nữa, khóc có ích gì chứ? Chỉ khiến người ta thêm ghét những nước mắt vẫn không thể ngăn lại mà tuôn rơi. Cô đặt đôi chân đã mất đi cảm giác lên ghế, co chặt người lại, thu nhỏ mình, miệng không ngừng nói như thôi miên, mình không đau, không đau, một chút cũng không đau. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong xe, nhìn từ xa, anh đã theo cô cả chặng đường từ lúc cô rời biệt thự của Lăng Lạc Xuyên. Anh Nguyễn, có cần qua đó xem không? Tôi sợ cô lục, cô ấy. Lái xe cảm thấy người phụ nữ trước mặt quả thật quá đáng thương, không kìm được hỏi ông chủ mình. Nguyễn Thiệu Nam lạnh nhạt nhìn về bên đó một cái, quay mặt nhìn phía trước, bình thản nói, không cần, chúng ta đi. Chương 52, thắng tất cả nhưng lại thua thiên hạ. Anh không bằng mấy người kỹ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kỹ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh. Cơ thể trì mạch phục hồi rất nhanh, như phi cười, anh căn bản chính là động vật hoang dã, trời sinh trời dưỡng, cho dù không có thuốc, bản thân cũng có thể bình phục. Ở trường học Vị Hy càng trở nên trầm mặc hơn trước, ngôn ngữ bất tiện, vốn dĩ ít bạn bè, thêm nữa hiểu phàm bận việc du học, cô càng thấy rõ mình cô đơn. Có điều lúc này, đây chính là điều cô hy vọng. Thời gian này, ngoài giờ học, cô không đến viện chăm sóc trì mạch thì lại ra quảng trường vẽ tranh. Lãng Lạc Xuyên không còn đến tìm cô nữa, có lẽ anh đã quên cô. Rốt cuộc thế giới bao la rộng lớn, muôn nghìn màu sắc rực rỡ. Mỹ nhân nhiều như vậy đang đợi lọt vào mắt xanh của anh, còn cô chẳng qua chỉ là một trong hàng vạn đóa hoa không vừa ý nhất. Quên rồi, cũng chẳng có gì to tát. Rời xa những người và những chuyện đó, lòng cũng dần phẳng lặng trở lại. Cô không có thời gian cũng không có tư cách dung túng bản thân mình quá coi trọng tình yêu, đa sầu đa cảm. Sắp tốt nghiệp, cô chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút. Chi Mạch từng nói, bản thân còn sống chính là một thắng lợi. Cách nói này tuy có chút tự an ủi nhưng lại là động lực lớn nhất của cô lúc này. Cô vẫn còn sống, không phải ư? Tuy chịu nhiều áp bức và lăng nhục, tổn thương, đả kích, chế giễu như vậy, nhưng cô vẫn đang sống, vậy là đủ rồi. Chi Mạch rất lo cho cô, tuy lúc Vị Hy đến bệnh viện thăm anh, cổ và cổ tay đều thoa lớp phấn dày, vẫn không tránh được ánh mắt sắc bén của anh. Song cô không muốn nói. Chi Mạch luôn hiểu tính cách cô, sao có thể làm khó cô chứ? Việc này cũng đành coi như tảng đá đè nén trong tim. Thời gian dần trôi, bất giác chỉ còn một ngày là tới trung thu. Vết thương gãy xương của Chi Mạch tuy chưa khỏi nhưng về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Để về nhà đón Tết, hôm nay đã quyết định xuất viện. Vị Hy có tiết học, không đến đón anh. Như Phi đi làm thủ tục xuất viện nhưng khi cô làm xong mọi thứ, trở về phòng bệnh tìm anh, Chi Mạch gãy xương chưa khỏi đã không thấy đâu rồi. Đây là một nhà hàng của Pháp, bình thường phải xếp hàng đợi rất lâu mới có chỗ ngồi. Nhưng hôm nay, ở đây ngoài một bàn khách thì không còn ai khác. Nguyên nhân không gì khác, người khách dùng cơm kia đã bao toàn bộ nhà hàng. Nguyễn Thiệu Nam nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tay trái vẫn bó bột, cười nói, xem ra anh hồi phục cũng khá. Chi Mạch lạnh lùng nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang trong trạng thái phân chấn, nhớ tới mình vừa nãy rõ ràng còn ở trong phòng bệnh, nhưng mở mắt lần nữa, người đã ở nơi đây. Đây không phải con đường mà thương nhân chân chính nên đi, anh bất giác thấy sợ hãi, người đàn ông đối diện giống như một đầm sâu, mà nước trong đầm này quá sâu, quả thật không thể dò nổi. Anh Nguyễn đưa tôi đến nơi này chắc không phải để mời cơm chứ? Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, đưa miếng thịt bò bít tết vào trong miệng, sau khi chậm rãi ăn xong mới tào nhã lau miệng, đương nhiên không phải, tôi muốn làm ăn với anh chị. Chi Mạch không nén được bật cười, anh Nguyễn muốn mua gì ở tôi? Vị Hy Trăng. Thật xin lỗi, cô ấy và tôi không phải thứ quan hệ đó. Cô ấy chỉ thuộc về chính bản thân cô ấy, anh tính nhầm rồi. Nguyễn Thiệu Nam nâng ly rượu, lắc đầu nhìn anh, tôi đương nhiên biết các người không phải thứ quan hệ đó. Nếu phải, anh cho rằng anh vẫn còn mạng ngồi đây ư? Chi Mạch biến sắc, Nguyễn Thiệu Nam nói tiếp, thứ tôi muốn mua là sự yên tĩnh. Vị Hy cần một môi trường yên tĩnh, suy nghĩ thật rõ ràng một vài chuyện. Tôi không hy vọng bất kỳ ai quấy rầy cô ấy. Tôi sẽ đưa anh một món tiền, đủ anh tiêu cả đời. Anh đi xa được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, đừng quay trở lại làm phiền cô ấy nữa. Anh nên biết, không phải mỗi lần anh đều may mắn thế, có người quỳ xuống cầu xin cho anh. Cũng không phải mỗi lần cô ấy quỳ xuống đều có tác dụng, điều này phải xem đối tượng cô ấy quỳ là ai. Đột nhiên Chỉ Mạch hiểu ra tất cả, nắm chặt tay phải lại. Nguyễn Thiệu Nam thấy chán anh nổi gân, bất giác bật cười. Anh Chỉ, nếu tôi là anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ có anh mới từng làm tay đấu tự do, cũng có thể nói xử lý anh cũng không cần tự tôi động thủ. Chỉ Mạch nhìn gương mặt kiêu ngạo, cầm chắc phần thắng của người đối diện, anh cười, anh Nguyễn, kỳ thực tôi vẫn luôn rất tò mò về anh. Càng hiểu Vị Hy, tôi càng tò mò về anh. Tôi luôn muốn biết rốt cuộc một người thế nào có thể đối xử với cô ấy như vậy. Bản thân anh ta tung ra vài triệu vì thể diện trong một cuộc đấu thầu lại có thể dương mắt nhìn người phụ nữ của mình không có tiền khám bệnh, lưu lạc đến mức đi vay nặng lãi, cuối cùng phiêu bạt nơi đầu đường xó chợ. Bản thân anh ta mỗi bữa đều là sơn hào hải vị, nhưng cô ấy đến tiền mua thuốc giảm đau cũng không có. Hôm nay thấy anh, cuối cùng tôi đã hiểu. Hóa ra, anh căn bản chính là một kẻ mặt người dạ thú. Tôi thực sự thấy không đáng cho Vị Hy. Năm đó, cô ấy chỉ vì một câu nói dối của anh mà u. Tổng phí cơ hội du học không nói, lại từng bậc vừa đi vừa quỳ lên đến chùa Tứ Phương để cầu nguyện cho anh. Anh có thể tưởng tượng được không? Trong chăn 999 bậc, khi ấy vẫn là mùa đông, có tuyết lớn, cô ấy gần như hôn mê trên bậc thềm đáng chết ấy. Để mua tặng anh món quà sinh nhật vừa lòng, không muốn lấy tiền của anh, lại muốn anh vui vẻ, cô ấy lấy hết sạch tiền bản thân vất vả tiết kiệm ra, cuối cùng vẫn thiếu 1000 tệ. Chỉ Mạch dừng lại một chút, dàn từng tiếng đó là tiền cô ấy bán máu. Đột nhiên Chỉ Mạch cầm ly rượu rót đầy trên bàn, thuận tay giơ lên hất toàn bộ lên gương mặt sửng sốt của Nguyễn Thiệu Nam, hung hăng chửi, lương tâm của anh vứt mẹ nó cho chó ăn rồi à? Người đứng hai bên chờ phục vụ vừa định ra tay, Nguyễn Thiệu Nam giơ tay ngăn họ lại, chất lỏng màu đỏ chảy từ má xuống, tựa như hai hàng nước mắt màu đỏ. Nhưng Chỉ Mạch chưa nói xong, anh nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mặt, cười nhạt nói, anh không bằng mấy người kỹ nữ đứng đường trong khu đèn đỏ. Thứ kỹ nữ bán là bản thân, còn thứ anh bán là một người phụ nữ sống vì anh, chết vì anh, không màng tất cả vì anh. Khi anh ôm ấp những cô gái khác, có từng nghĩ cô ấy đã chịu đựng sự hành hạ như thế nào chưa? Khi anh vô cùng vui vẻ, có từng nghĩ chân anh đang giẫm đạp lên hải cốt cô ấy chưa? Sao? Bây giờ hối hận rồi à? Anh tưởng rằng nhanh chóng đuổi tất cả những người bên cạnh cô ấy đi, cô ấy liền trở về bên anh ư? Anh đừng nằm mơ. Cho dù con người làm gì thì cũng có ông trời chăm chú dõi theo. Anh làm biết bao việc tàn nhẫn như vậy, nhất định sẽ có báo ứng, tôi sẽ đợi đến ngày đó. Chỉ Mạch đứng lên bỏ đi, người hai bên nhìn ông chủ của mình, chỉ thấy anh dùng khăn ăn từ từ lau rượu trên mặt, sắc mặt vô cảm xua xua tay, để anh ta đi. Chỉ Mạch không thèm nhìn anh nữa, quay người rời đi. Nguyễn Thiệu Nam quay mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đường phố vẫn phồn hoa, người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng. Lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra đây là một thành phố đầy bi thương, con người trong thành phố này đều là những con tốt đã qua sông, một đi không trở lại, tan xương nát thịt, nhưng không có khả năng quay đầu. Có lẽ có một ngày, chúng ta đều sẽ phát hiện ra, tất cả mọi thứ chúng ta trăm phương ngàn kế đạt được kỳ thực hoàn toàn không quan trọng. Mà thứ chúng ta muốn nay đã vĩnh viễn không thể có được. Vĩnh viễn đưa. Anh nhắm mắt, cảm thấy bản thân được bóng tối đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời, không nhìn rõ quá khứ và tương lai. Nếu nhắm mắt, nhìn không rõ thành phố, làm sao phân biệt cái gì là thật, cái gì là giả? Nếu đóng cửa trái tim, nhìn không thấy tương lai, hy vọng ở nơi đâu? Giống như nhiều năm trước, anh nhìn thấy tình yêu của mình dành cho cô, nhưng lúc ấy, anh không biết tình yêu đó mãnh liệt biết bao. Anh tưởng rằng dục vọng và báo thù có thể lật đổ cả thế giới, nhưng anh quên rằng thế giới sinh ra vì cô. Cô mới là thiên hạ của anh thắng tất cả nhưng lại thua thiên hạ. Buổi chiều trở về phòng làm việc, Nguyễn Thiệu Nam vẫn làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điện thoại nội bộ vang lên, thư ký nói, anh Nguyễn, cô Cốc đã đến. Anh nhíu mày một cái rồi nói, để cô ấy vào. Chỉ một lát sau, Cốc Vịnh Lăng đi giày cao gót thướt tha bước vào. Nguyễn Thiệu Nam lịch sự đứng lên, mỉm cười chào đón. Cốc Vịnh Lãng dịu dàng mỉm cười, anh, em quấy rầy anh à? Không có, cậu còn không được ấy. Nguyễn Thiệu Nam kéo câu ngồi xuống, thư ký rót trà xong liền lui ra. Sao, tìm anh có chuyện à? Vâng, ngày mai là Tết Trung Thu, muốn hỏi anh có kế hoạch gì chưa? Mai là Trung Thu. Nguyễn Thiệu Nam nhìn lịch, gật đầu, đúng thật. Vâng, lễ đoàn viên mỗi năm một lần, người bận rộn như anh đến ngày lễ quan trọng như vậy cũng quên. Nguyễn Thiệu Nam cười cười, gần đây hơi bận rộn. Cốc Vịnh Lãng hỏi thăm dò, công ty có chuyện ạ? Nguyễn Thiệu Nam ôm vai vị hôn thê, dịu dàng nói, không cần lo lắng, anh có thể ứng phó. Nhưng đáng tiếc, ngày mai không thể ở bên em rồi. Không sao, anh bận việc anh, tự em đón ngày lễ cũng được mà. Cốc Vịnh Lãng quay người định đi ra, đột nhiên Nguyễn Thiệu Nam gọi cô, đúng rồi, Vịnh Lăng, lần trước khi chúng ta đi Nhật Bản du lịch, bộ đĩa ghi tổ video mua em còn nhớ để ở đâu không? Trong ngăn tủ thư phòng, sao ạ? Nguyễn Thiệu Nam hôn lên trán cô, nói, không có gì. Cảm ơn em, Vịnh Lăng, chúc em ngày lễ vui vẻ trước, ngày mai nhất định là một ngày vui vẻ. Sau khi Cốc Vịnh Lăng ra về, Nguyễn Thiệu Nam ngồi trên ghế, nhìn quyển lịch. Ngày mai là Trung Thu, nếu có thể trăng tròn người đoàn viên, cho dù không thể 10 phân vẹn 10 cũng coi như không thất vọng. Điện thoại lại reo, là ông Đông Dương. Anh Nguyễn, việc anh dặn tôi điều tra đã điều tra ra rồi. Cổ phiếu kỳ hạn giao hàng của cô Cốc gần đây đúng là lỗ rất nhiều, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, tổng công ty Phủ Hoàng sớm muộn cũng hỏi tội cô ta. Nguyễn Thiệu Nam nhìn màn hình máy vi tính của mình, hỏi, còn gì nữa? Gần đây cô ấy từng gặp tổng giám đốc Nhiếp Đông Hoa của Đông Hoa. Nguyễn Thiệu Nam bật cười, nói, anh làm tốt lắm, tiếp tục đưa tin tức giả cho cô ta, cho tới ngày mai khi đấu thầu của chúng ta và Đông Hoa kết thúc.
Vâng, anh Nguyễn, tôi biết nên làm thế nào.
Vậy sau khi đấu thầu kết thúc, cô cấp xử lý thế nào ạ? Nguyễn Thiệu Nam lấy lọ thuốc hen mới mua, nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, lãnh đạm nói, không cần chúng ta động thủ, cô ta bán tin tức giả cho Đông Hoa, cầm tiền của người ta, lại hại bọn họ tổn thất một món lớn, Nhiếp Đông Hoa sẽ không tha cho cô ta.
Tôi hiểu rồi.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Nguyễn Thiệu Nam nói với thư ký của mình, sau này không cần nhận điện thoại của cô Cốc. Còn nữa, nói với bảo vệ ở tầng dưới, không được cho cô ta lên nữa. Sau khi xử lý xong đống việc lặt vặt, Nguyễn Thiệu Nam đứng lên, túi nhìn thành phố phồn hoa dưới chân, sự phản bội của Cốc Vịnh Lăng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đón ngày lễ của anh chút nào. Anh quay người, tìm món quà Vị Hy để lại biệt thự mà anh chưa bóc trong ngăn tủ, mở nó ra. Bật lửa màu xám bạc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tia sáng đó quá chói mắt, trước mắt anh mịt mờ. Anh nhìn nó, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, nha đầu ngốc này, câu nói đùa tùy tiện khi ấy của anh, cô lại coi là thật. Anh nâng bật lửa sao thổ trong lòng bàn tay lên, tựa như nâng cả một thế giới chỉ thuộc về anh. Anh đi trên con đường nhân gian vẩn đục này, lấy bùn lắng làm thức ăn, lấy dã thú làm bạn, tưởng rằng bản thân sớm đã tôi luyện mình đồng ra sát, mỗi một vảy trên cơ thể đều hóa thành lưỡi dao, sẽ không nhân tử, chúng tay, dao động quyến luyến bởi bất kỳ ai. Nhưng tới hôm nay anh mới biết, trên thế giới này, sẽ có một người là bạn đã phản bội cô ấy, bạn phụ bạc tình yêu sâu sắc của cô ấy, bạn nợ cô ấy tất cả, nhưng những điều này đều không sánh bằng việc bạn đã không còn là duy nhất của cô ấy. Khẽ hôn lên món quà có ý nghĩa phi thường ấy, anh áp vào ngực mình, ngây ngô nói, Vị Hy, người có thể khiến anh đau lòng trên thế giới này chỉ có em. Vì vậy em nhất định phải trở về. Chương 53, ý định giết người chồng chất. Bây giờ anh có thể giết em, thần không biết quỷ không hay, em tin không? Hôm sau là ngày nghỉ, Như Phi và Vị Hy đem theo hành lý đơn giản chuyển tới căn nhà mái bằng cũ nát vùng ngoại ô sát chân núi. Căn nhà này do Chỉ Mạch mượn của một người bạn, do bà anh ta để lại, cũng coi như sản nghiệp tổ tiên. Dân cư xung quanh khá ít, một ngấm mộ gồ lên trên núi, ẩn trong bụi cây, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Chỉ Mạch có nói vì sao chúng ta phải chuyển nhà không? Vị Hy đặt đồ xuống dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi Như Phi. Như Phi vừa phủi giường vừa nói, phụ nữ khu đèn đỏ nên biết khi nào hỏi, khi nào im miệng. Mình nghĩ, bây giờ nên là lúc chúng ta ngậm miệng, lặng lẽ ủng hộ anh ấy. Cậu nói đúng không? Vị Hy cười cười, không hỏi thêm nữa. Hai người thu dọn đồ đạc xong cũng mệt vã mồ hôi. Như Phi nói, cậu đói không? Mình đi mua chút đồ ăn, chắc phải một lát nữa anh ấy mới về. Anh ấy sẽ không có chuyện gì chứ? Chỉ tìm bạn mượn chút tiền, sẽ không có chuyện đâu, cậu yên tâm đi. Khi Như Phi sắp đi, lại kiểm tra khóa cửa một lần nữa mới rời khỏi đó. Cô đi rất nhanh, luôn cảm thấy có người theo sau. Dừng lại quay đầu nhìn, không thấy một người nào khả nghi. Đúng là thần hồn nát thần tính. Nơi này hoang liêu bí mật như vậy, Nguyễn Thiệu Nam không thể tìm thấy nhanh chóng thế. Nhưng Như Phi không thể không nghi ngờ, nếu Nguyễn Thiệu Nam thực sự thần thông quảng đại vậy, họ giấu Vị Hy như thế có thể giấu được bao lâu? Bây giờ Vị Hy còn chưa biết gì, nhưng sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cô ấy phải đi học, tới lúc đó, họ nên bảo vệ cô ấy thế nào đây? Như Phi dường như muốn ngửa mặt lên trời thở dài, một lễ trung thu tốt đẹp đã lãng phí trong việc chuyển nhà như chạy thoát thân. Đây là cuộc đọ sức với thực lực kém xa nhau, còn chưa chính thức bắt đầu, họ đã kiệt sức dã rời rồi. Như Phi mua nước khoáng, mì ăn liền giảm bọn ở cửa hàng bán lẻ trong thôn, xách túi trở về. Một chiếc xe hai màu đen đi tới, bụi đất cuốn lên mù mịt trên con đường đất. Như Phi nhường sang một bên, chiếc xe lướt qua. Không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi. Vô thức quay đầu nhìn, ngoài bụi đất cuộn tung và gồng chiếu hậu đen, cô không nhìn thấy gì khác. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong biệt thự của mình, tự rót rượu uống một mình trước một bàn đầy cao lương mỹ vị. Mấy món ăn Dương Châu tinh tế trên bàn đều là món Vị Hy thích. Còn có rượu nữ nhi Hồng Lâu Năm, anh vẫn nhớ, Vị Hy rất thích rượu Thiệu Hưng. Lần trước uống một cốc nhỏ, mặt liền đỏ ửng như trẻ con, nhưng ánh mắt sáng long lanh, càng tôn thêm gương mặt trắng hồng và đôi môi đỏ mọng, càng thêm tội nghiệp, đáng yêu hơn bình thường. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, tựa như văn mỏng mềm mại, lại tựa như rượu mạnh trong cốc, cảm giác chính choáng khiến người ta thấy thỏa mãn, mê mội như say. Người đàn ông nâng chén rượu, nhìn người ngủ say như con mèo con trên ghế sofa, cười vui vẻ. Anh đứng lên, bước tới, bế người trên ghế lên ôm vào lòng, kề gương mặt trắng nõn của cô sát vào ngực mình, khẽ giọng nói, Vị Hy bé nhỏ của anh, cuối cùng em cũng trở về rồi. Như Phi theo sau Chỉ Mạch, lén vào Tuyệt Sắc Huynh Thành từ cửa sau. Sau khi vào, cô nóng lòng chạy vào phòng VIP. Chỉ Mạch kéo cô lại nói, em như vậy không được, bên ngoài phòng đều có người bảo vệ, chỉ sợ em còn chưa đến gần anh ta đã bị người ta đuổi ra rồi. Như Phi lo đến mức sắp rơi nước mắt, kéo tay Chỉ Mạch nói, vậy làm thế nào? Đều tại em, ra ngoài mua mấy thứ. Nếu cô ấy có mệnh hệ nào, không bằng để em chết cho xong. Chỉ Mạch hít sâu một hơi, nói với bản thân, không được nôn nóng, không được nôn nóng, có thể nghĩ ra cách. Chi bằng như thế này, rượu trong phòng Lăng Lạc Xuyên trước nay đều do Du Du phụ trách, hồi trước quan hệ giữa nha đầu đó và chúng ta khá tốt, chúng ta nhờ cô ấy rút. Bây giờ anh qua, tìm cách gọi cô ấy ra. Em đến phòng thay quần áo chờ trước đi, đợi anh đưa cô ấy đến, bọn em đổi y phục, em vào thay cô ấy. Gặp được anh ta đừng nóng vội, tìm cơ hội nói rõ sự việc. Cho dù anh ta không rút, tốt xấu gì cũng nói cho chúng ta biết Nguyễn Thiệu Nam có thể đưa Vị Hy đến chỗ nào. Như Phi vội vàng gật đầu, lại nghĩ ra điều gì đó, vội kéo tay anh nói, anh đừng đi gọi cô ấy, nhờ người khác qua. Nhất định đừng để anh ta nhìn thấy anh ta nhìn thấy liền nổi giận, tới lúc đó chỉ sợ càng không thể rút.
Chỉ mạch hiểu ngay, gật đầu rồi rời đi. Như phi nhân lúc không có người liền mò vào phòng thay đồ, vừa đi đi lại lại vừa tự nói, Vị Hy, cậu nhất định phải đợi mình. Mình sẽ tới cứu cậu nhất định không thể có chuyện, nhất định không thể. Vị Hy ngồi trên ghế, cách một bàn đầy thức ăn ngon, tuyệt vọng nhìn người đàn ông đối diện, có cảm giác thai vạ khó tránh. Cô thực không hiểu, anh đã đảo lộn cuộc sống của cô, vì sao không chịu buông tha cho cô? Vì sao còn nói những lời như bù đắp, yêu đương, không có cô không được? Những đau khổ, cảnh ngộ sống không bằng chết nửa năm trước cô từng trải qua, có phải anh không biết không? Cứ cho là anh không biết nhưng anh biết rõ ràng những đau khổ anh gây ra cho cô. Sao anh còn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi trước mặt cô, hẹn thề son sắt như vậy với cô? Không thể tưởng tượng nổi. Nguyễn Điệu Nam vẫn cười thanh tao mà lịch lãm, anh chính là người như vậy, cho dù khi cắn xé, nuốt sạch con mồi vào bụng cũng sẽ không để miệng mình dính máu. Nghĩ tới đây, Vị Hy cảm thấy lạnh buốt từ trong tim, túi đầu viết lên giấy, anh Nguyễn, tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi, mong anh để tôi đi. Nguyễn Thiệu Nam dùng khăn ăn lau miệng, nhìn bát đũa trước mặt Vị Hy, dịu dàng nói, em còn chưa ăn gì. Đây đều là mấy món trước kia em thích ăn nhất, anh đặc biệt mời Thím Vương về làm cho em, không thử một chút à? Người đàn ông trước mặt dịu dàng như nước, dường như biến thành người khác với cái đêm mưa đáng sợ ấy, nhưng vẫn khiến cô kinh hồn bạt vía. Vị Hy trấn tĩnh lại, viết lên giấy, những thứ trước kia thích, bây giờ chưa hẳn đã thích. Anh Nguyễn, sau khi bị thương nửa năm trước, khẩu vị của tôi đã thay đổi rất nhiều, những món này không còn phù hợp với khẩu vị của tôi nữa. Nếu những điều anh muốn nói đều đã nói xong, vậy mong anh để tôi đi. Nguyễn Thiệu Nam cười, trong mắt có một thứ gì đó lóe lên, tựa như sao băng lướt qua màn đêm tối om, chỉ trong chốc mắt đã biến mất. Anh không biết cả đời này mình thực sự khóc mấy lần, nhưng lần này anh biết, nếu anh khóc, nước mắt này nhất định là thật. Nhưng cô có tin không? Cô không tin, nhìn ánh mắt cô là biết. Hồi nhỏ nghe kể chuyện, trong thần thoại nói vậy băng của người cá có thể kết thành tơ sống, nước mắt rơi xuống thành ngọc trai. Anh không phải người cá, không thể biến nước mắt của mình thành trân châu, khiến cô tin đó là thật. Anh chỉ là đứa trẻ kêu sói đến trong chuyện ngủ nôn, đứa trẻ mất đi tính mệnh, người nói dối luôn gặp báo ứng. Báo ứng của anh đã đến rồi. Anh mất đi thứ còn quan trọng hơn cả tính mệnh, anh đã làm mất cô, không bao giờ có thể tìm lại được. Khi đạt được, không biết quý trọng, khi quý trọng, đã không thể có lại được nữa. Đây chính là báo ứng của anh. Hai tay anh đan chéo trên bàn ăn, nhìn cô, thử làm cuộc đấu tranh cuối cùng, Vị Hy, có thể cho anh một cơ hội nữa được không, chỉ một lần. Nhìn biểu hiện có vẻ như chân thành của người đàn ông, Vị Hy lắc đầu, viết lên giấy, cho anh một cơ hội nữa. Anh Nguyễn, vậy tôi phải làm thế nào? Anh đã báo thù xong mối thù anh cần báo, hại chết những người anh muốn hại. Xem đủ vợ kịch anh muốn xem, đạt được tất cả những thứ anh muốn, anh đã hài lòng thỏa ý nhưng tôi làm thế nào? Ai trả lại cho tôi công bằng? Ai trả công bằng cho hai đứa trẻ nhà họ Lục? Anh Nguyễn, anh nợ tôi một cái cổ họng, hai mạng người. Anh còn chưa trả, anh bảo tôi làm thế nào để cho anh cơ hội? Người đàn ông trầm mặc trong giây lát, nhìn cô chăm chú, anh có thể đền bù em bằng cả đời anh. Chỉ cần em tin, Vị Hy, tin anh một lần nữa, chỉ một lần này, có được không? Vị Hy nhìn anh, viết tiếp, xin lỗi, tôi thực sự không làm được. Anh quá thông minh. Quá sâu hiểm khó dò, khi nào anh thật, khi nào anh giả, tôi không phân biệt nổi. Anh Nguyễn, tôi thực sự rất sợ anh. Tôi không muốn nửa sau cuộc đời mình sống một cách sợ hãi, hàng ngày sống trong những lời nói dối thật giả khó phân, càng không muốn sống một ngày dài bằng một năm. Nếu anh thực sự còn nghĩ đến tình cảm trước kia của chúng ta, mong anh tha cho tôi, để tôi sống cuộc sống của mình. Nguyễn Thiệu Nam nhìn xong nhíu mày cười, túi đầu do dự hồi lâu mới lạnh lùng nói, vậy còn Lăng Lạc Xuyên, cậu ta có gì khác anh? Vì sao em có thể chấp nhận cậu ta nhưng không thể chấp nhận anh một lần nữa? Họ có gì khác nhau? Đây là một câu hỏi hay. Kỳ thực các anh rất giống nhau, đều quyền thế bá đạo, thậm chí coi mạng người như cỏ rác. Khác nhau ở chỗ, anh ấy biết thấy nấy, biết không nhẫn tâm, biết nhận sai, biết tự vấn bản thân. Cho dù sau khi đã gây ra tổn thương, những điều này chẳng qua chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng. Nếu thực sự phải nói ra có điều gì khác nhau, có lẽ là anh ấy đã nói câu xin lỗi với tôi. Nguyễn Điệu Nam đặt khăn ăn xuống rồi đứng lên, bước tới bên cạnh Vị Hy, bằng góc độ bình đẳng, không người nhìn cô, nếu chỉ như vậy, anh cũng. Còn nữa, chính là anh ấy sẽ không mượn dao giết người. Càng sẽ không khiêu khích người đàn ông khác giày vò, làm nhục tôi nhằm đạt được mục đích. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, Vị Hy hít sâu một hơi, run rẩy viết, tôi biết, anh chưa từng cho rằng tôi sẽ báo thù anh, tối hôm đó anh cố ý sắp đặt khiến anh ấy nghi ngờ tôi. Tôi còn đoán ra anh sớm đã dự liệu được anh ấy sẽ đối xử với tôi thế nào. Anh muốn tôi hận anh ấy, ghét anh ấy, cả đời rời xa anh ấy. Có lẽ anh càng hy vọng anh ấy hận tôi, ghét tôi, cả đời đều không muốn nhìn thấy tôi. Sự thực thì anh đã thành công. Anh ấy nghi ngờ tôi, nói với tôi rất nhiều lời khó nghe. Anh quá hiểu chúng tôi. Mỗi một bước đều bị anh nắm rõ như đi gốc trong bụng. Đáng tiếc là mưu kế anh tính toán chu đáo nhưng lại sơ suất ở một điểm. Rốt cuộc anh tính sai một bước, chính là lòng người. Vị Hy lại viết một đoạn, Nguyễn Thiệu Nam sau khi nhìn xong vò nát nó, hung hăng giẫm dưới chân. Cô viết, tối hôm đó, anh ấy không hề làm gì tôi. Thấy tôi khóc, anh ấy liền không nhẫn tâm, lại bị anh khiêu khích tới mức vô cùng giận dữ, tròn một đêm, một mình nổi cáo trong phòng ngủ. Anh ấy đập nát tất cả những đồ có thể đập trong phòng, trừ tôi. Sau đó, anh ấy đập lọ hoa làm vỡ đèn treo tường, khi ấy tôi đang ở dưới chiếc đèn. Anh ấy đã lấy cơ thể mình che cho tôi, lưng bị đâm đầy mảnh thủy tinh vỡ. Chúng tôi đã đi bệnh viện, sau khi gấp mảnh vỡ ra, anh ấy không muốn nằm viện. chúng tôi lại trở về biệt thự, trở về anh ấy luôn uống rượu, uống say liền gục đầu lên giường, không tỉnh lại nữa. Chúng tôi đã qua một đêm chỉ như vậy. Anh ấy thà làm tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi. Vì vậy thực sự đáng tiếc, anh Nguyễn, lần này anh U. NG công làm tiểu nhân rồi. Đối với sự nghi ngờ của anh ấy, tôi quả thật có chút thất vọng, nhưng đối với anh, tôi chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Nguyễn Thiệu Nam ngước mắt nhìn cô chăm chú, lạnh lùng cười, sáng sớm hôm đó, em biết anh đi theo em, vì vậy em liền tường kế tiểu kế, cố ý mua thuốc uống cho anh thấy, cố ý bày ra dáng vẻ đáng thương. Vậy là anh lại bị em xoay vòng vòng, em cứ thật đấy. Đột nhiên anh túm tay áo cô, kéo cả người cô lại, bây giờ anh muốn biết, em đã nói cậu ta tốt như vậy, vì sao em phải rời xa cậu ta? Em thực sự thất vọng với cậu ta rồi hay trong lòng biết cậu ta không đấu lại nổi anh, em muốn bảo vệ cậu ta ư? Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, Nguyễn Thiệu Nam cười lạnh lẽo, em muốn bảo vệ cậu ta. Anh bóp cổ cô, ánh mắt lạnh buốt không hề có chút tình cảm, em không nên cố chấp như vậy, không nên hiểu anh như vậy. Anh cũng tuyệt vọng với em rồi, giống như em nói, anh rất thông minh, cho dù giết người phóng hỏa, cũng có thể sạch sẽ, chót lọt. Vì vậy dù hôm nay em chết ở chỗ anh, cũng không ai có thể cứu nổi em. Anh ghé sát tai cô, lạnh lùng cười gằn, bây giờ anh có thể giết em, thần không biết quỷ không hay, em tin không? Vị Hi bị anh bóp cổ đến nỗi gần như ngạt thở, nhìn anh một cách khó khăn, đôi môi hơi hé phát ra những ngôn ngữ không lời, tôi tin. Nhưng cho dù anh có móc trái tim tôi ra trong đó cũng không có anh. Chương 54, nước sôi lửa bỏng. Đừng quên những lời anh vừa nói, tôi cởi sạch rồi, để anh nhìn rõ, anh liền đi cứu cô ấy. Như Phi thay quần áo của Du Du, túi đầu nâng khay rượu bước vào phòng của Lăng Lạc Xuyên. Trong đó tiếng nhạc vẫn ầm ầm nhất hai, ánh sáng mờ mờ. Sau khi Như Phi bước vào, nhìn xung quanh, người cô muốn tìm đang ngồi ở vị trí chính giữa nhìn vầng trăng giữa các vì sao, đang trêu chọc cô gái bên cạnh. Như Phi vừa lo lắng vừa rối loạn, lại không dám vội vàng. Vừa vặn có người muốn thêm rượu, cô bước qua rót đầy từng cốc, khi bước đến bên cạnh Lăng Lạc Xuyên, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh đã uống không ít. Như Phi quả thật không nhịn được, nửa quỳ nhẹ giọng nói, "Lăng thiếu." Lăng Lạc Xuyên đang ngả ngớn bên bóng hồng, bóng xanh, quay mặt sang, liếc cô một cái, cười nói, "Sao lại là cô?" "Lăng thiếu gia, tôi..." Như Phi vừa định nói gì đó nhưng lập tức có người nhận ra cô, cười nói, "Đây chẳng phải Như Phi ư? Chúng ta lâu rồi không gặp, tôi vẫn luôn nhớ đến cô." Như Phi thầm kêu không hay, quả nhiên có một cô gái không người đi ra. Như Phi biết cô ta đi tìm bảo vệ. Thời gian gấp gáp, cô kéo áo Lăng Lạc Xuyên nói lớn, "Lăng thiếu gia, xin anh cứu vị Hi." Lăng Lạc Xuyên bưng cốc rượu, nheo mắt liếc cô, thở ơ hỏi, "Cô ấy sao rồi?" Nguyễn Thiệu Nam Như Phi còn chưa nói xong liền bị một người đàn ông khỏe mạnh túm lên, không nói một lời bèn lôi ra ngoài. Cô vừa vùng vẫy vừa hét lớn, "Lăng Lạc Xuyên, Nguyễn Thiệu Nam bắt vị Hi đi rồi, anh không cứu cô ấy có thể chết đó." Tiếng nhạc rất lớn, Lăng Lạc Xuyên chênh choáng hơi say chỉ láng máng nghe được vài câu, nghe thấy hai từ vị Hi, đây là điều cấm kỵ đến nhắc cũng không thể nhắc. Chỉ nghe thấy rầm một cái, anh ném mạnh cốc rượu lên màn hình, lạnh lùng rít lên, "Cô ấy có chết hay không liên quan gì đến tôi?" Lăng Lạc Xuyên xua xua tay một cách mất bình tĩnh, bảo vệ túm cánh tay Như Phi lôi ra. Như Phi hét lớn, vừa khóc vừa nói, "Lăng thiếu gia, cầu xin anh hãy cứu cô ấy. Nguyễn Thiệu Nam sẽ không buông tha cho cô ấy, anh không đi cứu, cô ấy thực sự sẽ chết đấy. Anh không phải rất yêu cô ấy ư? Coi như anh làm việc tốt đi, Lăng thiếu gia, Lăng thiếu gia." Cô như phạm nhân bị đưa lên pháp trường, khóc lóc kêu gào khiến người ta kinh hồn bạt vía. Những người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng đều dính chặt lên gương mặt xinh đẹp và đường cong uyển chuyển trên người cô. Có người cúi đầu, ghé sát tai Lăng Lạc Xuyên cười đùa, "Lăng thiếu gia, nha đầu này trước đây giống như hoa hồng có gai, được nhìn nhưng không được chạm. Hôm nay khóc đến mức kính cẩn ngoan ngoãn thế này, tôi lại thấy đáng yêu, không bằng giữ lại, chúng ta vui vẻ chút." Lăng Lạc Xuyên nâng cốc rượu, đã say đến mức mặt đỏ tiến hai, cánh tay dựa lên tựa ghế sofa, nhìn cũng không nhìn, trả lời không suy nghĩ, "Các người tự nhiên." Nguyễn Thiệu Nam nhìn người phụ nữ bị mình túm trong tay, nhìn ánh mắt xem cái chết như không của cô, cười cười chậm chậm buông ra. Thời khắc đẹp đẽ như vậy mà trăng tròn người khuyết, có thể thấy trong cuộc đời ít có chuyện nào được như ý. Anh thư thái mỉm cười, rót cho cô chén rượu nữ nhi hồng màu hổ phách, nói, "Đây là rượu quý dưới hầm 18 năm, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi ăn, em rất thích, uống cốc này, chúng ta đường ai nấy đi." Vị Hi nhìn anh không cử động, Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu khẽ cười, nói, "Đạo lý nước hắt đi khó hốt lại anh cũng hiểu, còn câu nói, chúng ta họp tan vui vẻ, từ nay không ai liên quan đến ai. Đây chẳng phải chính là điều em hy vọng ư?" Nguyễn Thiệu Nam tự rót đầy cho mình, nâng chén hướng về phía cô, "Vị Hi, chúc em hạnh phúc." Vị Hi thấy anh một hơi uống cạn mới cầm chén rượu của mình lên uống. Sau đó đặt chén xuống, viết lên giấy, "Cảm ơn bữa tối của anh." Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, Vị Hi quay người bước ra cửa. Nguyễn Thiệu Nam lại rót cho mình một chén, mỉm cười bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhìn cô rời đi. Vị Hi vịn tay vào thành cầu thang, lắc đầu, cầu thang trước mắt vặn xoắn thành những đường cong màu sắc, giống như vực sâu không đáy. Cô tuyệt vọng nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, trời đất quay cuồng. Cô dựa vào tường, từ từ trượt xuống đất, nhìn gương mặt đang dần áp sát của người đàn ông. Mặt cô đầy mồ hôi, viết siêu vẹo lên quyển sổ nhỏ bên người, "Anh cho tôi uống gì?" "Kệ tạ nhìn, thuốc gây mê nước Mỹ phát minh vào thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, từng dùng trong chiến tranh. Có điều, hiện nay con người thích gọi nó là bột ca, đặc điểm của nó là không màu không mùi, dễ tan trong nước, có thể khiến cơ thể tê liệt trong thời gian ngắn nhất. Anh biết, em là người cẩn thận. Không nhìn thấy anh uống, em tuyệt đối sẽ không uống, vì vậy anh bôi nó lên chén của em. Vị Hy chấn động nhìn anh, tim đập thình thịch, run rẩy viết lên giấy, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nguyễn Thiệu Nam nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên đôi môi run rẩy, em nói đi. Vị Hy khó khăn đẩy tay anh ra, viết, anh đừng nằm mơ, tôi chỉ coi như bị chó cắn một miếng. Nguyễn Thiệu Nam nâng mặt cô lên, chỉ coi như vậy đương nhiên không được. Nhưng nếu anh ghi lại quá trình chúng ta ân ái, tung lên mạng, em cảm thấy thế nào? Vị Hy nhìn anh không dám tin, âm mưu độc ác đến tột cùng này khiến cô sợ hãi đến mức răng va vào nhau cầm cập, toàn thân run rẩy. Cô dùng sức lực cuối cùng viết lên giấy, đừng quên, anh cũng ở trong đó. Tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ, nhưng anh là kẻ có máu mặt, chuyến ra chuyện xấu này, anh cũng chẳng dễ sống. Nguyễn Thiệu Nam buồn cười nhìn cô, vặn cằm cô, nha đồng đốc, sao em có thể so với anh? Anh là đàn ông, hơn nữa có quyền có thế. Anh bảo giới truyền thông nói gì, họ sẽ nói đó, anh bảo họ nói thế nào, họ sẽ nói thế ấy. Anh chỉ cần nói với bên ngoài một câu là em chủ động quyến rũ anh, em có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Hơn nữa, hình tượng công lý của anh trước nay luôn tốt đẹp, cho dù thêm một chuyện phong lưu, mọi người cũng quên nhanh thôi. Anh hạ thấp tâm lượng, ghé sát tai cô, nhưng còn em sẽ phải chịu đựng nghìn người chỉ trỏ, vạn người mắng mỏ. Em còn muốn tốt nghiệp, còn muốn ở trong thành phố này, còn muốn ở bên cậu ta. Em đừng hy vọng nữa, gia đình cậu ta như vậy sao có thể chấp nhận em? Vết nhơ này sẽ luôn đi theo em, khiến em cả đời không thể ngẩng đầu lên được. Anh hung hăng túm tóc cô, cười lạnh lẽo nói, trừ phi em chết, nếu không anh sẽ khiến cả đời em không thể quên nổi anh. Vị Hy cố gắng hết sức vung tay tát anh một cái nhưng lại bị anh dễ dàng túm lấy. Anh định bế cô lên, Vị Hy vùng vẫy, móng tay sượt trên mặt anh. Nguyễn Lệ Nệ Nam không ngờ cô vẫn còn sức, vung tay, Vị Hy giống như đống tuyết trắng lăn từ cầu thang xuống dưới. Gãy cô đụng vào nền đất, trán cụm vào bậc thềm đổ máu, dòng máu lăn theo má chảy xuống, trước mặt là một khoảng mờ mịt. Bên tai vọng đến tiếng bước chân, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần. Cô muốn động đậy, ngón tay chạm trên nền đất lạnh giá, không chút sức lực. Giống như con chim nhỏ gãy cánh, bị một đôi tay to lớn nhấc lên. Cô nghe thấy anh đang cười, cười rất đắc ý, cô không biết anh đang cười cái gì, cũng nghe không rõ anh đang nói cái gì, chỉ có thể cảm nhận được anh đang cởi cúc áo cô, sau đó cổ lạnh lạnh, cả người chìm vào trong bóng tối, giá lạnh nhấn chìm mọi thứ, không biết gì nữa. Như Phi đứng giữa căn phòng, toàn thân run rẩy, giống như con cừu đứng giữa bầy sói. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, tựa như trái tim thít chặt của mình. Có người bắt đầu hết kiên nhẫn, thúc giục, "Cởi đi, cô cởi rồi, chúng tôi liền cầu xin cho cô, nghe thấy không?" Lăng Lạc Xuyên lắc ly rượu, nhìn Như Phi như nhìn một người xa lạ. Đối với mọi thứ xảy ra trước mắt, anh không quan tâm, không hỏi han, buông trôi bỏ mặc. Anh quan sát cô một cách nham hiểm, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên dưới ánh đèn mờ, nhớ tới mối quan hệ giữa Như Phi và Vị Hy, nhìn thấy đôi mắt, biểu hiện giống nhau của họ, bất giác sôi gan, phẫn nộ. Sao vậy? Điều này khiến cô thấy bất tức à? Cầu xin người ta thì nên có dáng vẻ cầu xin. Chẳng phải cô nói, cô thấy chúng tôi liền cảm thấy chán ghét ư? Vậy hôm nay cô cho chúng tôi nhìn rõ từ trên xuống dưới, để chúng tôi xem, rốt cuộc cô cao quý ở chỗ nào? Như Phi ngẩng đầu lên, nhìn một bàn đầy những kẻ quần áo sang trọng, gật đầu nói, được, tôi cởi. Các anh chẳng phải muốn cởi trên nỗi đau của người khác sao? Tôi khiến các anh hài lòng là được chứ gì? Lại nhìn Lăng Lạc Xuyên, đừng quên những lời anh vừa nói, tôi cởi sạch rồi, để anh nhìn rõ, anh liền đi cứu cô ấy. Có điều, cho dù anh nuốt lời, tôi cũng sẽ chẳng cảm thấy kỳ lạ. Đợi tôi chết rồi, tôi sẽ xuống dưới nói cho cô ấy biết, Lục Vị Hy, cậu có ngày hôm nay cũng đáng đời. Ai bảo cậu mù mắt lại đi tin tưởng một kẻ xuất sinh vô tình vô nghĩa? Lăng Lạc Xuyên giật mình, dường như bị kim châm đau nhói. Như Phi run rẩy đôi tay, cởi từng chiếc cúc áo, kéo áo ngoài xuống, lộ ra áo ngực màu đen, vòng eo mảnh khảnh, hình dáng mềm mại xinh đẹp như ẩn như hiện dưới ánh đèn lờ mờ. Nước mắt cô lã chã rơi xuống. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, anh ta căn bản không quan tâm đến cậu, hận cậu không thể chết ngay lập tức. Cậu đau lòng rơi lệ vì anh ta, cậu chết rồi, anh ta có thương tiếc cậu không? Lăng Lạc Xuyên có phần không chịu được nổi, được rồi, đừng tới nữa. Như Phi hất cằm, nước mắt và vài áo mỏng mềm đều rơi trên tấm thảm đỏ tươi. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, anh ta biết rõ cậu đang chịu khổ, biết rõ lúc này cậu sống không bằng chết, nhưng anh ta không quan tâm đến cậu, anh ta vẫn lấy mình ra làm trò vui. Tôi nói đủ rồi. Lăng Lạc Xuyên vô cùng phẫn nộ, đứng lên giữ chặt đôi tay đang cởi áo của Như Phi. Cô căm hận nhìn anh, nước mắt rơi trên gan bàn tay anh. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, Lục Vị Hy, mình cảm thấy đáng thương thay cho cậu. Cậu còn nhớ anh ta làm cái gì? Vì một người đàn ông như vậy, có đáng không? Chương 55, kẻ thù không đội trời chung. Video đó chỉ cần lộ ra một giây, tôi sẽ không giết anh, mà sẽ khiến anh chết từ từ. Lăng Lạc Xuyên đưa Như Phi đang lòng như lửa đốt lao đến biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam, tất cả đều đã kết thúc. Nguyễn Thiệu Nam ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhà mình, cầm miếng ngọc kỳ lân tháo trên cổ Vị Hy xuống ngắm một cách tỉ mỉ dưới ánh đèn. Lăng Lạc Xuyên bước tới túm lấy anh ta hỏi, người đâu? Nguyễn Thiệu Nam cười đầy ý vị sâu xa, người đương nhiên trong phòng ngủ của tôi tưởng cậu sẽ đến sớm hơn, đáng tiếc quá muộn rồi. Lăng Lạc Xuyên vung nằm đấm, giận dữ đến mức toàn thân run rẩy, nghĩ đến Vị Hy lại ruột gan rối bời. Vung anh ta ra, đưa Như Phi chạy vào phòng ngủ tầng 2, đẩy cửa. Như Phi bịt miệng, lát sau liền bật khóc, Vị Hy. Nguyễn Thiệu Nam nói đúng, thực sự quá muộn rồi, tất cả đều đã không còn kịp nữa. Người họ phải cứu đang bức tóc, ôm chăn, ngơ ngẩn ngồi trên giường Nguyễn Thiệu Nam, nửa thân trên trắng như tuyết lộ ra ngoài, góc trán tím xanh vẫn chảy máu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt đờ đẫn, ra rời, không có sinh khí, không có điểm nhìn, trong đó là một vùng hoang vu, cái gì cũng đều không có. Như Phi nhặt quần áo dưới đất lên, muốn khoác lên vai cô, nhưng cô sợ đến mức rụt người sang một bên. Ánh mắt yếu ớt đang nhìn nơi nào đó, miệng lẩm nhẩm không lời, đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Như Phi khóc không thành tiếng, Lăng Lạc Xuyên cảm thấy trước mắt tối om. Anh chống lên thành giường, kiên cường kìm nén bản thân, bước tới kéo Vị Hy từ trong góc ra, cuốn chăn bế cô lên. Anh muốn đưa cô đi, đưa cô rời xa tất cả mọi thứ khiến người ta sợn tóc gáy này. Anh muốn giết chính mình, anh muốn giết cả thế giới. Ôi trời ơi, Vị Hy, thế này là thế nào? Như Phi nhìn chiếc chăn đang cuốn Vị Hy, sợ hãi kêu lên. Cô quay đầu lại nhìn ga giường trắng muốt gần như ngã liệt xuống đất. Máu, khắp nơi đều là máu, máu đỏ tươi. Trên chăn, ga giường, thảm nền nhà, chân Vị Hy và cả trên tay Lăng Lạc Xuyên, toàn bộ đều là máu. Vị Hy, Vị Hy. Như Phi điên cuồng gọi cô, lay lay cô, cậu sao vậy? Rốt cuộc cậu sao vậy? Nhưng người đang không ngừng chảy máu lại coi như mắt không nhìn thấy, hay không nghe thấy mọi thứ đang xảy ra, giống như con búp bê không hề có sức sống, được người đàn ông đôi mắt hằn tia máu om chặt trong lòng. Chất lỏng sánh dính ấy đã nhuộm đỏ cả vạt áo trước của anh, từng giọt rơi xuống thảm, nhưng vẫn đang chảy. Lăng Lạc Xuyên sợ hãi đến mức hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng bởi hình ảnh trước mắt. Anh ôm Vị Hy đang thần trí không tỉnh táo bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam đang ngồi trong phòng khách, mắt gần như phụt ra lửa. Như Phi thấy anh đứng bất động, khóc thét lên, anh còn muốn làm gì hả? Đừng có quan tâm đến anh ta nữa, đưa Vị Hy đến viện trước đi. Sau khi lên xe, đột nhiên Vị Hy sợ đến toàn thân run rẩy, bật khóc, tay giơ lên không khí, vừa nhanh vừa loạn ra dấu. Như Phi chết lặng người, Lăng Lạc Xuyên lo lắng đội hỏi, cô ấy nói gì? Như Phi nhìn Lăng Lạc Xuyên, không tin nổi mà nói với anh, cô ấy nói, cô ấy không thể đi. Vì sao không thể đi? Cô ấy nói anh ta đã ghi lại hết. Dâm một tiếng, nắm đấm của Lăng Lạc Xuyên giáng mạnh xuống vô lăng, tiếng còi xe chói tai làn dạn vỡ màn đêm nặng nề nhưng không thể xé nát cơn phẫn nộ hủy trời diệt đất và sự bi thương vô tận của người đàn ông. Đôi mắt anh hằn tia máu, hít sâu một hơi, đưa cô ấy đến viện trước, những việc khác để tôi xử lý. Lăng Lạc Xuyên bế cô chạy vào phòng cấp cứu, y tá và bác sĩ nhìn góc chăn nhuộm đỏ máu cũng giật mình, vội vàng đặt cô lên giường cấp cứu, kéo rèm xẹt một cái. Bác sĩ trong đó dặn dò y tá, máu chảy nhiều, trước tiên tiêm mũi cầm máu, sau đó đưa cô ấy đi chụp X quang. Mười mấy phút sau, bác sĩ nhìn tấm phim X quang, nói với họ, vòm âm DO bị rách, phía dưới cổ tử cung có một vết rách sâu khoảng 2 cm, dài 7 đến 8 cm, cần lập tức làm phẫu thuật khâu vào, nếu không máu không cầm được sẽ rất nguy hiểm. Các anh ai là người nhà? Phẫu thuật cần chữ ký của người nhà. Lăng Lạc Xuyên nói, để tôi. Sau khi Lăng Lạc Xuyên ký xong, bác sĩ nhìn anh lắc đầu, thở dài, thanh niên sao mà thô lỗ như vậy? Vết rách dài vậy, cô gái này phải chịu đau biết nhường nào. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Như Phi ngồi trên ghế ánh mắt đờ đẫn, không biết làm thế nào. Lăng Lạc Xuyên cúi đầu dựa vào tường, mái tóc đen che đi đôi mắt. Anh từ từ buông lỏng nằm đấm, nhìn Như Phi muốn khóc mà không ra nước mắt, cổ họng co rút lại, một lúc lâu sau mới khẽ nói hai từ xin lỗi. Như Phi dường như tỉnh dậy trong cơn mơ, xông lên tát anh một bạt tai, túm lấy vạt áo nhuộm máu đỏ vừa khóc vừa gào, tôi sớm đã nói với anh, cô ấy sẽ chết, cô ấy sẽ chết mà. Vì sao anh không nghe? Vì sao không nghe chứ? Lũ khốn, lũ súc sinh không có nhân tính các người. Các người hại cô ấy còn chưa đủ sao? Vì sao còn không buông tha cho cô ấy? Vì sao? Như Phi khóc rồi quỳ xuống đất, Lăng Lạc Xuyên bị cô túm hai chân mềm nhũn cũng ngã theo. Một y tá chạy ra thấy hai người ngã ngồi dưới đất bèn giáo huấn, đây là phòng phẫu thuật, không được lớn tiếng làm ồn. Các người muốn khóc, muốn ầm ĩ thì xin mời ra ngoài. Như Phi bịt miệng, đứng lên ngồi trên ghế khóc tu tu. Lăng Lạc Xuyên ngồi cạnh cô, nhìn cánh tay đẫm máu của mình, nói năng lộn xộn, tôi tưởng rằng cô ấy lừa tôi, tưởng rằng cô ấy lợi dụng tôi sắp điên rồi, tôi uống say, hồ đồ, tôi không nghe rõ, tôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Như Phi khóc lóc hỏi, đến nói cô ấy còn không nói nổi, cô ấy có thể lừa anh cái gì? Cô ấy quỳ xuống xin tôi vì anh ta. Lăng Lạc Xuyên quay mặt sang, gương mặt dính một vệt máu, đôi mắt hằn máu rối loạn, mịt mù nhìn cô, chẳng phải cô ấy thích anh ta ư? Vậy vì sao còn nói với tôi những lời đó? Vì sao còn cho tôi hy vọng? Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Chỉ vì điều này. Như Phi gần như ngửa cổ cười một ớn, cầm di động của mình, chỉ bức ảnh trên màn hình. Chi Mạch là người đàn ông của tôi, nửa năm trước chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Trước đây anh ấy từng thích Vị Hy, nhưng bây giờ người anh ấy yêu là tôi. Vị Hy chỉ coi anh ấy như anh trai, cô ấy chưa từng yêu anh ấy. Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn cô, nhìn bức ảnh trên di động. Vì sao cô ấy? Lăng Lạc Xuyên muốn nói vì sao Vị Hy không nói cho anh biết. Nhưng cô ấy thực sự chưa từng nói ư? Cô ấy đã nói. Cô ấy nói không chỉ một lần, giữa cô ấy và Chỉ Mạch không phải thứ quan hệ đó. Là anh không muốn tin cô, là anh bị sự thật trước mắt che mở đôi mắt, là đầu anh chỉ toàn âm mưu và tính toán. Như Phi bất đắc dĩ nhìn người đàn ông hối hận tột đỉnh trước mặt, rốt cuộc là chúng tôi điên hay các người điên? Cô ấy cầu xin cho anh ấy đấu võ vì cô ấy, giữa bọn họ nhất định phải có gì ư? Giữa con người với con người động tí là trao đổi lợi ích, không có chút chân tình nào, đây chính là logic của các người à? Vị Hy thật ngốc mà, loại công tử như anh sao có thể thực sự hiểu cô ấy? Khiến cô ấy uổng công mơ mộng hão huyền, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Nếu anh chỉ tin những việc anh muốn tin, cho dù em nói nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Anh sững sờ nhìn mặt đất dưới chân mình, hối hận và day dứt gần như nhấn chìm anh. Vị Hy nói đúng, anh chỉ là công tử được mọi người cưng chiều thành hư, anh chưa từng trải qua trắc trở và tổn thương thực sự. Họ là cô nhi, thứ tình cảm quan trọng như mạng sống giữa họ, anh chưa từng trải qua, anh vĩnh viễn không thể hiểu. Cho dù Vị Hy nói cho anh biết Như Phi và Chỉ Mạch ở bên nhau thì anh vẫn sẽ nghi ngờ cô. Anh chỉ muốn tin vào những điều anh nhìn thấy, xem xét vấn đề từ góc độ của mình, anh đã quen nghĩ xấu về lòng người rồi. Hóa ra tất cả cái gọi là chân tướng chỉ khi anh muốn tin, nó mới là chân tướng. Như Phi lại nói gì đó, Lăng Lạc Xuyên nhìn đôi môi cô lên xuống hé mở, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, nhưng một câu cũng không nghe thấy. Trong đầu anh nhanh chóng nghĩ lại một lượt những chuyện xảy ra gần đây, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng lên nói một câu, cô ở đây trông cô ấy. Để lại câu nói ấy xong anh liền biến mất nơi cuối bóng đêm. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong nhà, nghịch miếng ngọc kỳ lần trên tay, cười trâm trọng, cậu ta lại đưa cho em cái này, nếu nó bảo vệ được em thì hôm nay em đã không ở đây. Đang xem thì Lăng Lạc Xuyên sụp vào, túm áo anh sớm biết rồi đúng không? Cậu ám chỉ cái gì? Mặc Như Phi ở cùng Chỉ Mạch. Hay là Vị Hy chưa từng lợi dụng, lừa gạt cậu? Nguyễn Thiệu Nam cười, niệm mai nói, tôi biết, còn những chuyện cậu không biết quả thực quá nhiều. Cậu bảo tôi nói chuyện nào? Lăng Lạc Xuyên không tin nổi nhìn gương mặt như không có chuyện gì xảy ra của anh, nghiến răng nói, vậy chúng ta từ từ nói từng chuyện một. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu tôi? Nguyễn Thiệu Nam đẩy anh ra, chỉnh đốn lại quần áo của mình, ngồi trở lại ghế sofa, những điều tôi biết không nhiều hơn cậu, tôi chỉ hiểu cô ấy hơn cậu thôi. Nha đầu đó là một người cố chấp lại thanh cao. Nếu cô ấy thực sự muốn báo thù, cô ấy sẽ không quyến lưu cậu, cô ấy có thể trực tiếp đến tìm tôi. Lợi dụng cậu. Cô ấy căn bản không thèm làm như thế. Cô ấy ở bên cậu, chỉ có một nguyên nhân. Anh nhìn người bạn thân một thời đang giận dữ không kiềm chế nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, cô ấy thích cậu. Cô ấy thực sự thích cậu, cho dù cậu từng lừa gạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn thích cậu. Còn cậu lại nghi ngờ cô ấy vì cô ấy thích cậu. Điều này thật đáng buồn cười. Chỉ vì như vậy, chỉ vì điều này, anh liền đối xử như thế với cô ấy. Mẹ kiếp, có phải anh điên rồi không? Lăng Lạc Xuyên đá bàn trà, túm áo anh hung dữ chửi mắng, rốt cuộc anh có còn là người không? Cho dù anh không quen cô ấy, cho dù đối với một người xa lạ cũng không nên ra tay độc ác như vậy. Huống hồ là một người phụ nữ từng yêu anh đến vậy, sao anh có thể trả đạp cô ấy như thế? Chuyện không có tính người như vậy, sao anh có thể làm? Lăng Lạc Xuyên đấm lên mặt anh, Nguyễn Thiệu Nam không trốn không tránh, chờ tiếp nhận. Anh ngã xuống ghế sofa, nổ máu trong mồm ra, ngước mặt lên hỏi, cô ấy chết rồi hả? Anh nói gì? Tôi hỏi cậu, cô ấy chết rồi hả? Nếu cô ấy chưa chết, vậy cậu nghe đây, cô ấy là của tôi, từ đầu đến cuối, từ khi sống đến khi chết đều như vậy. Cậu biết trong tay tôi có gì, tốt nhất cậu để cô ấy trở lại, nếu không, chắc cậu biết hậu quả. Lăng Lạc Xuyên trợn mắt, quả thật không thể tin vào tai mình, anh thực sự hết thuốc chữa rồi. Anh điên rồi hả? Vậy thì tôi sẽ điên theo anh. Tôi cho anh biết, tôi không phải là Vị Hy, anh đừng mơ lấy loại thủ đoạn bẩn thỉu đó ra hù tôi. Có bản lĩnh thì anh đưa thứ đó ra cho mọi người xem nhà từ thiện lớn, nổi tiếng nho nhã, lịch sự trong lòng họ rốt cuộc có diện mạo như thế nào. Anh tưởng rằng tôi không hiểu anh ư? Đánh bại 10.000 quân địch thì cũng tự tổn hại 8.000, những vụ thua lốt như vậy anh sẽ không làm. Vì vậy anh ít chơi trò này với tôi thôi. Nguyễn Thiệu Nam lau máu ở khoe miệng, cười nhạt nói, vậy thì cậu thử xem tôi có dám hay không. Lãng Lạc Xuyên vung tay đấm một cái, răng hàm bên trái của Nguyễn Thiệu Nam khẽ long, anh ta nhổ máu trong miệng ra, giễu cợt nhìn người đôi mắt hằn máu, hai tay nắm chặt kia, chỉ như vậy. Tôi tưởng cậu sẽ giết tôi. Nhưng sau khi giết tôi, đừng quên giải quyết chính bản thân cậu. Giống như Phi nói, cậu đã làm gì vậy? Thời gian lâu như vậy, hễ cậu tin tưởng cô ấy hơn một chút, khoan dung hơn một chút, tôi cũng không có cơ hội. Cậu chỉ nghĩ đến chút bất ức, chút bất mãn của cậu. Là cậu tự tay đưa cô ấy cho tôi, hôm nay cô ấy rơi vào tình cảnh này, cậu giống tôi, đều là hung thủ. Lăng Lạc Xuyên không còn lời nào để phản bác, anh chán nản ngồi xuống ghế sofa, nhìn đôi bàn tay nhuộm máu đỏ tươi của mình. Mọi thứ trước mắt như lịch sử tái diễn, chẳng qua thay đổi hình thức, đổi hoàn cảnh, nhưng đều có kết cục như nhau. Song có một điểm, tôi không lừa cậu. Nguyễn Thiệu Nam sửa lại cả vạt, cô ấy quả thật bị Lục Tử Tục đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân vì cô ấy đẩy em gái của mình xuống lầu, quản gia của nhà họ Lục đã nói với tôi như vậy. Lăng Lạc Xuyên ngước mắt, nhìn Thiệu Nam nói tiếp, nhưng sau đó tôi điều tra được, chân tướng sự việc bị người ta bóp méo. Lục Ấu Hy không phải con một của Lục Tử Tục, mẹ Vị Hy có con với người đàn ông khác. Từ đó không khó suy đoán ra, chắc là sau khi Lục Tử Tục ép vợ chết, lại đẩy đứa con gái nhỏ không cùng huyết thống xuống lầu, vừa vặn bị Vị Hy nhìn thấy. Cho nên ông ta liền đổ vạ cho đứa con gái mình trước nay không thích, đuổi cô ấy đi. Nguyễn Thiệu Nam cười lạnh, đương nhiên, chân tướng đối với cậu mà nói đã không còn ý nghĩa nữa. Then chốt ở chỗ khi cậu nghe được chuyện đó, cậu lựa chọn trốn chạy, còn tôi sẽ điều tra đến cùng. Cậu thực sự không hiểu cô ấy như tôi, cũng đúng, các người mới quen nhau được bao lâu, còn tôi đã quen cô ấy 7 năm rồi. Phòng khách tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người, như biển lớn sau bão tố, nhấp nhô cuộn sóng. Vậy thì sao? Đột nhiên Lăng Lạc Xuyên ngước đôi mắt ăn máu, nhìn thẳng vào mặt anh, cho dù anh quen cô ấy cả đời thì đã sao? Chỉ vì anh hiểu cô ấy, hiểu tôi, anh biết rõ điểm yếu của chúng tôi thì anh có thể chẳng kiêng nề gì mà làm tổn hại chúng tôi, có phải không? Lăng Lạc Xuyên cười một cách thê lương, Vị Hy nói không sai, ngoài cái xác của con người, anh chẳng có gì hết. Nguyễn Thiệu Nam, anh luôn cho rằng mình thông minh nhất, luôn coi người khác là kẻ ngốc. Anh tưởng rằng mấy trò mờ ám với người Việt Nam của anh, tôi thực sự không rõ. Tay phải Nguyễn Thiệu Nam khẽ run lên một chút, sự thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn bị Lăng Lạc Xuyên tóm được. Lăng Lạc Xuyên cười nhạt, hóa ra anh cũng có lúc sợ. Anh rất có bản lĩnh, có thể làm một cách bí mật, nhưng không phải không thể tìm ra dấu vết. Sau khi anh rời nước Mỹ, chuyện cũ ở Việt Nam, bao gồm cả lịch sử phát tài anh không thể kể với người khác, anh tưởng rằng không ai biết à. Tôi luôn coi anh là bạn, cho dù anh giết người phóng hỏa ở ngoài, nhớ tới con đường anh từng đi không hề dễ dàng, tôi cũng chỉ coi như không biết. Nhưng bây giờ, tôi không còn là bạn anh nữa, tôi cũng không phải là đối thủ của anh, tôi là kẻ thù không đội trời chung của anh. Anh đứng lên, chỉ vào Nguyễn Thiệu Nam, dàn tương tự, từng chữ, video đó, anh thích thì giữ cho riêng mình thưởng thức đi. Nhớ rằng, chỉ cần lộ ra một giây, tôi sẽ không giết anh, mà sẽ khiến anh chết từ từ. Chương 56, Lăng Trì. Đây không phải làm tình, đây là Lăng Trì, là lóc thịt cô, cơ thể máu thịt của cô, từng miếng từ xương cốt. Em muốn bảo vệ cậu ta, nhưng hôm nay ai đến cứu em? Không cần sợ, anh sẽ không cho bất kỳ ai xem. Chỉ cần em đừng rời xa anh, chỉ cần em ở bên cạnh anh. Vĩ Hy, em không biết anh nhớ em nhường nào. Muốn ôm em, muốn hôn, muốn nghe em nói, muốn cả đời ở cùng em. Em là của anh. Vĩnh viễn là của anh. Em là người phụ nữ của anh, sau này em còn là vợ anh, là mẹ của các con anh. Chúng ta cả đời cả kiếp đều đừng xa nhau, không bao giờ xa nhau nữa, được, không. Cô bị thai mình như phát điên, nước mắt làm mở mọi thứ. Cô đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Cô nhìn thấy một cô gái, sợ hãi nằm trên chiếc giường phục cổ. Hai giọt lệ trào ra, nhìn bức ảnh đầu giường. Còn người đàn ông trên bức ảnh ôm cô cười rạng rỡ lúc này đang đè lên người cô, ăn tươi nuốt sống cô bằng răng nanh sắc bén. Tứ chi cô mềm nhũn tê liệt, nước mắt như mưa, muốn sống mà bất lực, muốn chết mà không thể. Cô nghe thấy linh hồn mình đang gào khóc ai oán trên trần nhà, nhưng người đó lại thổ lộ bên tai cô, đang hưởng thụ, đang thở hổn hển, không ngừng giày vò, xâm phạm cô. Anh ta không phải người mà là một con dã thú lòng tham không đáy, không máu, không lệ. Cô lớn tiếng gào khóc nhưng cổ họng rạn nứt không thể phát ra âm thanh. Cô cố gắng mở trừng mắt, nhìn anh ta qua làn nước mắt lạnh buốt, đau đến mức khỏe mắt gần như nhỏ máu. Đây không phải làm tình, đây là Lăng Trì, là lóc thịt cô, cơ thể máu thịt của cô, từng miếng từ xương cốt. Là sự dày vò sống không bằng chết, là nỗi đau đớn như bóp nát con tim, đục vào xương cốt, là nỗi tuyệt vọng mịt mù tăm tối. Người nằm trên giường là ai? Người đè lên thân cô là ai? Cô mơ hồ rồi, hỗn loạn rồi, hồ đồ rồi. Đó là chính bản thân cô, đó rõ ràng chính là bản thân cô. Cô khóc rồi tỉnh dậy trong cơn mê, bên cạnh có người không ngừng lay cô, hét lớn, Vị Hy, Vị Hy. Là giọng nói của Như Phi, là giọng nói của cô ấy. Vị Hy khóc không ra tiếng, vùi đầu vào lòng Như Phi, dùng ngôn ngữ ký hiệu, lặp đi lặp lại, lạnh quá, Như Phi, mình lạnh quá, mình lạnh quá. Như Phi ôm chặt cô, nghẹn ngào nói, mình đang ôm cậu đây, mình đang ôm cậu đây, không sao rồi. Một lát sau, Vị Hy mới dần dần bình phục. Như Phi lau khô nước mắt hỏi cô, có muốn ăn chút gì không? Hai ngày nay cậu đã sống bằng truyền nước rồi. Vị Hy ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mắt đang nhìn một nơi, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi, sao không bật đèn? Chăng? Bát thức ăn trong tay Như Phi rơi xuống đất, cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, bịt miệng, bật khóc như vỡ nát con tim, Vị Hy, mắt của cậu, mắt của cậu. Bác sĩ đặt phim chụp CT não trước đèn huỳnh quang, chỉ vào một điểm đèn trên đó rồi nói, tổn thương bên ngoài dẫn đến xuất huyết trong não, chèn ép vào dây thần kinh thị giác. Muốn hồi phục thị lực, bắt buộc phải làm phẫu thuật mổ não cho hết tụ huyết bên trong. Phẫu thuật mổ não? Có nguy hiểm không? Bất cứ phẫu thuật nào đều có nguy hiểm, tình trạng của cô ấy khá nghiêm trọng. Phần não từng có tổn thương cũ, khi ấy không được chữa trị triệt để. Lần này vết thương mới cộng vết thương cũ có thể khiến cho phẫu thuật khó khăn hơn. Lăng Lạc Xuyên nhìn tấm phim xong, hai hốc mắt xấu hoắm, hoảng hốt hỏi, nếu làm phẫu thuật mổ não, tỷ lệ phục hồi ánh sáng là bao nhiêu? Chính xác mà nói, tỷ lệ phục hồi chỉ có 10%. Thấp như vậy ư? Đại não của con người là bộ phận phức tạp nhất trong cơ thể, bất kỳ tình huống nào cũng đều có khả năng xảy ra. Vị trí thiếu máu của cô ấy rất nguy hiểm, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cô ấy mù vĩnh viễn, cũng có khả năng tạo thành tổn thương khác. Vì vậy tôi mới nói tỷ lệ phục hồi chỉ có 10%. Tổn thương khác? Ví dụ mất cảm giác, liệt nửa người, thần trí không tỉnh táo, hành vi mất kiểm soát, mất trí nhớ, cũng có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Lăng Lạc Xuyên thở hắt ra một hơi lạnh, mặt cắt không còn giọt máu, vậy không làm có được không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bác sĩ thở dài, anh Lăng, tôi vô cùng hiểu tâm trạng của anh. Nhưng từ góc độ bác sĩ mà nói, tôi không tán thành cách làm như vậy. Nếu không phẫu thuật, chẳng khác nào để lại một quả bom hẹn giờ trong đầu người bệnh. Trong thời gian ngắn, có lẽ không vấn đề gì. Nhưng ngày rộng tháng dài sau đó, kết quả như nhau. Có điều với tình trạng của cô Lục, tôi đề nghị vẫn nên đưa cô ấy đến trung tâm phục hồi tinh thần. Lăng Lạc Xuyên đầy vẻ cự tuyệt, không, cô ấy không điên, tôi không thể đưa cô ấy đến nơi đó, tuyệt đối không thể. Bác sĩ lắc đầu, tin tôi đi, đây là cách tốt nhất. Chứng ngại tinh thần cấp tính còn dễ dàng hủy hoại một con người hơn tụ máu trong não. Tôi từng có một bệnh nhân khi đi du lịch cùng chồng, bị mấy tên thổ phỉ xâm phạm. Vụ án vẫn chưa được phá. Cô ấy tĩnh dưỡng ở nhà nửa năm, người nhà đều cho rằng không sao. Không ngờ cô ấy đi làm chưa tới một tuần liền lao vào đoàn tàu tự sát. Thời gian này, mọi người tốt nhất nên trông coi cô ấy 24/24 giờ, đừng để cô ấy có hành vi tự vẫn. Nếu không, đó sẽ là nỗi hối tiếc cả đời. Lăng Lạc Xuyên không biết mình làm thế nào để trở về phòng bệnh, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy vị Hy như một mạn nở cằn xinh đẹp ngồi trên giường. Anh giống như mù lòa, trước mắt là một vùng tối đen mênh mông bát ngát. Như Phi túm lấy anh hỏi, bác sĩ nói thế nào? Anh bước tới, ngồi bên giường, đờ đã nói, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật mổ não. Anh định đưa vị Hy đi Mỹ, điều kiện bên đó tốt hơn. Như Phi vẫn muốn hỏi nhưng chỉ mạch kéo cô, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, để họ ở riêng một lát. Như Phi đẩy tay chỉ mạch ra, phẫn nộ chỉ người đàn ông ngồi ngơ ngẩn bên giường, anh còn tin anh ta ư? Nếu không phải tại anh ta thấy chết không cứu, vị Hy làm sao có thể thành ra thế này? Anh ta có tư cách gì ngồi đây? Bày ra bộ dạng mèo khóc chuột, em thấy thật buồn nôn. Chi mạch thở dài, nhìn Lăng Lạc Xuyên vô cùng bi thương, anh ấy không hề mèo khóc chuột, anh ấy thực sự đau buồn. Anh ấy chỉ sai một bước, là do ông trời sắp xếp mấy bước sau thay anh ấy. Em coi như thương hại anh ấy cũng được, để họ ở riêng với nhau một lát, anh ấy nhất định có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy. Như Phi còn muốn nói gì đó nhưng Chi Mạch ôm vai cô, lôi cô ra ngoài. Trong khuôn viên bệnh viện, có vài cây ngô đồng cao lớn, lá xanh tươi còn đọng những hạt sương buổi sớm, trên đầu là bầu trời xa xôi không một gợn mây. Họ ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, Như Phi nhìn thế giới trong lành đáng yêu trước mắt, không kìm được nước mắt như mưa, xin lỗi, là em đã hại cô ấy. Chi Mạch kinh ngạc nhìn cô, sao em lại nói những lời này? Nửa năm trước, em không nên khuyên cô ấy ở cùng Nguyễn Thiệu Nam. Nửa năm sau, em không nên bỏ mặc cô ấy một mình. Tất cả bi kịch của vị Hy đều do em tạo nên. Em là người phụ nữ xấu xa, em nên xuống 18 tầng địa ngục. Em cố ý ư? Anh cho rằng em cố ý ư? Chi Mạch lắc đầu, anh chưa từng nghĩ như vậy, cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều có thể nghĩ vậy, anh cũng sẽ không nghĩ thế. Vì anh biết, trên thế giới này, nếu có ai không cần cô ấy báo đáp, người đó nhất định là em. Bao nhiêu năm nay, em luôn ngước nhìn cô ấy, cam tâm tình nguyện làm cái bóng của cô ấy, đau với nỗi đau của cô ấy, vui với niềm vui của cô ấy. Nhìn em như vậy, ngoài đau lòng, anh không biết mình còn có thể nói gì. Như Phi vùi mặt vào lòng Chi Mạch, khóc không thành tiếng. Chị Mạch, em nên làm thế nào? Chị Mạch ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, đau lòng nói, tin anh đi, tất cả rồi sẽ ổn. Hai em đều là những người con gái tốt, ông trời sẽ trả lại cho hai em sự công bằng. Lăng Lạc Xuyên dùng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt vị Hy, khóe mắt chợt lấp lánh những giọt lệ, hốt hoảng nói, anh chẳng qua chỉ rời xa em có một lát, chỉ một lát thôi, sao em đã trở thành như vậy? Người trên giường không chút phản ứng, giống như một bức tượng thạch cao. Anh ôm nhẹ cô, từng giọt nước mắt rơi xuống hõm cổ cô. Anh ngẩng đầu, thấy ánh sáng trong phòng bệnh chiếu rực rỡ. Đột nhiên anh cười, vị Hy, anh muốn em sống, nhưng anh không thể để em sống như vậy. Chúng ta cùng chết đi, chúng ta cùng chết, có được không? Thấy em như vậy, anh đã vô cùng nản lòng, thất vọng, sống không bằng chết. Một chút ý nghĩa sống ở cái thế giới này cũng không có, đến em cũng đã từ bỏ, anh còn lưu luyến nó làm gì? Anh đỡ cô nằm lên giường, ghé sát hai cô rồi nói, nhưng trước hết, có một việc anh nhất định phải làm. Những người có lỗi với em, anh muốn họ không được chết dễ dàng, một người anh cũng không tha. Em đợi anh. Chương 57, thắp sáng bóng tối. Khi anh nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, thuần khiết ngồi cạnh anh, bộc lộ ánh mắt tin cậy với anh, cho dù là kẻ cặn bã anh cũng sẽ cảm động. Nghỉ lễ quốc khánh, Nghìn Thiệu Nam ngồi trong biệt thự của mình, vừa ăn sáng vừa xem tin tức buổi sáng. Khoảng 11 giờ đêm qua, Cốc Vịnh Lăng người phụ trách chi nhánh công ty của tập đoàn Phủ Hoàng Singapore đã bị côn đồ tấn công trên đường về nhà. Hai tên côn đồ đã hất lượng lớn axit lên vùng mặt, khiến phần mặt, cổ và tứ chi cô bị bỏng độ 3 trên diện rộng, hai đôi mắt bị thương. Bác sĩ nói, có thể sẽ bị mù vĩnh viễn. Phía cảnh sát nghi ngờ lần tấn công này có liên quan đến Nhiếp Đông Hoa, chủ tịch tập đoàn Đông Hoa. Trước mắt, vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra. Nguyễn Thiệu Nam thở a xem như không, tiếp tục bữa sáng của mình. Điện thoại reo, là ông Đông Dương. Anh Nguyễn, cô Lục đã làm xong phẫu thuật, tình trạng rất ổn định. Nhưng Nguyễn Thiệu Nam đang nghịch chiếc bật lửa sao thổ đó, nghe thấy đối phương ngập ngừng, vội hỏi, "Nhưng gì?" Cô ấy mù rồi, tổn thương phía ngoài của não dẫn tới chảy máu trong, ép vào dây thần kinh thị giác. Sau khi ông Đông Dương nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng rất lâu. Anh không kìm được bèn hỏi, anh Nguyễn, cô ấy bây giờ ở đâu? Sau lần bất chắc đó, cô ấy mắc chứng bệnh tâm lý, được họ đưa vào viện an dưỡng, đang tiếp nhận điều trị. Còn Lăng Lạc Xuyên, anh ta vẫn luôn trông coi cô Lục, gần như không rời nửa bước. Thi thoảng khi ra ngoài, cũng sắp xếp vệ sĩ ở trong viện an dưỡng. Anh ta đã giao hết việc công ty cho thuộc hạ, có điều nghe người của Hoàng Triều nói, bây giờ anh ta lặng lẽ đến đáng sợ, gần như biến thành một người khác, đến thuộc hạ gần gũi nhất cũng không muốn lại gần anh ta. Anh Nguyễn, anh xem, có cần cử thêm vài nhân viên bảo vệ sự an toàn của anh? Không cần thiết, cứ như vậy đi. Nguyễn Thiệu Nam nói xong câu đó liền ngắt điện thoại. Anh đặt tay lên bàn, từ từ nắm thành nắm đấm, đột nhiên vung tay, cốc cà phê trên bàn bay lên đập vào tường vỡ vụn. Anh nhìn những mảnh vụn đó, rất lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn bật lửa trên bàn nghĩ một lúc lại bấm điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, anh nói bằng tiếng Việt Nam, cha nuôi, gần đây cha khỏe không? Sau khi hàn huyên, anh đi thẳng vào vấn đề, gửi cho con hai người có thân thủ nhanh nhẹn, con cần dùng gấp. Sau khi đặt điện thoại xuống, anh chống tay lên trán, cảm thấy đầu đau như bỡ bổ. Anh đứng lên, tìm thuốc giảm đau uống. Sau đó tới thư phòng, lấy một chiếc đĩa từ trong ngăn kéo đặt vào máy tính. Anh dựa vào lưng ghế, thưởng thức cảnh tượng khiến người ta thai đỏ tim đập, cười lạnh một tiếng, tôi lại muốn xem, chúng ta ai chết trước. Khu phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện an dưỡng tư nhân mà Lăng Lạc Xuyên sắp xếp cho vị Hy đều là biệt thự độc lập, môi trường cực kỳ yên tĩnh. trong hoa viên có vài cây nguyệt quế cao to, qua trung thu chính là lúc hoa nở rộ nhất, hương thơm nồng nàn. Lăng Lạc Xuyên cũng thuê luôn cả phòng bệnh bên cạnh phòng Vị Hy, anh ở tại đó. Dương của người nhà bệnh nhân trong phòng Vị Hy để lại cho Như Phi. Hàng ngày Chi Mạch đều đến xem tình trạng tiến triển của Vị Hy, động viên tinh thần Như Phi. Lăng Lạc Xuyên mời bác sĩ giỏi nhất, dành cho cô môi trường tốt nhất, không tiếc tất cả sức người và sức của, nhưng không ai biết khi nào cô mới đỡ hơn. Chiến dịch này dường như sẽ kéo dài không thấy điểm cuối, sự chờ đợi đằng đẵng, khó khăn đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Lúc thời tiết đẹp, Lăng Lạc Xuyên liền đưa Vị Hy ra vườn hoa sưởi nắng. Vị Hy vẫn như thế, không cử động, không lắng nghe, không nói năng, ngăn cách bản thân với thế giới bằng một khoảng cách an toàn, một khoảng cách không bị tổn thương nhưng không ai có thể vượt qua. Bác sĩ khoa thần kinh nói đây là di chứng sau tổn thương, khi một người chịu đả kích quá mức, cô ấy sẽ tự phong kín mình trong một không gian cô ấy cho rằng vô hại, không muốn đối mặt với thực tế. Lăng Lạc Xuyên không biết thế giới vô hại đó của Vị Hy rốt cuộc như thế nào, nhưng anh biết, trong đó nhất định không có anh. Anh không biết cô có vui vẻ như mình muốn không, nhưng anh biết, cô nhất định không đau khổ như mọi người nghĩ. Anh ngồi lên ghế, nhìn thế giới từ góc độ của Vị Hy. Đột nhiên anh phát hiện, hóa ra mình túi thấp một chút, phong cảnh nhìn thấy sẽ càng đẹp hơn. Anh càng ngày càng thản nhiên đối mặt với Vị Hy của hiện tại, đối mặt với tất cả mọi thứ trước mắt, thậm chí anh không còn khát vọng như trước kia rằng cô có thể bước ra khỏi thế giới này. Vì anh biết, ở trong đó, cô vui vẻ. Mà niềm vui này, anh chưa từng mang lại cho cô. Anh thường kéo tay cô, nói chuyện với cô. Anh có thể ngồi cả ngày không ngừng nói chuyện cùng cô. Cũng có thể im lặng ở bên cô bất kể ngày đêm. Ban đầu, mọi người đều cho rằng anh quá đau lòng. Ngày tháng lâu dần, đến Như Phi cũng cảm nhận ra vài điều không ổn. Một ngày vào lúc hoàng hôn, cô nhìn thấy Lăng Lạc Xuyên đưa Vị Hy ra nghe tiếng ve sầu, không kìm được bèn nói với Chi Mạch, sao em thấy gần đây anh ta có gì đó không ổn. Chi Mạch gật đầu, anh cũng thấy vậy, anh ấy giống như quả bom hình người, dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể phát nổ. Như Phi căng thẳng hỏi, anh ta sẽ không làm tổn thương cô ấy chứ? Chi Mạch lắc đầu, không. Vị Hy thành ra như vậy, anh ấy đau lòng hơn bất cứ ai trong chúng ta, sao anh ấy nỡ làm hại cô ấy được? Như Phi thở dài nói, ngày trước anh ta là một con người hung hăng ngang ngược, thông minh sắc bén như vậy, bây giờ hàng ngày đều ngây ngây ngô ngô, ánh mắt không hồn, đến phản ứng cũng không nhanh như trước. Có lúc nói một câu với anh ta phải lặp lại 3, 4 lần mới thấy phản ứng, càng ngày càng trở nên chậm chạp, hiền như khúc gỗ. Như Phi chợt nhớ ra điều gì đó liền nói, anh ta có thể muốn tự sát không? Chúng ta chẳng phải nên nghĩ cách thông báo cho người nhà anh ta, để ý anh ta. Chi Mạch cười gượng một cách bất đắc dĩ, cho dù em nhốt anh ấy lại, nếu anh ấy một lòng muốn chết, em cũng không thể làm gì được. Nhưng anh cảm giác anh ấy không phải muốn chết, mà là muốn tiến vào thế giới của Vị Hy, anh ấy muốn vào bầu bạn cùng cô ấy. Như Phi nhìn hai người lặng lẽ dựa vào nhau trong vườn, đột nhiên phát hiện ra thần thái của họ càng ngày càng giống nhau, nét mặt càng ngày càng giống hệt. Cô nhìn đến nỗi hái hùng kết vía, lại nhớ đến những lời cay nghiệt mình nói với Lăng Lạc Xuyên khi ấy, bất giác tự trách mình, có phải khi ấy em quá nặng lời không? Vị Hy nói đúng, giận cá chém tất thật đáng sợ. Thực ra em không hề hận anh ta, nhưng không biết vì sao những lời không kiềm chế nổi ấy cứ trào ra. Chi Mạch cười, con người là động vật có tình cảm, nếu với tất cả mọi thứ em không chút động lòng mới đáng sợ. Yên tâm đi, anh ấy sẽ không để những lời em nói trong lòng đâu, bây giờ có thể tác động đến tâm trạng và suy nghĩ của anh ấy chỉ có mình Vị Hy. Chỉ có cô ấy mới có thể cứu nổi anh ấy. Như Phi nghe xong lắc đầu, nhưng em vẫn cảm thấy áy náy, bộ dạng hiện nay của anh ta khiến người ta thấy mà đau lòng. Nếu em có thể thận trọng lý trí như anh thì tốt rồi. Chi Mạch đặt bình hoa trong tay xuống, nhìn chăm chú Như Phi đang dọn bữa ăn, thực ra anh không hề thận trọng lý trí chút nào. Nếu có một ngày, em trở nên giống Vị Hy, anh cũng sẽ trở thành Lăng Lạc Xuyên. Em tin không? Như Phi quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu. Em tin. Chi Mạch cúi đầu cười, lại nhìn về phía vườn hoa, Lăng Lạc Xuyên đang sửa lại mái tóc cho Vị Hy, lắc đầu rồi than, anh ấy như vậy không được, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ ép cả hai người đến bước đường cùng. Sau khi ăn cơm tối xong, Vị Hy nghỉ ngơi trong phòng. Một mình Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, nhìn lên bầu trời dường như đang suy nghĩ gì đó. Chi Mạch bước tới, đưa anh chai bia, có cần uống chút không? Lăng Lạc Xuyên lắc đầu, cảm ơn, tôi đã cai rồi. Chi Mạch gật đầu, dựa vào thành lan can gỗ trước mặt anh nói, cai cũng tốt, uống rượu quả thật làm hỏng việc, thậm chí có thể gây ra những sai lầm không thể cứu vãn. Nhưng điều này không đáng sợ, đáng sợ là khi anh tỉnh táo lại phát hiện mọi thứ đã hối hận cũng không kịp từ lâu rồi. Chi Mạch nhìn anh chăm chú trong giây lát rồi nói, thực ra tôi nên đập cho anh một trận, không chỉ vì Như Phi mà còn vì Vị Hy. Có điều nhìn bộ dạng bây giờ của anh, tôi nghĩ đã không còn cần thiết nữa. Kết quả như vậy, không ai đau lòng hơn anh. Lăng Lạc Xuyên gật đầu, tiếp tục nhìn bầu trời đến thất thần. Chi Mạch uống một ngụm bia, đột nhiên nói, vậy chắc anh cũng biết, trước đây tôi từng thích Vị Hy. Không, nên nói tôi vô cùng say đắm cô ấy. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng điều khiến tôi say đắm cô ấy không phải hình dáng của cô ấy mà là ở cô ấy có một thứ. Anh nhìn chai bia ngẫm nghĩ, khiến người ta không nói rõ được, một thứ tựa như hy vọng. Giống như một người đang đi trên con đường tối tăm, anh rất mong đợi nhìn thấy chút gì đó, mà Vị Hy chính là một điểm sáng le lói trong bóng tối, thắp sáng bóng tối cho anh. Lăng Lạc Xuyên lẩm bẩm lặp lại một lần, hy vọng. Nó có quan trọng với anh không? Từng không hề có chút giá trị nào, khi thứ anh đối mặt là một thế giới dùng bạo lực để khống chế bạo lực, anh căn bản không biết hy vọng là cái gì. Nhưng khi anh nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, thuần khiết ngồi cạnh anh, bộc lộ ánh mắt tin cậy với anh, cho dù là kẻ cặn bã, anh cũng sẽ cảm động. Má Lăng Lạc Xuyên khẽ run lên, chỉ mạch uống một ngụm bia, tiếp tục nói, những đứa mồ côi sau chiến tranh thế giới thứ hai như chúng tôi, đa phần đều sinh ra từ thù hận, vừa ra khỏi bụng mẹ đã mang trong lòng ác ý, tôi chưa từng cho rằng mình là người tốt, nhưng vị Hy luôn nói tôi tốt, bị cô ấy nói nhiều, tôi liền cho rằng mình có lẽ thực sự là một người tốt. Sau đó phát hiện thực ra làm người tốt cũng không tồi, ít nhất an bình hơn kẻ xấu rất nhiều. Lăng Lạc Xuyên nhìn mặt đất, đôi mắt sâu tựa như hồ nước chết, cô ấy cũng từng tin cậy tôi như vậy, đáng tiếc, cô ấy đã tin nhầm tôi. Như Phi nói đúng, sao tôi còn mặt mũi mà ngồi trước vị Hy? Khi cô ấy cần tôi nhất, tôi ở đâu? Tôi đang ôm một kỹ nữ tìm kiếm niềm vui. Như Phi đến cầu xin tôi lại thấy chết không cứu, tôi còn nói với cô ấy, cô hãy để cô ấy chết đi. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ sọc nhìn chằm chằm Chi Mạch, nói năng lộn xộn, tôi lại bảo người phụ nữ tôi yêu nhất chết đi, anh có thể tưởng tượng được không? Kẻ nên chết là tôi nên chết đi, nên chết cùng gã đó. Tôi nên làm thế từ lâu rồi, tôi nên khiến tất cả những người có lỗi với cô ấy đều chết đi, chỉ có như vậy cô ấy mới có thể khỏe hơn. Đúng thế, nên như vậy. Lăng Lạc Xuyên càng nói càng kích động, Chỉ Mạch thấy không ổn, bước qua ấn anh xuống ghế, nói lớn, anh bình tĩnh chút đi, anh bây giờ tự giết mình, giết tất cả mọi người cũng chẳng bù đắp được gì. Lẽ nào anh chưa từng nghĩ vì sao cô ấy không muốn đối mặt với hiện thực? Nửa năm trước cô ấy bị thương nghiêm trọng đến thế, cô ấy đều gắng gượng được. Cô ấy không phải người không chịu nổi áp lực, vì sao lần này lại lựa chọn chạy trốn? Lăng Lạc Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt đen ngẩn ngơ, vì cô ấy hận tôi, vì cô ấy không muốn nhìn thấy tôi, có phải không? Sự ngẩn ngơ đột nhiên biến thành nỗi sợ hãi, anh hơi nghiêng đầu, hỏi bằng giọng nói run rẩy, cô ấy thực sự không muốn nhìn thấy tôi ư? Nhưng tôi không thể rời xa cô ấy có thể bắt tôi chết, có thể bắt tôi làm bất cứ việc gì. Nhưng cô ấy không thể bắt tôi không nhìn cô ấy không thể như vậy, không thể như vậy. Chỉ mạch thở dài, như Phi nói không sai, người đàn ông này sắp ép mình phát điên rồi. Anh có từng nghĩ có lẽ là ngược lại? Lăng Lạc Xuyên ngơ ngẩn nhìn anh, lúng túng lặp lại, ngược lại. Có lẽ không phải cô ấy không muốn nhìn thấy anh mà không biết đối mặt thế nào với anh. Cô ấy cho rằng nếu ban đầu không rời xa anh, cô ấy sẽ không thành ra như vậy. Là tự cô ấy gây ra hậu quả đáng sợ này, vì vậy cô ấy trách bản thân mình. Còn thứ trong tay Nguyễn Thiệu Nam khiến cô ấy không chỉ không cách nào đối diện với anh, càng không cách nào đối diện với xuất thân kiêu ngạo của anh, đối diện với gia đình anh, đối diện với áp lực của dư luận. Thậm chí cô ấy không biết bản thân sau này có thể là một người bình thường không. Có lẽ cô ấy vẫn muốn bảo vệ anh. Lăng Lạc Xuyên sững sờ nhìn anh, thật không? Cô ấy thực sự nghĩ như vậy? Tôi tin là như vậy, vị Hy giống như Phi, đều là kiểu phụ nữ hy sinh tất cả mọi thứ vì người mình yêu. Một khi họ yêu ai thì sẽ đặt bản thân thật thấp, thấp đến mức quên cả chính mình. Bản thân việc sinh tồn chính là một thắng lợi, đây là lời tôi từng nói với vị Hy, nhưng cô ấy lại khiến tôi hiểu ra đạo lý này. Chỉ Mạch ngồi xuống bên cạnh Lăng Lạc Xuyên, nhìn vào đôi mắt hừng hực niềm hy vọng, nếu anh là đàn ông, nếu anh thực sự muốn gánh vác mọi áp lực cho cô ấy, anh nên nói với cô ấy. Nói cho cô ấy biết, mọi thứ tên xuất sinh kia làm với cô ấy không phải là vết nhơ của cô ấy, nói cho cô ấy biết, anh không quan tâm, nói cho cô ấy biết, anh sẽ cùng đối mặt với cô ấy, nói cho cô ấy biết, anh sẽ không túi đầu trước bất cứ người nào, anh muốn cô ấy tiếp tục kiên trì vì anh. Sau khi Lăng Lạc Xuyên vào phòng bệnh, Như Phi lắc đầu bước qua, anh thực sự chắc chắn vị Hy nghĩ như vậy ư? Chỉ Mạch thở dài, choàng áo khoác của mình lên vai Như Phi, không biết thôi thì coi chứa ngựa chết như ngựa sống đi. Như Phi nhìn anh, Chỉ Mạch, em biết anh rất muốn giúp họ, nhưng anh từng nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu anh đoán sai, với tình trạng trước mắt của anh ấy thực sự sẽ biến mất. Chương 58, Sơn cùng thủy tận. Anh run rẩy như một đứa trẻ sợ lạnh, anh biết, anh ta lừa anh sớm đã biết. Đã là cuối thu, đúng mùa gió heo may, lá rụng là tả. Cả thành phố chìm trong sắc vàng ấm áp, giống như một thước phim cố ý làm cho cũ đi, một vẻ đẹp ấm áp mà mờ nhạt. Lăng Lạc Xuyên đẩy vị Hy ra dưới gốc cây nguyệt quế trong vườn hoa. Ánh nắng chiều tà ấm áp, hương thơm hoa quế thoảng bay, không nghe thấy tiếng lá xào xạc, chỉ ngửi thấy hương thơm nồng nàn. Anh kéo chăn đắp lên người vị Hy, lại lấy khăn của mình quàng lên cổ cô, sau đó ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, nói với cô, vị Hy, những ngày này anh nói với em rất nhiều nhưng chuyện hồi nhỏ của anh, hình như anh vẫn chưa kể cho em nghe. Anh quay mặt sang nhìn cô, vị Hy vẫn dáng vẻ thờ ơ. Lăng Lạc Xuyên nắm tay cô, dịu dàng nhìn gương mặt không hề thay đổi của cô, dù gì bằng giọng nói mềm mại nhất. Em có thể không ngờ thực ra hồi nhỏ anh rất ngoan. Cha anh khi ấy vẫn làm việc trong quân đội, ông giáo dục mấy đứa trẻ bọn anh giống như giáo dục binh sĩ trong quân đội của ông. Trong ấn tượng của anh, ông dường như chưa từng ôm anh. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, anh và các anh chị em anh căn bản không biết cha và sĩ quan huấn luyện có gì khác nhau. Người ngoài cảm thấy bọn anh sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, nhưng sống trong một gia đình như vậy, nỗi chua xót trong lòng chỉ có bản thân bọn anh mới biết. Vị Hy lặng im nhìn nơi nào đó phía xa xa, đôi mắt không hề có tiêu cự, giống như sa mạc hoang vắng. Lăng Lạc Xuyên bi thương nhìn cô, nói tiếp, nhưng những điều này đều chẳng là gì, điều khiến anh không thể chịu đựng được chính là ông ta bỏ mặc người vợ đau ốm của mình vì công việc. Khi đó anh mới 8 tuổi, mắt trừng trừng nhìn mẹ mình vừa rớt nước mắt vừa nằm trên giường gọi tên ông ta. Đợi khi ông ta tới bệnh viện, thi thể đã lạnh rồi. Từ đó về sau, anh liền hận ông ta, vô cùng hận. Nhưng điều khiến anh đau khổ nhất lại là năm 12 tuổi. Anh bị người ta bắt cóc, đối phương muốn đổi lấy một đặc vụ từ cha anh. Cha anh, ông ta từ chối không chút do dự, thậm chí còn phong tỏa tất cả mọi tin tức với bên ngoài. Nói tới đây, giọng nói của anh có chút khàn khàn, kéo tay vị Hy ép lên mặt mình mới nói tiếp, để giảm thiểu tổn thất, ông ta đã bỏ rơi anh. Những kẻ đó dùng còng khóa anh trong căn phòng tưới đầy xăng, vứt một que diêm rồi bỏ đi. Anh bẻ gãy ngón cái của mình mới rút được cổ tay ra, sau đó dùng ghế đập vỡ cửa kính, tự mình thoát ra khỏi biển lửa. Từ đó về sau, anh hoàn toàn tuyệt vọng với ông ta. Nếu đến người cha ruột còn có thể bỏ rơi anh, phản bội anh không biết, thế giới này anh còn có thể tin tưởng ai. Sau sự việc đó, ông ngoại đón anh sang Mỹ. Anh sống bên cạnh ông bao năm, ông rất thương anh, luôn nói anh là đứa giống mẹ nhất trong mấy đứa. Song tất cả mọi thứ đó đều không bù đắp được thương tổn do trận cháy lớn đó gây ra cho anh càng lúc càng trở nên hỉ nộ thất thường, tương bướng nóng nảy. Khi ông ngoại qua đời đã giao toàn bộ sự nghiệp gia tộc cho anh. Nói tới đây, Lăng Lạc Xuyên lắc đầu, nhìn vào mắt của vị Hy, nói một cách chân thành, nhưng toàn bộ những điều này đều không phải thứ anh muốn. Vì khi em nhận thức được một quyết sách của em liên quan đến lợi ích của bản thân và gia đình của hàng vạn hàng nghìn người, thứ áp lực đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Anh ở trong trường quân đội nhiều năm, đi theo con đường binh nghiệp, kinh doanh là một con đường hoàn toàn khác. Sự lúng túng của việc nửa đường xuất gia khiến thời gian mấy năm đầu của anh rất khó khăn, không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, gây ra bao nhiêu chuyện cười. Cũng khiến anh dần dần học được cái gì gọi là không có thương nhân không gian trá, giết người không lấy máu. Khi đó cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với anh nên phản đòn lại. Cho đến khi gặp em mới khiến anh biết. Anh cười tự chế giễu mình, cái mình gọi là tai họa so với những thứ em từng trải qua rốt cuộc đáng cười nhường nào. Anh nắm chặt tay cô, bi thương nhìn cô, khi còn nhỏ, ông ngoại từng nói với anh, mỗi người chúng ta, mỗi một ngày đều mang mặt nạ để sống. Mặt nạ mang lâu dần, chúng ta liền quên đi bộ mặt vốn có của mình. Nhưng nếu em may mắn, em sẽ gặp được một người. Người này sẽ cho em biết em cần trở thành một người như thế nào, em nên trở thành một người ra sao. Anh áp mặt mình lên lòng bàn tay ấm áp của cô, vị Hy, anh không dám cầu xin sự tha thứ của em. Anh chỉ muốn nói với em rằng, là em cho anh biết anh nên làm một người như thế nào. Anh không dám để em quay về vì thế giới này chưa từng đối xử tốt với em. Một dạo anh từng cho rằng, cho dù sự việc chúng ta đã trải qua có đau đớn, kinh hoàng không dám nghĩ lại đến đâu đều không nên lựa chọn trốn tránh. Nhưng nếu nói trên thế giới này ai có tư cách làm kẻ đào ngũ của ký ức, người đó chỉ có em đủ tư cách quên mọi thứ đáng sợ này. Nhưng, anh vùi mặt lên vai cô, nghẹn ngào, vị Hy, cho dù như vậy, anh vẫn hy vọng em quay về. Cho dù thế giới này khiến em nhiều lần thất vọng, nhưng em có thể vì anh, kiên cường một lần nữa không? Coi như vì anh, có được cơ hở. NG, có được không? Người trong lòng vẫn ơ hở, anh nhìn bầu trời xanh biếc cuối thu qua khe lá, trời cao mây nhạt, chim nhạn bay về, mùa thu đã đi. Cả thế giới tĩnh lặng, không chút âm thanh. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá. Lá thu vàng khẽ rơi, lay lay rớt xuống, rụng trên mặt anh. Anh cúi đầu, tựa lên vai cô, anh không khóc nhưng nụ cười trên gương mặt khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt. Anh run rẩy như đứa trẻ sợ lạnh, mỉm cười, bi thương và bất lực nói, anh biết anh ta lừa anh. Anh sớm đã biết, em sẽ không tỉnh dậy vì anh sớm đã biết. Anh vẫn khóc, nước mắt nóng hổi ướt đẫm tóc mai cô, anh như đứa trẻ khóc không thành tiếng, anh không kiềm chế nổi, anh bất lực. Nói cho anh biết, vị Hy, anh nên làm thế nào? Anh hết cách rồi, anh thực sự hết cách rồi. Từng chiếc lá thu lặng lẽ rơi xuống, tựa như cơn mưa hoa xinh đẹp mà thê lương. Cánh hoa đỏ bay dọc trời, đẹp đẽ buồn thảm như vậy, giống một bản tình ca bi thương, như cõi mộng không cách nào tỉnh dậy. Đêm đó, anh nhìn sen đỏ đẹp đẽ nở khắp hồ rồi nói với cô, chúng có biết anh thích em nhường nào không? Xung quanh tĩnh lặng im lìm, cô cúi đầu không nói, cô không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh, sự lo lắng chờ đợi của tuổi trẻ xanh biếc. Khi ấy cô chưa trả lời anh, chỉ viết cho anh bốn chữ, Liễu Rủ Hoa Cười. Liễu Rủ Hoa Cười. Liễu Rủ Hoa Cười trong lòng Lăng Lạc Xuyên nghiền ngẫm bốn từ này, khi đó anh cho rằng thứ mình nhìn thấy là hy vọng bùng cháy lần nữa. Bây giờ chưa đi hết con đường anh mới biết hóa ra từ đầu đến cuối đều là cùng đường bị lối, sơn cùng thủy tận. Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, mọi người còn chưa thoát khỏi không khí ngày lễ, một tin tức mang tính bùng nổ làm chấn động cả thành phố. Trên mạng lưu truyền một đoạn video bất nhã, nghe nói là chuyện trăng gió trên giường của sinh viên trường nào đó với một vị thái to mặt một lớn trong giới tài chính. Tuy thời gian lưu truyền không lâu, đoạn phim cũng cực ngắn vẫn khiến người từng xem qua liễu lưỡi kinh ngạc. Nguyên nhân chẳng có gì, chỉ bởi nam diễn viên chính trong đoạn băng khiếm nhã này là một nhân vật làm mưa làm gió của giới tài chính, địa vị hết sức quan trọng. Tin tức có sức chấn động như vậy tựa như một liều thuốc kích thích tim mạch cho giới giải trí. Những kẻ săn ảnh cùng với công cụ kiếm cơm của mình tựa như bầy chó điên sổng chuồng gào thét lao về hướng viện an dưỡng. Lăng Lạc Xuyên sợ vị Hy bị ảnh hưởng liền phái thêm gấp đôi số vệ sĩ, bao vây khu phòng bệnh cao cấp trở thành tường đồng vách sắt. Nhưng cho dù như vậy vẫn có phóng viên phỏng vấn thử vượt qua lôi chỉ một, thậm chí còn gọi điện đến phòng bệnh của bệnh viện. Một vượt qua lôi chỉ, vượt qua phạm vi nhất định. Lăng Lạc Xuyên giận dữ đến cực điểm, trên danh nghĩa xâm phạm sự riêng tư cá nhân, đã kiện phóng viên của mấy đài truyền hình và tòa soạn. Tuy gây ra chút tác dụng sợ hãi nhưng đồng thời cũng khiến giới truyền thông vốn đã bất phần kích động gần như đạt đến mức độ điên cuồng đối với việc này. Trong đó đương nhiên không thiếu một số tờ báo lá cải nhỏ thiếu đạo đức cắt câu lấy nghĩa, thêm mắm thêm muối, ngôn từ sắc bén đến mức gần như từng từ đều là máu, nói móc, châm chọc liên tục đẩy người ta vào chỗ chết, thế không đạt được mục đích tuyệt không ngừng lại. Lăng Lạc Xuyên định đưa vị Hy về nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nhưng bên ngoài toàn các phóng viên canh giữ ngày đêm. Chỉ cần họ xuất hiện, bọn họ liền giống như ong vò vẽ vỡ tổ ảo ra từ bốn phương tám hướng. Suy nghĩ đến việc vị Hy có thể sợ hãi, Lăng Lạc Xuyên cũng đành từ bỏ suy nghĩ đó. Để Vị Hy không bị quấy rầy, Như Phi và Chỉ Mạch gần như luân phiên trông coi cô 24/24 giờ, vệ sĩ bên ngoài cũng như gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Lăng Lạc Xuyên chịu phiền hà bởi việc này, nhưng rốt cuộc anh là người từng trải và có kinh nghiệm, càng tới thời điểm quan trọng, càng bình tĩnh, cẩn trọng. Ai đưa ra đoạn video này, anh không cần nghĩ cũng biết, đương nhiên cũng biết mục đích của người làm chuyện này chính là muốn anh tự rối loạn thế trận, thuận tiện mượn sức mạnh của giới truyền thông khiến anh bị cản trở mọi mặt. Khi Như Phi nhìn thấy đoạn video không rõ nét đó trong máy tính xách tay của Lăng Lạc Xuyên, khó hiểu hỏi anh, tôi tưởng anh ta sẽ đưa ra đoạn video giữa anh ta và Vị Hy, sao lại là của anh? Lăng Lạc Xuyên bóp bóp trán, anh ta chưa bao giờ muốn đưa mình vào trung tâm của dư luận, có lẽ hôm đó anh ta căn bản không hề ghi lại. Chỉ đặt giờ vờ vào trong, bày cho ra vẻ mà thôi. Một là anh ta bỏ ra một món tiền lớn đổi lấy hình tượng tốt đẹp, anh ta không thể hủy hoại chính mình, hai là anh ta chỉ muốn có được Vị Hy, không phải thực sự muốn ép chết cô ấy. Nguyễn Thiệu Nam hành sự tuy độc ác, nhưng không thể không công nhận anh ta đối với cô ấy có vài phần khác biệt. Nghe anh nói vậy, Như Phi cười lạnh một tiếng. Cái tên khốn nạn đó, tôi chẳng tin anh ta nghĩ cho Vị Hy một chút nào. Người cũng bị thương thành ra thế này rồi, anh ta còn có thể làm ra chuyện không bằng cẩm thú với cô ấy. Trong lòng anh ta, trừ bản thân anh ta ra, còn có thể chứa ai chứ? Lông máy Lăng Lạc Xuyên nhíu lại, đây cũng là điều khiến anh cảm thấy ngu xuẩn nhất. Anh biết Nguyễn Thiệu Nam luôn coi mình là kẻ đi săn, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Nhưng khi kẻ đi săn săn mồi, sẽ không nhìn vào mắt thú săn bởi có thể vì đồng cảm mà không cách nào hạ thủ. Nhưng Nguyễn Thiệu Nam lại khác, anh ta thích nhìn biểu hiện tuyệt vọng, tiến thoái lưỡng nan của con mồi giống như mèo vờn chuột, thích có được niềm vui từ sự đau khổ của người khác. Thậm chí đối xử với người mình yêu, trước khi đạt được mục đích, anh ta cũng sẽ không mềm lòng. Để thành công anh ta có thể từ bỏ tình cảm. Bây giờ để có được một người phụ nữ, anh ta không tiếc lấy chính mình để làm tổn thương người khác. Thứ hành động tàn nhẫn không đạt được mục đích thề không dừng tay khiến loại người không gì kiêng kỵ như Lăng Lạc Xuyên cũng không tránh khỏi kinh ngạc, khó hiểu. Lăng Lạc Xuyên nhớ lại buổi sáng sớm hôm đó, Nguyễn Thiệu Nam đưa anh về nhà từ biệt thự trên đỉnh núi, từng miêu tả cho anh cảnh tượng đấu đấm bốc chợ đen ở Campuchia. Chuyện đó rốt cuộc là anh ta nhìn thấy hay chính bản thân anh ta từng trải qua? Cho dù là tình trạng nào, có một điểm có thể chắc chắn anh ta học được cách đối xử không chết không dừng, vô tình vô nghĩa với bất kỳ người nào. Lăng Lạc Xuyên nghĩ một chút rồi nói với Như Phi, thời gian này cô và Chỉ Mạch ra ngoài nhất định phải cẩn thận, rất rõ ràng anh ta đang hướng đến những người ở bên cạnh Vị Hy. Như Phi gật đầu, chính anh cũng vậy. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đoạn video ấy sao anh ta lại có trong tay? Anh không phải là người bất cẩn đến vậy. Lăng Lạc Xuyên dùng bối cảnh trong đoạn video, phóng to, phân tích, đây là một biệt thự tư nhân, tôi còn nhớ khi đó tôi uống say đã coi người con gái bên cạnh là Vị Hy. Khi tỉnh lại mới phát hiện tối đó Nguyễn Thiệu Nam cũng ở đấy. Đoạn phim này chắc là quay lại thời điểm đó. Đoạn phim không chỉ thế này, đoán chừng sợ chọc giận ông cụ nhà tôi mới chỉ chiếu một chút. Như Phi nhìn anh kỳ lạ, tiểu lượng của anh không tồi, sao có thể say đến mức coi người khác là Vị Hy, thậm chí còn bị người ta quay lại thứ này vẫn không chút cảm giác. Được thức tỉnh bởi câu nói của cô, Lăng Lạc Xuyên túi đầu trầm mặc một lúc mới nói, chỉ có một cách giải thích, tôi đã trúng kế của anh ta. Tôi cãi nhau với Vị Hy, tâm trạng không tốt, lại gặp một cô gái giống cô ấy, lại kích động đến mức khó kiềm chế nổi bản thân. Khi ấy chỉ cảm thấy tất cả thật trùng hợp, bây giờ nghĩ lại, toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều là cạm bẫy đã được bày sẵn. Từ khi ấy anh ta đã bắt đầu ngầm âm mưu tính toán với tôi rồi. Tối đó khi tôi rời đi, tay run đến mức đến lái xe cũng không lái nổi, chắc trong rượu đã bị người ta bỏ thứ gì đó. Như Phi hoảng hốt ngồi lên ghế, lẩm bẩm, anh ta quá đáng sợ, chúng ta nên làm thế nào? Lăng Lạc Xuyên vừa định nói gì đó thì di động đột nhiên đổ chuông. Anh nhìn số điện thoại hiển thị, nhận máy có chút gấp gáp, chị không cần nói nữa, em sẽ không trở về. Nếu ông ấy nhất định bắt em trở về, chị kêu ông ấy phái cả đội quân đến bắt em cái gì? Bệnh tim. Lăng Lạc Xuyên buông điện thoại xuống, Như Phi có chút lo lắng hỏi anh, cha anh bệnh à? Có cấp bách không? Anh thở dài, tình hình không tốt lắm, tôi phải về Bắc Kinh một chuyến. Vậy bên này? Yên tâm đi, tôi sẽ để lại người ở đây. Hơn nữa lần này tôi về cũng có thể thuận tiện nhờ anh trai tôi chút chuyện. Lăng Lạc Xuyên quay sang nhìn lá mùa thu rơi bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, là lúc để tất cả mọi thứ đáng chết kết thúc rồi. Chương 59, đời này kiếp này, không còn cơ hội gặp nhau. Mẹ, mẹ nhìn kìa, sao anh kia lại khóc? Lăng Lạc Xuyên bước vào phòng bệnh của Vị Hy, cô vẫn chưa tỉnh, Chỉ Mạch đang ở bên trông coi, gật đầu với anh rồi đi ra. Anh ngồi cạnh giường, nắm tay cô, Vị Hy, anh phải đi rồi, bệnh tim của cha anh tái phát, đã vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chị gái anh nói chỉ có thể kéo dài vài hôm. Nói tới đây, đôi mắt anh dâng đầy vẻ bị thương, anh cười, anh luôn cho rằng có đánh cũng không đánh chết nổi ông ta, không ngờ một người khỏe mạnh như vậy lại bị anh chọc tức đến mức này. Xin lỗi em, anh phải để em lại đây một thời gian, vệ sĩ sẽ phụ trách sự an toàn của bọn em, Chỉ Mạch và Như Phi sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Anh con người nói vài câu bên tai cô, sau đó khẽ hôn lên trán cô, khẽ nói, bảo trọng. Khi anh sắp ra khỏi cửa, dường như láng máng nghe thấy đằng sau mình có tiếng gì đó, gần như một loại âm thanh níu giữ anh, cảm giác đó mãnh liệt, đau xót, bi thương đến thế. Dường như lần ly biệt này chính là vĩnh hằng. Đời này kiếp này, không còn cơ hội gặp nhau. Anh từ từ quay đầu, lòng thầm nghĩ có phải mình nghe nhầm không, nhìn người trên giường im lặng nằm đó, nặng nề ngủ say, cả phòng bệnh ngoài hơi thở yếu ớt của cô chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây ngoài cửa sổ. Anh biết anh thực sự đã nghe nhầm. anh cười một cách cô đơn, quay đầu thám thiết ý hẳn cô một cái rồi đóng cửa, ra đi. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh lại quay đầu nhìn lần nữa mới quay người rời đi. Trên đường anh nghe tiếng lá và tiếng cắt lạo xạo dưới chân. Cách anh không xa có một bà mẹ dắt theo đứa con gái nhỏ đang nhặt lá rơi dưới đất. Bé gái nhỏ với đôi mắt to tò mò nhìn bầu trời mùa thu mênh mông vô bờ. Cô bé nhìn người đàn ông đứng dưới cây nguyệt quế, thấy đôi mắt đen đẹp đẽ ấy của anh. Anh ngước nhìn ánh sáng lúc hoàng hôn, sau lưng là bầu trời tím hồng, bồ câu trắng xinh đẹp trao liệu trên không, lá thu vàng lặng lẽ rơi. Cô bé kéo kéo tay mẹ, hỏi bằng giọng ngây thơ, "Mẹ, mẹ nhìn kia, sao anh kia lại khóc?" Vài tiếng sau đó, Lăng Lạc Xuyên ngồi trên chuyến bay đêm bay thẳng tới Bắc Kinh, cảm giác trái tim mình cũng co thắt từng chút một theo độ cao. Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố dần trở nên bé nhỏ, đất liền cũng vậy, cuối cùng biến mất trong màn đêm tối om. Anh cúi đầu, cảm thấy mình dường như nên làm điều gì đó, nếu không sẽ không thể kiềm chế nổi sự bi thương trong lòng. Anh xin một tờ giấy trắng từ cô tiếp viên hàng không, nắm bút, trầm mặc suy nghĩ rất lâu mới viết lên đó. "Vĩ Hy, giây phút lên máy bay, anh luôn nhớ đến dáng vẻ trước kia của em. Nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tại Tuyệt Sắc Kinh Thành, nhớ đến khung cảnh ở quảng trường, nhớ đến người con gái vừa chơi đàn guitar vừa hát, nhớ đến hoàng hôn của thành phố sau lưng em, nhớ đến đàn bồ câu trắng bay quanh chúng ta hôm đó, nhớ đến rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mỗi một bức tranh anh nhớ đến đều bi thương đến vậy. Trước đây anh từng nghe người khác nói có một loại nước mắt được gọi là đau buồn. Lúc này anh mới nhớ ra hóa ra khi em cười, chân mày khỏe mắt em đều đang rơi lệ, đều đang đau buồn. Vì sao trước đây anh không nhìn thấy chứ? Anh luôn nghĩ rốt cuộc anh yêu em từ khi nào? Nhưng thực sự không nghĩ ra. Dường như rất ngắn lại dường như rất dài. Giống như chuyện kiếp này lại giống như chuyện kiếp trước. Có lẽ câu chuyện kiếp trước của chúng ta quá bi thương, kết cục quá thê lương. Vì vậy, anh đã quên mất em cũng lạc mất anh. Chương trình phát thanh vang lên một đoạn nhạc, một bài hát bi thương. Giọng ca nữ yếu ớt. Ngân Nga bên tai anh quay mặt nhìn màn sống dậy đặc đến nỗi không thể tan nổi ngoài cửa sổ, trước mắt mơ hồ như cách cả một lớp kính mờ. Vĩ Hy, từ đầu đến giờ, câu chuyện của chúng ta không hề đẹp đẽ. Những cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời anh chính là được gặp em. Anh từng lặng lẽ chăm chú nhìn em trong biển người mênh mông, từng cùng em hít thở cùng một bầu không khí, từng sánh vai em cùng ngắm phong cảnh đẹp nhất trên thế giới. Là em đã khiến anh hiểu ra rằng, hóa ra tình yêu không phải là thề non hẹn biển, không phải sông cạn đá mòn, mà là kiên trì giữ vững lời hứa trước sau như một, không có điều kiện, không có giới hạn, không chịu sự kìm hãm, dốc toàn sức lực. Còn nhớ bài hát do cô gái chơi đàn guitar hát trên quảng trường không? Hôm đó, anh nhìn thấy em nghe cô ấy hát, nghe đến bật khóc. Anh còn nhớ lời bài hát đó, còn nhớ âm luật đẹp đẽ mà bi ai đó. Anh luôn nhớ lời hứa của anh với em. Anh muốn làm người bảo vệ của em, liều tất cả mọi thứ trong cuộc đời này bảo vệ em. Cho tới khi sinh mệnh kết thúc, chỉ mong trái tim anh có thể làm trời xanh cảm động, tình yêu của anh cũng có thể hóa thành thiên sứ xinh đẹp thay anh yêu em. Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hy 1. Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hy. Anh thầm đọc tên chúng ta, coi nó là mật hiệu hẹn ước kiếp sau. Vị Hy, nếu thực sự có kiếp sau, nếu kiếp sau còn có thể gặp em, chúng ta có thể. Một Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hy, mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan. 3 năm sau, Nguyễn Thiệu Nam ngồi tại vị trí chủ tọa trong phòng họp của tòa nhà Dịch Tiên, nghe thuộc hạ báo cáo. Cơn bão táp tài chính toàn cầu đã qua, nhưng thành tích kinh doanh cũng chẳng khá hơn năm trước là bao nhiêu, sắc mặt anh đương nhiên sẽ khó coi. Người phụ trách các phòng ban thấy sắc mặt anh lạnh lùng, nghiêm nghị, bất giác toát mồ hôi lạnh, người phát ngôn cảm nhận được không khí ngưng tụ, giọng báo cáo hơi run rẩy. Khi cuộc họp diễn ra được một nửa thì điện thoại của Nguyễn Thiệu Nam reo. Hai năm nay anh luôn mang theo hai máy di động bên mình, chỉ có một máy bật liên tục 24 tiếng, đến cả khi họp cũng không ngoại lệ. Mà người biết số di động này chỉ có một. Nguyễn Thiệu Nam lập tức nhận máy, dịu dàng hỏi, "Dậy rồi hả? Ăn cơm chưa?" Vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới tạm dừng báo cáo. Mọi người trong phòng lặng lẽ rời đi, hai người mới đến không hiểu tình hình, thế là vừa đi vừa hỏi mấy vị tiền bối thâm niên khá cao, đó là điện thoại của ai? Anh Nguyễn coi trọng như vậy, căng thẳng đến mức sắc mặt cũng thay đổi. Một giọng nói nhỏ vang lên, đương nhiên là cô Nguyễn, bảo bối của anh Nguyễn nổi tiếng là yêu thương vợ. Điện thoại của cô ấy đến lại may, đã cứu chúng ta rồi. Cô Nguyễn, tôi nghe nói đầu óc cô ấy có vấn đề, có phải là thật không? Thật đấy, hình như do một lần tai nạn ngoài ý muốn, trong nao tụ máu, người cũng điên điên khủng khủng. Ban đầu khi họ vừa kết hôn, chỉ tính số lần tự sát của cô ấy thôi đã mấy lần rồi, cũng may cô ấy không nhìn thấy, nếu không không biết sẽ như thế nào. Sau đó nghe nói còn đâm bị thương anh Nguyễn, khi ấy cô ấy không thể nói được, cũng không ai biết rốt cuộc cô ấy nghĩ thế nào. Nhưng anh Nguyễn không những không vứt bỏ cô ấy, còn đưa cô ấy sang Mỹ chữa bệnh. Chữa hơn một năm mới trở về, mắt cũng khỏi, cũng có thể nói chuyện, nhưng quên sạch mọi chuyện trước đó. Vì vậy bây giờ anh Nguyễn chỉ có thể chăm sóc cô ấy như trẻ con, bản thân công việc anh ấy bận rộn như thế, không biết vất vả nhường nào. Hai người mới nghe xong tấm tắc kinh ngạc, nói, không ngờ anh Nguyễn lại có tình có nghĩa như vậy, người phụ nữ này thật có phúc. Chẳng thế à? Cũng không biết tu mấy đời mới có thể gặp được một người đàn ông anh Tuấn, giàu có lại si tình như vậy. Bây giờ anh Nguyễn tan làm chẳng đi đâu cả, tất cả thời gian đều dành cho vợ, các tiệc chiêu đãi, giao tiếp có thể tránh liền tránh, người chồng mẫu mực tiêu chuẩn. Một vị nữ đồng nghiệp ngửa đầu thở dài, ôi, người đàn ông tốt như vậy, sao tôi không gặp chứ? Người khác cười nói, chị gặp rồi, chỉ đáng tiếc chị không phải là chén trà nhà người ta. Kiếp sau đi nhé. Nguyễn Thiệu Nam lái xe về nhà, đi qua tiệm bánh gato, anh liền mua loại bánh hạt rẻ Vị Hy thích nhất. Trên đường đi qua một cửa hàng đồ điện, TV màn hình tinh thể lỏng trên quầy trưng bày đang phát bản tin thời sự. Ngày này 3 năm trước, một chiếc máy bay của công ty hàng không GH đã đột nhiên phát nổ trên đường bay, toàn bộ 103 hành khách trên chuyến bay đều gặp nạn. Tuy tai nạn đã xảy ra 3 năm trước, nhưng ảnh hưởng nó gây ra trong lòng mọi người vẫn kéo dài tới tận hôm nay. Bây giờ, chúng ta trân trọng thể hiện nỗi thương nhớ sâu sắc bằng phút mặc niệm những người gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay 3 năm trước. Nguyễn Thiệu Nam quay sang nhìn một cái, gương mặt người dẫn chương trình lướt qua trước mắt anh. Anh kéo cửa kính xe, tăng tốc độ. Sau khi về nhà, đưa xe cho tài xế của mình đỗ. Anh xách bánh gato vào phòng, không nhìn thấy cô trong phòng khách, liền hỏi người giúp việc, cô ấy đâu? Cô Nguyễn trong phòng ngủ ạ. Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, bước lên tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ. Trong phút chốc anh cứng đờ, cảnh trước mắt khiến anh sợ đến mức kinh hồn bạt vía. Anh đứng ở cửa không dám động đậy, căng thẳng hỏi, Vĩ Hy, em làm gì đấy? Người đứng trên bệ cửa sổ nhìn gương mặt trắng bệch của anh, trả lời, rèm cửa sổ bị rơi một góc, em muốn treo nó lên. Giọng nói của cô có chút khàn khàn, thanh đối bị tổn thương tuy đã hồi phục lại phát âm sau chữa trị đắt tiền nhưng vĩnh viễn không thể trở lại giọng nói trước kia. Nguyễn Thiệu Nam thở phào một hơi, bước tới, ôm cô vẫn còn mặc quần áo ngủ từ bệ cửa sổ xuống, dặn dò, sau này những việc như vậy thì giao cho người giúp việc làm, tay em không tiện, nhỡ may xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao? Vị Hy ôm cổ người đàn ông, nhìn tay trái mình, nói, chẳng phải anh nói tay trái em phải vận động nhiều hơn, cầm đồ mới có thể càng ngày càng vững à? Nguyễn Thiệu Nam sững sờ một lúc, lập tức cười nói, vật lý trị liệu phải tập từ từ. Bác sĩ chẳng phải đã nói với em, tập nhặt bóng trước à? Người trong vòng tay rầu môi, nói có phần nản lòng, em đã luyện tập hơn một năm rồi, nhưng một chút tiến triển cũng không có. Tay trái vẫn không có lực, có phải nó vĩnh viễn sẽ không khỏi không? Cổ tay còn có vết đỏ, trên cổ cũng có, khó coi chết đi được, chúng từ đâu ra chứ? Đó đều là những vết sẹo sau khi phẫu thuật chỉnh hình, vết sẹo của cô quá sâu, quá dữ tợn, phẫu thuật tiên tiến nhất cũng chỉ có thể làm tới mức này. Nhưng anh không thể nói như vậy với cô. Nguyễn Thiệu Nam nhíu mày, nói, chẳng phải anh đã nói với em rồi ư, đó đều là phản ứng thuốc. Sau này sẽ dần dần nhạt đi. Bác sĩ đã nói với em không cần nóng đội, sau này sẽ ổn, sao em không nghe vậy? Người vừa nãy còn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn lập tức căng thẳng nhìn anh, khẽ giọng hỏi, anh giận rồi hả? Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, đặt cô lên giường, chỉnh lại mái tóc ngắn ngang vai của cô, hạ giọng nói, anh không tức giận, nhưng hơi mệt. Gần đây công ty xảy ra vài chuyện, tâm trạng anh không tốt lắm. Vị Hy cẩn trọng nhìn anh, hôm nay em lại phá quấy anh làm việc à? Em không cố ý, em gặp ác mộng, anh lại không có ở bên, em hơi sợ. Không có, không liên quan đến em. Nguyễn Thiệu Nam đắp chăn cho cô, hôm nay em mơ thấy gì? Không nhớ rõ nữa, một giấc mơ rất kinh khủng, rất bi thương. Trong mơ có một người đàn ông, em không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy toàn thân anh ta đầy máu. Anh ta kéo tay em, nói với em rất nhiều, nhưng em không nghe rõ anh ta đang nói gì, xong anh ta vừa nói em liền rơi nước mắt, cứ khóc trong mơ, sau đó em tỉnh giấc. Thật kỳ lạ, vì sao em muốn khóc nhỉ? Nhất định là bị anh ta dọa cho sợ hãi, nhất định là như vậy. Vị Hy nghiêng đầu nói xong, dùng ngón tay chọc chọc vào người đàn ông đang ngơ ngẩn, "Này, anh nghĩ gì đấy?" Nguyễn Thiệu Nam tựa như bị kim đâm một cái, bừng tỉnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của Vị Hy, cười lúng túng, nhất định là em không uống thuốc đúng giờ mới mơ như vậy, thuốc hôm nay đã uống chưa? Vị Hy lắc đầu nói, người giúp việc muốn đút cho em nói phải đợi anh về em mới uống. Nguyễn Thiệu Nam cưng chiều bẹo cằm cô, cửa trách, em thật càng ngày càng tùy hứng, xem ra sau này thật sự không thể quá cưng chiều em. Vị Hy cười cười, vùi mặt vào lòng người đàn ông. Nguyễn Thiệu Nam cầm hộp thuốc trong tủ đầu giường, lấy ra liều lượng đúng quy định của ngày hôm nay, sau đó cầm cốc nước trên tủ, đặt thuốc vào tay Vị Hy. Nhìn cô ngửa đầu uống, lại đưa nước cho cô. Khi nào em mới có thể nhớ ra chuyện trước kia? Vị Hy vừa uống nước vừa hỏi. Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô ngồi dậy, chỉ cần em uống thuốc đúng giờ, sẽ nhanh chóng nhớ ra thôi. Vị Hy gật đầu, lại hỏi, Thiệu Nam, thế nào gọi là độc chiếm? Nguyễn Thiệu Nam sững sờ, nói, ai dạy em từ này? Hôm nay em đọc trong tiểu thuyết trên mạng, nhân vật nam chính hàng ngày nhốt nữ chính trong nhà, không cho cô ấy ra ngoài, không cho cô ấy gặp người lạ, cũng không cho cô ấy nói chuyện với người lạ. Cô ấy liền nói mình là đồ độc chiếm của anh ta. Sao em cảm thấy hoàn cảnh của cô ấy với em hiện nay không khác nhau mấy nhỉ? Nguyễn Thiệu Nam cười bất đắc dĩ, nói, ngốc à, sao có thể như nhau chứ? Em là vợ anh. Sau này đừng đọc mấy thứ sách lung tung đó nữa, đều dạy hư em thôi. À, vợ. Vị Hy gật đầu, ngáp một cái, vậy khi nào em mới có thể ra ngoài? Em đã ở nhà lâu lắm rồi, ở thêm nữa em sẽ trở nên càng ngày càng đần độn. Nguyễn Thiệu Nam cười rồi hôn lên trán cô, em một chút cũng không đần, bây giờ em có thể ra ngoài, mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi dạo, em muốn mua gì thì mua cái đó. Em muốn đi đâu, chúng ta liền đi đến chỗ ấy. Vị Hy mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ, hưng phấn nói, thật không? Vậy sau này có phải đều như vậy? Nguyễn Thiệu Nam đau lòng hôn lên mắt cô, khẽ nói, đúng, sau này đều như vậy. Em muốn làm gì thì làm cái đó. Em là vợ của Nguyễn Thiệu Nam, không có việc em không thể làm, tất cả mọi thứ của anh đều là của em, đến anh cũng là của em. Vị Hy thỏa lòng mãn nguyện nhắm mắt, mơ mơ màng màng nói, Thiệu Nam, anh đối với em thật tốt. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô nhắm mắt, nghe thấy hơi thở đều đều của cô, anh sờ lên gương mặt cô, dịu dàng nói, không. Anh vẫn chưa đủ tốt. Sau này anh phải đối xử tốt với em gấp bội, anh muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, Vị Hy, bảo bối của anh. Anh có người, khẽ kể sát gương mặt ngây thơ của cô. 3 năm rồi, anh giấu cô tròn chắn 3 năm, nhưng anh không thể giấu cô cả đời. Tất cả những người đáng chết đều đã chết. Tất cả mọi nguy hiểm đều đã được xua tan. Cô là của anh, đã vĩnh viễn là của anh, không người nào có thể cướp cô khỏi anh, không ai. Anh có sự tự tin như vậy, tự tin có thể khống chế tất cả mọi cục diện. Vì vậy, không cần phải nhốt cô nữa. Cô là vợ anh, cô cần hưởng thụ cuộc sống, cô cần chia sẻ sự thành công của anh. Anh muốn dâng tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới lên trước mặt cô, giống như ban đầu, cô luôn mang thứ tốt nhất lại cho anh vậy. Nguyễn Thiệu Nam nhìn Vị Hy ngủ say, liền lặng lẽ rời đi, một mình tới thư phòng, sắc chiều hôm đổ xuống, đồ gia dụng trong thư phòng mờ mờ ảo ảo, bị bao phủ lên một sự thê lương màu tím, có cảm giác đáng sợ. Anh không bật đèn, một mình ngồi trên ghế, châm điếu thuốc. Mình anh nhìn khói thuốc dần trở nên dày đặc, tản ra, cầm di động trên bàn, nhấn số. Bác sĩ Ngô, tôi là Nguyễn Thiệu Nam. Anh Nguyễn, có gì cần dặn dò không? Tôi muốn hỏi một chút, tay vợ tôi sau này có phải không thể khỏi không? Bác sĩ Ngô thở dài, nói, anh Nguyễn, đó là điều chắc chắn. Khi đó cô ấy đã mài đứt mấy kinh mạch quan trọng, muốn hồi phục tình trạng trước kia, căn bản không thể nào. Nguyễn Thiệu Nam dừng một lát mới nói, vậy thì, cô ấy còn có thể nhớ lại chuyện trước kia không? Nguyên nhân mất trí nhớ của phu nhân là do phẫu thuật não làm tổn thương trung khu ký ức, từ góc độ y học mà nói, nếu chịu kích động bởi tác nhân bên ngoài, có thể sẽ nhớ ra một vài đoạn nhỏ nhặt. Nhưng muốn hồi phục toàn bộ, xác suất gần như bằng không. Nguyễn Thiệu Nam hỏi, một chút cơ hội cũng không có ư? Nếu cô ấy không cần uống thuốc chống trầm cảm, có thể sẽ xảy ra kỳ tích. Nhưng bây giờ chỉ có thể nói một chút khả năng cũng không có. Anh Nguyễn, tôi phải nhắc nhở anh, tuy loại thuốc này có tác dụng phụ nhỏ nhất so với thuốc cùng loại, nhưng nếu dùng lâu dài, dễ gây tổn hại đến tim phổi và gan, còn có thể làm hỏng hệ thống thần kinh, gây ra tác hại có tính lâu dài. Nếu bệnh trầm cảm của vợ anh đã có biến chuyển, tôi đề nghị cô ấy có thể tạm thời ngừng dùng thuốc. Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nguyễn Thiệu Nam buông điện thoại xuống, hai tay đan vào nhau trên bàn, trầm tư rất lâu. Cho tới khi người giúp việc mời anh dùng cơm, anh mới đứng lên rời khỏi thư phòng. Chú thích: Một Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hy, mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan. Chương 60: Sống không bằng chết. Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Sống không chung chăn, chết chung huyệt, em muốn vậy hả? Anh lại muốn các người chết cũng không thể ở bên nhau. Sau khi ăn cơm tối, như thường ngày Nguyễn Thiệu Nam lại ôm Vị Hy, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Vị Hy một tay bê bánh gato hạt rẻ, một tay cầm chiếc đĩa nhỏ, thích thú vừa ăn vừa xem. Vị Hy đang ăn một cách vui vẻ, ngẩng đầu thấy bộ dạng lông mày nhíu chặt của Nguyễn Thiệu Nam liền giơ ngón tay nhỏ vớt vớt, xin một miếng bánh gato nhỏ đút vào miệng anh. Nguyễn Thiệu Nam nuốt miếng bánh, túi đầu hôn cô, thấy gương mặt nhỏ nhắn dính bánh, không nhịn được bật cười. Anh cầm bánh trong tay cô đặt sang một bên, rồi bế cô lên. Vị Hy giơ một cánh tay ra chỉ chiếc bánh gato bị lạnh nhạt vứt một bên, bất mãn kêu lên, bánh gato của em còn chưa ăn xong mà. Đôi môi nóng rực của người đàn ông hôn lên xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo ngủ của cô, giọng nói khàn khàn, lát nữa ăn tiếp. Ánh sao đêm nay đẹp quá, tựa như cái đêm lá cây phong đỏ như lửa, gió thu hiu hiu bao năm trước, anh và Vị Hy cùng ngồi trên xích đu trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, lá lác đác rơi, hờ hững nhìn bầu trời đầy sao. Đêm rất yên tĩnh, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng tim anh đập thình thịch. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười làm rung động lòng người. Anh cười hỏi câu nghe thấy gì, cô nói câu nghe thấy một thế giới. Anh ngây ngốc hơn cô, vừa hỏi bản thân mình, có phải anh thực sự đã già rồi? Gần đây trở nên càng lúc càng đa cảm, càng lúc càng thích nhớ về quá khứ. Không, không chỉ là hồi ức. Anh hy vọng thời gian quay ngược lại, hy vọng năm tháng đảo ngược. Nếu Thượng Đế cho phép, nếu chư thần đồng ý, anh nguyện mang toàn bộ tất cả mọi thứ của bản thân đánh đổi, đổi lại một Nguyễn Thiệu Nam thuần khiết, trong trắng, đổi lại một Lục Vị Hy đơn giản, vui vẻ. Anh nâng mặt cô lên, si mê nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa trong bóng tối, ánh lệ nơi khỏe mắt tản ra trong màn đêm vô tận, còn lóng lánh hơn ánh sao trên trời. Anh kiệt sức ngã trên người cô, hít sâu, toàn thân đầy mồ hôi. Anh xê dịch cơ thể ướt đẫm của mình, dường như sợ làm bẩn cô, trong bóng tối, cẩn thận e dè vuốt ve mặt cô, lạnh ngắt. Quả nhiên lại như vậy, vẫn như vậy. Vừa nãy cơ thể còn nóng bừng đột nhiên trở nên lạnh toát, giống như lễ Noel giá lạnh rơi xuống giữa mùa hè ngây ngất, như tuyết tháng 12 bay vào ngày tháng 6. Anh bật đèn bàn, ánh đèn dịu dàng xua đuổi bóng tối tĩnh mịch. Vị Hy cắn góc chăn, mặt đầy mồ hôi lạnh, khóc đến mức lông mi dính vào nhau. Nguyễn Thiệu Nam thở dài, đau lòng ôm lấy cô, đừng khóc nữa, lần sau nếu em không thích thì cứ nói ra, chúng ta không làm nữa. Vị Hy ngước đôi mắt mông lung, khổ sở nhìn anh, nhưng em là vợ anh, không phải ư? Chẳng phải em rất yêu anh nên em mới lấy anh ư? Nhưng vì sao mỗi lần anh ôm em, chúng ta gắn liền với nhau, ở nơi này lại đau như vậy, tựa như bị người ta khoét đủ. Vị Hy chỉ vào tim mình, nước nở nói, chẳng phải nó nên cảm thấy rất hạnh phúc ư? Vì sao lại đau đến thế? Đau đến thế? Thiệu Nam, em nên làm thế nào? Rốt cuộc em nên làm thế nào? Em đau lắm, thực sự đau lắm, em đau đến mức không thở nổi. Nguyễn Thiệu Nam ôm chặt cô, ngước nhìn trần nhà trên cao. Anh không dám cúi đầu, vì anh biết chỉ cần anh cúi xuống, nước mắt liền tràn ra. Rất lâu sau, anh mới kiềm chế bản thân, dịu dàng nói, không sao, sau này sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Cho dù không ổn cũng không sao, anh sẽ luôn chờ đợi em. Vị Hy vùi mặt mình vào trong vòng tay người đàn ông, nước mắt rơi trên lồng ngực vững chãi của anh. Xin lỗi, em luôn mang lại phiền phức cho anh, em không phải là người vợ tốt, anh nhất định đã ghét em rồi, có phải không?
Không hề,
Không hề. Cuối cùng nước mắt anh vẫn rơi, vị Hy từng nói, anh nợ cô một câu xin lỗi. Nhưng bây giờ cho dù anh nói một vạn câu xin lỗi cũng chẳng ích gì. Vị Hy khóc rồi ngủ thiếp đi mất, Nguyễn Thiệu Nam dỗ cô rất lâu, cô mới nhắm mắt. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô ngủ say, đắp chăn cho cô, dựa lên ghế, nhìn bóng đêm bao phủ cả căn phòng. Vì sao cô lại như vậy? Anh đương nhiên biết, chỉ có anh biết. Bởi tất cả mọi thứ căn bản chính là do một tay anh tạo nên. Cho dù ký ức mất đi, cảm giác vẫn còn, nỗi đau khổ ấy vẫn còn, tuyệt vọng vẫn còn, vĩnh viễn không thể thay đổi được. Chuyện xảy ra 3 năm trước, những cảnh vô cùng thê thảm ấy, những đoạn quá khứ đẫm máu ấy, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, giống như có thứ gì muốn trào ra từ trong đó. Anh như kẻ bị đầy bụng, dường như muốn trút hết tất cả nỗi sợ hãi và bi thương ra khỏi dạ dày. 3 năm trước, khi đó anh điên rồi, nhất định đã phát điên, bị sự tuyệt vọng và thù hận của cô ép cho phát điên. Cô không nhìn thấy, cũng không nói được, nhưng trong đôi mắt không hề có điểm dừng của cô đầy sự thù hận lạnh giá, anh nhìn thấy một cách rõ ràng. Anh không dám để cô chạm vào bất cứ vật kim loại nào, một cây kim, một chiếc đinh ốc cũng không được. Anh phái người trông coi cô liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ. Cho dù như vậy cô vẫn có thể nghĩ đến vô số cách thức rời xa anh, dùng cách thê thảm nhất không thể cứu vãn để rời xa anh. Chỉ bởi anh nói cho cô biết, Lăng Lạc Xuyên đã chết rồi, anh ta không bao giờ có thể trở lại nữa. Người phụ nữ anh dùng tất cả mọi thủ đoạn để giành lấy lại một lòng muốn chết vì một người đàn ông khác. Cuộc sống của anh mệt mỏi, hy vọng mịt mù, tình yêu hoang vắng, tín ngưỡng bị hủy diệt. Vị Hy giống như tử thi lạnh giá, bị người ta lôi ra dưới ánh nắng mãnh liệt, tỏa ra mùi tanh tối tha. Anh vĩnh viễn không thể chịu được nổi, tất cả mọi thứ xung quanh như một vòng xoáy đen ngòm, tiêu hao gần hết lý trí của anh. Anh trở thành một bạo quân bất chấp lý lẽ, tàn ác vô nhân đạo, không chút lý trí. Cô là vợ anh, trái tim cô đã chết nhưng cơ thể vẫn là của anh. Cô không nhìn thấy, không nói được, ngôn ngữ ký hiệu của cô ít người hiểu được, cho dù trong vài người, cũng không ai biết cô trải qua những chuyện gì, không ai hiểu nỗi đau khổ của cô, không ai biết người chồng áo gấm chỉnh tề, dịu dàng chăm sóc bên cạnh cô đã làm những gì với cô. Cơ thể cô không một vết sẹo, chỉ có anh biết, linh hồn ẩn giấu trong những bộ trang phục xinh đẹp đã bị thủ đoạn gần như cường bạo của anh lăng nhục tới mức có hàng nghìn lỗ thủng, hàng trăm chỗ nứt. Sau đó, cô đã bị khuất phục, anh thực sự cho rằng cô đã khuất phục. Cô không còn nhìn anh thù hận, chỉ nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng cho dù như vậy thì có thể thế nào? Cô không thể từ chối anh cả đời, anh an ủi mình như thế. Sẽ có một ngày cô hiểu anh, tha thứ cho anh, giống như anh hiểu cô vậy. Tiếp đó, vào một đêm mưa, cả đời anh đều không quên nổi cái đêm đó. Anh rất lạnh, chỉ có cô mới có thể làm ấm cơ thể trống rông của anh. Cho dù cô không nhìn thấy anh, hoặc nhìn thấy cũng như nhìn không khí trong phòng, anh vẫn cần thấy cô. Căn biệt thự này, phòng ngủ này, vì có sự tồn tại của cô mới có cảm giác gia đình, mới không phải là đống hoang tàn lạnh lẽo. Anh si mê cuốn lấy cơ thể ấm áp của cô, cảm nhận được sự dịu hiền và yên tĩnh không giống mọi khi, trong lòng anh tràn ngập niềm hân hoan, anh ôm cô rồi nói rất nhiều, đều là những tưởng tượng tương lai đẹp đẽ của họ, sau đó vùi mặt vào cổ cô, ôm cô ngủ một cách thỏa mãn. Không biết sao lại nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ có một người con gái đưa cánh tay dơ xương trắng về phía anh. Anh sợ hãi tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn ngủ say, gương mặt hướng về phía khác, khóe miệng vẫn mỉm cười. Lần đầu anh nhìn thấy cô ngủ bình thản đến vậy, ngủ ngon đến vậy. Anh hôn lên đôi môi khô của cô mới phát hiện môi cô lạnh như băng. Đột nhiên anh nhớ đến điều gì đó, tung chăn. Máu. Khắp giường đều là máu tươi. Anh hoảng hốt, cả người cứng đờ tại chỗ, giống như đứa trẻ không hiểu chuyện, không biết làm thế nào. Anh không biết sao cô làm được, cô không thể cầm được lưỡi dao, đến mảnh gỗ cũng không được sờ vào. Nhưng cổ tay cô ngâm trong chất lỏng đỏ tươi, máu thịt lẫn lộn. Anh ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu tươi của cô, cơ thể trần trụi không chút sinh lực ấy, gào thét như con dã thú kinh hãi phẫn nộ. Cô đã thành công. Cuối cùng cô có thể vĩnh viễn rời xa anh vĩnh viễn không có cách nào, không có cách nào hết. Anh tưởng rằng cô đã chết, ôm cô vừa khóc vừa cười, giống như con sói được cô đơn mất đi một nửa nương tựa lẫn nhau của mình, liên tục gào thét ai oán trong bóng đêm tối đen như mực. Anh điên rồi. Giây phút đó anh mới biết, anh đã thua hoàn toàn. Anh phụ cả thiên hạ, thắng tất cả nhưng thua mất một thế giới. Một thế giới sinh ra vì cô. Cuối cùng cô vẫn đi theo cậu ta, cho dù cậu ta đã chết, cậu ta cũng có được cô. Cậu ta đã thắng. Lăng Lạc Xuyên thắng rồi. Chỉ trong chốc lát, cậu ta lật đổ mọi thứ của anh dễ như trở bàn tay. Cũng may người giúp việc phát hiện sớm, kịp thời gọi xe cứu thương. Cô mất máu quá nhiều, nhưng chưa chết. Trên ghế hành lang bệnh viện, anh đi chân trần, run rẩy ngồi đó, toàn thân đầy máu. Anh nhìn đôi tay mình, ánh mắt ngưng đọng, tầm nhìn không rõ ràng. Giây phút ấy, anh vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho tới khi bác sĩ và cảnh sát nói cho anh biết cô đã liên tục mài cổ tay mình trên thanh sắt ngang của chiếc giường phục cổ, cho tới khi mài rách thịt mình. Sau đó, cô dùng răng cắn đứt động mạch. Cả quá trình gần như đau đớn, khó khăn đến mức không người bình thường nào có thể tưởng tượng ra, nhưng cô đã làm được. Nếu không phải vì giấc mơ ấy, cô gần như đã thành công. Giây phút nghe được tin này, anh như kẻ điên chết lặng người, anh quả thật không cách nào tin nổi vào tai mình. Tất cả những người biết chuyện này đều nói đâu có ai tự sát như vậy. Chỉ có người thần kinh không bình thường mới làm như vậy, cô ấy nhất định đã điên rồi. Chỉ có anh biết. Cô không điên, không ai bình tĩnh khách quan, lập kế hoạch chu đáo tỉ mỉ hơn cô. Cô sớm đã nhìn thấu anh là người như thế nào, dù cho anh nói những lời đường mật bên tai cô nhiều hơn nữa, dù cho anh dùng mọi thủ đoạn hung ác tàn bạo hơn nữa trên cơ thể mỏng manh, yếu đuối của cô. Cô cũng muốn rời xa anh, cố gắng bằng mọi cách cũng phải rời xa anh. Ở bên anh, cô sống không bằng chết. Anh ngồi trước giường bệnh, nhìn gương mặt trắng bệnh không chút máu của cô, hàng vạn tình cảm dâng trào, cuộn xoáy trong lòng anh, có bi thương, có chua xót, có yêu thương nồng nàn, còn có. Anh cầm một quả táo lên, vừa gọt vỏ vừa nói với người còn chưa tỉnh, tất cả mọi người đều nói em điên rồi, chỉ có anh biết em đang nghĩ gì. Em muốn đi theo cậu ta, có phải không? Nhưng em đã không tìm thấy cậu ta. Máy bay cậu ta ngồi bị người ta phá nổ thành ba khúc. Đừng nói là xác chết, đến mảnh vụn cũng không còn, sớm đã thành tro bụi, em đi đâu tìm cậu ta? Cho dù em tìm thấy cậu ta thì có thể thế nào? Em là vợ anh, em chết rồi, trên bia mộ cũng phải mang họ anh. Vì thế, ngón tay lạnh lẽo của anh áp lên của cô, túi xuống ghé sát hai cô, cười như ma quỷ, em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Sống không chung chăn, chết chung huyệt, em muốn vậy hả? Anh lại muốn các người chết cũng không thể ở bên nhau. Chương 61, nơm nớp lo sợ. Anh đang xử lăng trì cô bằng cách của riêng mình, còn cô cũng đáp lại anh bằng cách như vậy, họ đều tàn nhẫn như nhau, có thể giày vò lẫn nhau đến mức không thể chống đỡ nổi. Nguyễn Thiệu Nam mở chừng hai mắt nhìn ánh sáng chói mắt, trời đã sáng rồi. Anh sững sờ nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, tựa như từ địa ngục trở về thiên đường. Đây là thư phòng của anh, rộng rãi sáng sủa, không có bóng tối vô bờ vô bến, ngoài cửa sổ không hề mưa. Người giúp việc ở ngoài gõ cửa, cậu chủ, cô chủ tỉnh rồi. Anh lập tức sốc lại tinh thần, hôm qua đã đồng ý đưa vị Hy ra ngoài. Cô đã chờ đợi rất lâu rồi, vì vậy anh mệt nữa cũng không thể nuốt lời. Đường phố vẫn phồn hoa như xưa, vì là ngày nghỉ nên rất đông người. Cho dù cuộc sống bình thường, bận rộn đến đâu, con người vẫn lộ ra gương mặt phấn chấn, vui vẻ trong những ngày như thế này. Vị Hy hưng phấn như đứa trẻ nhỏ, cảm thấy mới mẻ và tò mò với tất cả mọi thứ bên ngoài. Nguyễn Thiệu Nam thấy cô dán cả người lên tấm kính, phát hiện ra việc gì đó thú vị liền kéo cổ tay anh, chỉ bên ngoài cửa sổ hét lớn, "Thiệu Nam, anh mau nhìn." "Anh nhìn kìa." Đi trên con đường này, anh cảm thấy ngắm cô còn thú vị hơn ngắm phong cảnh nhiều. Họ lái xe đến khu giải trí lớn nhất trong thành phố, ngồi tàu hỏa nhỏ vòng quanh công viên được thiết kế phòng theo phong cách cổ, chơi tàu con toy, ngồi thuyền thao, vào nhà ma, xem phim 4D tất cả những trò chơi mới lạ, kích thích, mạo hiểm, thú vị, vị Hy đều kéo anh chơi một lượt. Nguyễn Thiệu Nam cảm giác mình như một người cha mang theo đứa con gái nhỏ. Nhìn cô lộ ra nụ cười vui vẻ, ngây thơ, đột nhiên anh cảm thấy tất cả mọi đau khổ đều đáng. Chẳng phải anh muốn cô ở bên anh ư? Cả đời cả kiếp, không chia xa, không tách rời. Cho dù muốn anh lừa cô cả đời, cho dù muốn anh giấu đi bí mật này, nửa đời sau sống thấp vọng, lo âu như sống trên sợi dây điện cao áp, anh cũng cam lòng. Khi anh nghĩ vậy thì hai người họ đang ngồi trong một cửa hàng kem thủ công. Một mình vị Hy chạy tới trước quầy mua hai cốc kem đặc biệt to. Nguyễn Thiệu Nam nhìn chiếc cốc trước mặt, bẹo cằm cô, anh đâu có ăn được nhiều đến vậy. Vị Hy cắn tỉa nhìn anh, em không biết anh thích ăn vị gì, mỗi loại em mua một ít, kết quả liền biến thành thế này đây. Nguyễn Thiệu Nam cười cười, cầm thìa ăn từng miếng một lớn. Vị Hy nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, Thiệu Nam, trước đây có phải em không tốt với anh không? Nguyễn Thiệu Nam suýt nghẹn, vội vàng uống ngụm nước hoa quả, hỏi ngược lại, vì sao em hỏi thế? Bởi mỗi lần em tốt với anh một chút, anh liền rất vui vẻ, rất cao hứng, giống như rất khó đạt được vậy. Vì thế em liền nghĩ nhất định trước kia em không tốt với anh, nếu không sao anh lại như vậy. Nguyễn Thiệu Nam giơ tay ra vuốt ve gương mặt tươi sáng như ánh mặt trời của cô, nói có phần đa cảm, em rất tốt với anh, luôn rất tốt. Là bản thân anh không biết quý trọng hạnh phúc, trước đây không biết quý trọng em. Vị Hy nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu, trước đây chúng ta thế nào? Nguyễn Lê Nệ Nam sững sờ một lát, lập tức cười nói, chẳng phải anh từng nói với em ư? Hai nhà chúng ta mấy đời thân nhau, từ nhỏ chúng ta đã quen biết nhau rồi. Sau đó cha em liền gả em cho anh, nhưng không may, sau khi em gả cho anh không được bao lâu thì cha mẹ em lái xe đi du lịch, trên đường xảy ra tai nạn. Hai người bọn họ bất hạnh qua đời. Não của em bị chấn thương nặng mới không thể nhớ được chuyện trước kia. Em không có anh chị em nào khác cả. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cốc kem của mình dần tan chảy dưới ánh mặt trời, lắc đầu, không có, em là con gái độc nhất. Vị Hy gật đầu, uống ngụm nước hoa quả, lại nói, vậy một mình anh chăm sóc em, nhất định rất vất vả. Không vất vả chút nào, anh chỉ hận bản thân không cách nào gánh thay em những đau khổ đó. Vị Hy cắn thìa, bật cười một cách hạnh phúc, vụng về nói, Thiệu Nam, anh thật tốt với em. Nguyễn Thiệu Nam cười nhéo mũi cô, ngốc ạ, thế này em đã thỏa mãn rồi hả? Nếu sau này anh có thể vui vẻ hơn một chút, em càng thỏa mãn. Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên sững sờ, hỏi, anh đâu có không vui? Vị Hy giơ tay chỉ lên ngũ quan với đường nét rõ ràng của anh, cô nói, ở đây, ở đây, ở đây nữa, chúng đều nói cho em biết anh không vui. Đến khi cười, trên mặt anh cũng viết hai chữ đau lòng. Nguyễn Thiệu Nam nắm tay cô, cười, em chỉ thích nghĩ vớ vẩn, được rồi, không nói nữa. Nghĩ xem tối nay muốn ăn gì. Nói tới đây, vị Hy lại trở nên vui vẻ, em muốn ăn. Bên ngoài vọng đến một bài hát đã rất xưa, nghe âm luật, tiết tấu, cô dừng lại một chút, dường như bị thầy pháp sư niệm chú. Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô kỳ lạ, sao vậy? Cô đột nhiên đứng lên, không nói gì liền chạy ra ngoài. Nguyễn Thiệu Nam lập tức biến sắc, chạy đuổi theo. Bên cạnh là một cửa hàng băng đĩa, tiếng ca vọng từ cửa hàng đó ra. Anh thấy vị Hy đứng trước cửa hàng băng đĩa, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, đứng trong dòng người như mắc gửi, ngơ ngẩn nghe bài hát này, nghe đến nỗi nước mắt đầm đìa. Anh bước tới, kéo tay cô hỏi, vị Hy, em sao vậy? Cô ngước đôi mắt trong trẻo, nhìn anh qua làn nước mắt, chỉ vào trái tim mình, nghẹn ngào nói, Thiệu Nam, chỗ này của em đau, rất đau, rất đau. Em nên làm thế nào? Cô lấy tay bịt chặt hai, quỳ trên con đường dòng người qua lại như thoi đưa. bài hát đó vẫn đang vang lên một cách khoan thai, giai điệu bi thương, ngân nga trong bầu trời xa xăm vô tận của mùa thu. Nếu sinh mệnh dù đến đây, từ nay không còn anh sẽ tìm một tiên sứ thay anh yêu em. Vị Hy trở về biệt thự, tâm trạng ngẩn ngơ. Ăn xong bữa tối liền lên lầu nghỉ ngơi. Nguyễn Thiệu Nam không yên tâm về cô, đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện mình cô ngồi ngơ ngẩn trên giường. Anh bước tới sờ trán cô, "Vị Hy, em vẫn khỏe chứ?" Cô vội vàng túm lấy tay anh, "Thiệu Nam, hình như em nhớ ra một vài chuyện." Dây thần kinh của Nguyễn Thiệu Nam căng ra, tựa như sợi tơ sắp đứt. Nhưng nét mặt không hề thay đổi, chỉ dịu dàng hỏi, "Em nhớ ra điều gì?" "Đều là những đoạn vụn vặt, giống như ngồi tàu cao tốc, mọi thứ vụt qua rất nhanh, em không thấy rõ." "Thiệu Nam, có phải em sắp khỏe rồi không?" Nguyễn Thiệu Nam cười, vừa rút ra hộp thuốc trong ngăn tủ vừa nói, "Có thể, vì thế em càng phải uống thuốc đúng giờ, như vậy bệnh mới có thể nhanh khỏi." Vị Hy gật mạnh đầu, đặt viên thuốc vào trong miệng. Nguyễn Thiệu Nam đưa cô cốc nước, cô nghe lời nuốt xuống. "Vẫn còn một viên." Nguyễn Thiệu Nam kéo cô, chỉ hộp thuốc. Vị Hy nghi hoặc nhìn cho mình, chẳng phải mỗi lần chỉ uống một viên ư? "Vậy em có muốn bệnh khỏi nhanh hơn một chút không?" "Đương nhiên muốn." "Vậy thì uống thêm một viên nữa, liều lượng lớn hơn, hiệu quả đương nhiên tốt hơn, em cũng có thể hồi phục nhanh hơn." "Đúng rồi, vậy sau này mỗi ngày em đều uống thêm một viên." Nguyễn Thiệu Nam mang theo nụ cười ấm áp mà mê hoặc, nhìn người vợ bé nhỏ của mình, vui vẻ nuốt mấy viên thuốc đắng vào bụng. Anh biết, trái tim anh cũng đã đặt trở lại lồng ngực. Vị Hy uống thuốc xong liền ngáp liên tục, Nguyễn Thiệu Nam hỏi, "Có phải buồn ngủ rồi không?" "Vâng." Vị Hy gối đầu lên bờ vai rộng của anh. "Vậy thì ngủ đi." Vị Hy ôm lưng anh, nói một cách mơ mơ hồ hồ, "Nhưng em vẫn chưa xem phim. Anh ghi lại cho em." Vị Hy gật đầu, "Vậy được rồi." Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô nằm xuống, cô vùi mặt vào lòng bàn tay anh, hạnh phúc nói, "Thiệu Nam, đợi em khỏe rồi, em có thể nhớ ra những ngày tháng vui vẻ trước kia của chúng ta, em có thể làm một người vợ tốt rồi, đúng không?" Anh thương xót xoa đầu cô, "Đúng vậy, em có thể. Thật hy vọng ngày đó nhanh đến một chút." Cô lơ mơ nói xong câu đó liền chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cũng hy vọng. Anh hôn lên môi cô, thì thầm, "Anh hy vọng ngày đó vĩnh viễn đừng đến, vĩnh viễn." Mấy ngày tiếp theo, thuốc Vị Hy uống càng ngày càng nhiều, thời gian tỉnh càng lúc càng ít. Cơ cũng không muốn ăn, hàng ngày nhốt mình trong căn phòng ngủ kéo rèm kín mít, ngủ đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Quản gia phát hiện cô có chút gì đó không bình thường, bèn nói với Nguyễn Thiệu Nam, "Cậu chủ, gần đây cô chủ luôn kêu đau bụng, cậu thấy có cần mời bác sĩ tới xem không?" Người đang sắp xếp tài liệu dừng tay, ngẩng đầu hỏi, "Cô ấy nói đau ở đâu?" "Cô ấy nói phía dưới xương sườn bên phải, tôi cảm thấy có thể là gan. Phụ nữ sợ bị tổn thương ở gan, đàn ông sợ tổn thương ở thận, kéo dài có thể thành bệnh chết người." Nguyễn Thiệu Nam đặt tài liệu sang một bên, nói, "Tôi biết rồi, anh xuống trước đi." Quản gia lui ra ngoài, Nguyễn Thiệu Nam khóa tài liệu vào trong ngăn kéo, trong lòng tựa như bị một đám mây đen nặng nề che phủ, chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Anh mở cửa thư phòng, bước vào phòng ngủ, nhưng phòng ngủ không có người. "Cô chủ đâu?" "Đang vẽ tranh trong nhà kính ạ." "Có lẽ là do tố chất thiên bẩm, từ sau khi khỏi bệnh, Vị Hy liền như đứa trẻ mới sinh, ngoài vài kỹ năng cơ bản, những việc trước kia đều quên nhưng hứng thú vẽ tranh lại không hề thay đổi. Song kỹ thuật vẽ non nớt, chỉ có thể vẽ một vài ký họa đơn giản, các cách vẽ khác đều quên sạch. Thế là Nguyễn Thiệu Nam liền dọn hết hoa trong nhà kính trồng hoa đi, đổi thành phòng vẽ cho cô. Nơi đây tràn ngập ánh nắng mặt trời, bốn mùa như mùa xuân, bày một dàn CD, thêm chút âm nhạc, một nơi thích hợp để ngủ và thơ thẩn. Vì vậy khi Nguyễn Thiệu Nam không ở nhà, phần lớn thời gian Vị Hy đều ở đây. Vẽ tranh, thơ thẩn, ngủ gục trên chiếc đi văng mềm mại, giống như con mèo tiêu dao, tự tại khi chủ nhân vắng nhà. Nguyễn Thiệu Nam bước vào nhà kính nhìn thấy cô vợ bé nhỏ của mình đang nhoài người nằm ngủ trên chiếc đi văng, đắp chiếc chăn trắng, mặc quần áo ngủ màu trắng, hai đang đeo bịt thai màu trắng, trông như một con hồ ly trắng, lại như con mèo trắng đáng yêu. Giấy vẽ vứt đầy nền, có cái thành thờ, có cái vo tròn. Sau khi Vị Hy mất trí nhớ luôn vứt đồ lung tung như vậy, giống đứa trẻ chưa lớn. Nguyễn Thiệu Nam bước tới, vô tình thấy bức tranh trên giá vẽ, một ký họa phong cảnh đơn giản, quảng trường mênh mông, bồ câu trắng tung bay, một đôi nam nữ đứng giữa ánh nắng chiều tà, nhìn về phía nhau từ xa. Một cảnh tượng đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn, giống như tấm poster tơ phim điện ảnh được thiết kế công phu. Anh bất giác mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này đúng là thiên bẩm trời cho, dù vẽ gì cũng đều thể hiện năng lực thần kỳ. Lại nhớ đến dáng vẻ trước kia mỗi lần cô vẽ tranh không ngừng nghỉ, không nén được có chút chua xót. Anh bước tới lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô, anh yêu tha thiết và nồng nàn mọi thứ trên cơ thể người phụ nữ này. Anh say đắm cô, thời gian càng lâu, say đắm càng sâu sắc, sống càng hạnh phúc, say đắm đến nỗi càng sợ hãi, đã tới mức tan nát con tim, không cách nào thoát khỏi. Anh vén tấm chăn, vuốt ve cơ thể xinh đẹp của cô qua làn áo ngủ mỏng. Cơ thể này đã bên anh 3 năm, tròn chắn 3 năm, đối với anh mà nói nó không chỉ là tình dục. Nó tựa như một hồ nước trong, tẩy sạch tất cả mọi bẩn thỉu và ô uế của anh, đem đến cho anh sự thánh thiện và thuần khiết như thiên sứ. Anh từng là người đàn ông hạnh phúc biết bao, anh từng có toàn bộ cơ thể và trái tim người phụ nữ này, không cần nói dối, không cần lừa gạt, không cần thuốc và ký ức giả dối. Chỉ cần từ bỏ sự cố chấp, từ bỏ thù hận, anh liền có thể có được cô một cách nguyên vẹn. Cô từng đau khổ chờ đợi anh 7 năm, ngày tháng xa xôi của 7 năm, mình cô đơn độc tự giữ lấy sự hồn nhiên và lòng tin lúc ấy của họ, như tín đồ ngoan đạo trong thế gian hoang lạnh này. Nhưng tất cả hạnh phúc chân thực đó đều bị anh dễ dàng phung phí hủy hoại, ngoài hận thù và sự nơm nớp lo sợ tràn ngập trái tim, niềm vui trôi qua trong nháy mắt, sự tốt đẹp từng có đều thoảng qua như mây khói. anh nên trả lại công bằng cho cô, chẳng phải ư? Anh nợ cô hơn cả câu nói xin lỗi ấy. Vị Hy rủi rủi lông mi hai ngứa, từ từ mở mắt, ngái ngủ nhìn chồng mình, nghi hoặc hỏi, Thiệu Nam, sao anh khóc vậy? Nguyễn Thiệu Nam rơi nước mắt, cười, anh đâu có khóc, là bụi rơi vào trong mắt đấy. Nói dối. Nước mắt rớt xuống mặt em này, còn nói không khóc. Đó là nước dãi của em. Thật á?
Thật.
Ờ. Vị Hy gật đầu, hóa ra nước dãi mặn. Nguyễn Thiệu Nam cười không tranh cãi, ôm cô vào lòng hỏi, gần đây em luôn đau bụng à?
Vâng, ở đây.
Vị Hy xoa xoa phía dưới sân phải, vừa đụng vào liền thấy đau, còn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, có phải em có cục cưng rồi không? Nguyễn Thiệu Nam cứng người lại, túi đầu nhìn cô, sao em biết mình có cục cưng? Trên TV chiếu mà, phụ nữ có em bé chẳng phải đều chóng mặt, buồn nôn, đau bụng sao? Phải kiểm tra mới biết chứ, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút, được không? Vị Hy ôm cổ anh lắc đầu, em không muốn đi bệnh viện, ở đó vừa âm u vừa đáng sợ. Nguyễn Thiệu Nam nhẫn mại dỗ dành cô, nhưng không đi bệnh viện, sao biết có phải em mang bầu không?
Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em.
Vậy thì được, em nghe anh. Vị Hy ghé mặt vào ngực chồng, khẽ giọng nói, Thiệu Nam, nếu em thực sự có bầu, có phải sẽ càng giống một người vợ tốt không? Nguyễn Thiệu Nam nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của cô, nói có phần bi thương, em vốn dĩ đã là một người vợ tốt rồi. Nhưng em luôn khiến anh không vui.
Anh không hề không vui, anh chỉ cảm thấy sợ hãi.
Anh sợ gì?
Rất nhiều, sợ nhất là em rời bỏ anh.
Vị Hy nhìn anh, cười ngọt ngào, nói một cách vô cùng chắc chắn, em sẽ không rời bỏ anh, trừ phi em chết.
Anh bịt miệng cô, vội vàng nói, đừng nói lung tung.
Vị Hy ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra một bức tranh vừa vẽ rất đẹp từ dưới đi văng, chỉ người trên đó rồi nói, đây là bức tranh em vẽ hôm nay, người này, anh quen anh ấy không?
Nguyễn Thiệu Nam sợ hãi mở trừng mắt, sợi dây vẫn luôn căng ra bỗng vang lên tiếng đứt phụt, đầu anh vang vọng tiếng kêu thảm thiết của sợi tơ đứt đoạn.
Anh giật bức vẽ, nắm lấy bả vai cô gần như hung hăng hỏi, em nhìn thấy ở đâu?
Ai nói cho em biết?
Vị Hy hoảng hốt lo sợ nhìn anh, lắp bắp nói, em không có, hôm nay trong đầu đột nhiên lóe lên hình dáng anh ấy, em liền vẽ ra.
Lại không nhớ ra anh ấy là ai, bèn muốn hỏi anh.
Anh làm gì mà giận dữ như vậy?
Gương mặt người đàn ông u ám, biểu hiện nét mặt không phải phẫn nộ mà là một trạng thái đáng sợ, hung ác, nham hiểm hơn cả phẫn nộ.
Vị Hy rụt cổ, vô cùng đáng thương nhìn anh, giống như một con thỏ trắng bị con hổ bổ nhào lên.
Rất lâu sau đó, anh mới dịu lại, nói với cô, anh ta không phải người tốt, trước đây anh ta từng hại em.
Anh không muốn em nhớ đến những chuyện không vui trước kia, vì thế mới căng thẳng như vậy.
Vị Hy nghi hoặc nhìn bức vẽ đó, trước đây anh ta hại em thế nào?
Vì sao một chút ấn tượng em cũng không có?
Nguyễn Thiệu Nam bê cô lên, bước vào phòng, vì em mất đi trí nhớ, chuyện xảy ra trước kia đều đã quên.
Trở lại phòng ngủ, vị Hy nằm trên giường vẫn không từ bỏ, cô nhìn người đàn ông đang phủ lên mình, hỏi một cách nghi ngờ, nếu anh ta từng hại em, vậy chẳng phải em nên vô cùng hận anh ta ư?
Vì sao em nhìn gương mặt anh ta, lại có cảm giác rất bi thương, rất lưu luyến, rất muốn rơi lệ?
Tựa như nhìn thấy một cố nhân xa cách từ lâu, như thế chẳng phải rất kỳ lạ ư?
Cánh tay Nguyễn Thiệu Nam chống bên cạnh gương mặt cô, hôn lên đôi lông mày mịn màng, anh ta là người yêu đầu của em nhưng anh ta đã lừa em, khiến trái tim em bị tổn thương.
Vì vậy đây không phải hoài niệm mà là đau khổ và lam đủ.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn chồng mình, thật vậy ư?
Thật sự như vậy?
Thật, em không tin anh à?
Em tin anh, nhưng...
Không có nhưng.
Anh cắn cằm cô một cái, uy hiếp nói, nếu em còn không nghe lời, sau này anh sẽ không xem TV cùng em nữa.
Vị Hy vội vàng lắc đầu, ôm lấy tấm lưng cường tráng của anh, em nghe lời anh, em sẽ không hỏi nữa.
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cô, vừa muốn tiến thêm thì Vị Hy dùng ngón tay chọc chọc eo anh, hơi tê tê.
Anh túm tay cô có phần buồn bực, mất kiên nhẫn hỏi, lại sao vậy?
Thiệu Nam, hôm nay em chưa uống thuốc, em sợ lát nữa quên mất.
Anh sững sờ một lát, từ từ buông tay cô ra, gương mặt lạnh lùng như muốn hại người u ám trong bóng mở của rèm cửa sổ.
Hồi lâu sau anh nói, vậy em uống đi.
Tiếp đó anh nhìn cô cầm hộp thuốc từ tủ đầu giường, lấy ra hai viên thuốc rồi uống, lại nhìn cô đặt hộp thuốc vào, quay mặt sang nở nụ cười ngây thơ như đứa trẻ với anh, được rồi, em đã uống xong.
Anh dán sát lên cơ thể cô, tiện tay tắt đèn bàn.
Căn phòng tối om, tựa như đêm.
Anh nghe thấy hơi thở chịu đựng cơn đau bên tai, tiếng khóc nức nở không ra tiếng, anh cảm thấy cơ thể cô run lên vì nhẫn nhịn. Máu thịt cô căng ra dưới khung xương, thần kinh cô trở nên vô cùng yếu đuối bởi sự gần gũi của anh, đôi môi cô bất lực hé mở, móng tay cô yếu ớt.
Vô lực, nước mắt bi thương rơi xuống khuỷu tay anh, giống như mưa lạnh lẽo cuối thu, từng giọt thất vọng bi thương.
Anh biết anh đang xử lăng trì cô bằng cách của riêng mình, còn cô cũng đáp lại anh bằng cách như vậy, họ đều tàn nhẫn như nhau, có thể giày vò lẫn nhau đến mức không thể chống đỡ nổi.
Không biết bao lâu qua đi, Nguyễn Thiệu Nam nghe thấy cô vợ nhỏ của mình đang khẽ nói ở phía dưới, Thiệu Nam, em không khóc nữa.
Ừ.
Anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, quả nhiên không có nước mắt.
Cô cắn môi e dè nói, vậy anh có thể nhẹ hơn một chút không?
Em sợ làm cục cưng bị thương.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn gương mặt tươi sáng của cô trong bóng tối, anh rất muốn nói gì đó với cô, anh nên nói gì đó với cô từ lâu nhưng anh không nói nổi.
Anh hôn lên hàng mi còn vương giọt lệ, than vãn, được, anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Thiệu Nam, anh nói con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái?
Anh đều thích.
Vậy chúng ta đặt tên con là gì cho hay nhỉ?
Em quyết định đi.
Vậy con trai tên là?
Mưa rồi.
Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong thư phòng, nhìn bản phát họa Vị Hy vẽ ban ngày. Ánh mắt người đó nhìn thẳng vào anh, gương mặt anh tuấn, ánh mắt khinh thường, đôi môi hơi mỏng mang theo thần thái không màng thứ gì. Anh cầm bật lửa đốt bức vẽ, vứt vào gạt tàn, nhìn gương mặt người đó dần dần hóa thành tro bụi trong ánh lửa diễm lệ, tan biến khi bị cơn gió từ khe cửa thổi qua. Anh vứt bật lửa lên bàn, đối diện với sự lạnh lẽo tràn ngập căn phòng, anh dường như nhìn thấy vô số ma quỷ bước về phía anh trong bóng tối với gương mặt hung hãn, tứ chi không đầy đủ, toàn thân đều là máu. Chúng bò lên từ địa ngục lửa cháy bừng bừng thiêu đốt cơ thể, hướng về phía anh đòi mạng. Anh run cầm cập bịt mặt, than thở trước đống tro bụi dưới đất, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu tưởng rằng bây giờ tôi sống rất thoải mái ư? Cậu tưởng rằng tôi không đau khổ ư? Cậu đã chết rồi, đã chết rồi. Cậu đừng đến làm phiền cô ấy nữa. Đau khổ mà chúng ta khiến cô ấy phải gánh chịu còn chưa đủ sao? Cô ấy đã rất đáng thương rồi. Nói đến khi khóc không thành tiếng, nếu cậu thực sự yêu cô ấy, cầu xin cậu, buông tha cho cô ấy đi, cầu xin cậu. Chương 62, giấc mộng Nam Kha. Nếu anh không yêu em, không căn bản không quan tâm đến em, cho dù em chết rồi anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì em. Em mất cả tính mạng, nhưng anh không hề thấy đau lòng chút nào, phục thù như vậy, còn có ý gì nữa sao? Sáng hôm sau, Nguyễn Thiệu Nam đưa Vị Hy đến bệnh viện kiểm tra. Vị Hy luôn không thích không khí của bệnh viện, nhưng lần này lại có vài phần hưng phấn. Nghiêng đầu mộng tưởng đến dáng vẻ đứa trẻ, trên đường không ngừng nói chuyện. Nguyễn Thiệu Nam vừa lái xe vừa lặng lẽ lắng nghe, có lúc đáp lại cô vài câu, phần lớn thời gian đều im lặng, bộ dạng nơm nớp lo sợ. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ Ngô sắp xếp cho Vị Hy kiểm tra sức khỏe. Vị Hy nghi ngờ hỏi, chẳng phải chỉ kiểm tra ở khoa sản xem tôi có cục cưng hay không ư? Bác sĩ Ngô sững người, nhìn Nguyễn Thiệu Nam một cái mới cười nói, tốt nhất kiểm tra toàn bộ, như vậy mới thỏa đáng. Vị Hy vẫn không yên tâm, lắc đầu như chống bỏi, vậy nhỡ cục cưng bị thương thì làm sao? Tôi không đi. Nguyễn Thiệu Nam cúi đầu nhìn cô, dịu giọng nói, yên tâm, mấy cuộc kiểm tra này đều rất an toàn, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, kiểm tra xong anh đưa em đi chơi. Lúc này Vị Hy mới lưu luyến không rời buông tay chồng, đi theo y tá. Hai người nhìn cô rời đi, bác sĩ Ngô nghi hoặc nhìn người đàn ông với dáng vẻ tiểu tụy trước mặt, anh Nguyễn, vợ anh vẫn không biết cô ấy đã không còn khả năng sinh nở ư? Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu, tôi chưa nói cho cô ấy biết, cô ấy vẫn luôn muốn có một đứa con, tôi sợ cô ấy không chịu nổi đòn đả kích này. Bác sĩ Ngô thở dài, nhưng anh giấu cô ấy như vậy cũng không phải cách, sớm muộn cô ấy sẽ biết. Chuyện này nói sau đi, bây giờ tôi khá lo cho sức khỏe của cô ấy. Gần đây cô ấy luôn kêu đau phía dưới sân phải, còn nói mình khó chịu, buồn nôn, có thể có vấn đề gì không? Bác sĩ Ngô nghĩ một chút, phía dưới sườn, chắc là gan. Thuốc chống trầm cảm mà cô ấy uống có chứa thành phần phá hoại gan, có điều chắc sẽ không nghiêm trọng. Tình hình cụ thể vẫn phải đợi kết quả kiểm tra mới biết. Khi nào có kết quả kiểm tra? Ngày mai đi, tôi gọi điện thông báo cho anh. Cảm ơn. Vị Hy kiểm tra sức khỏe xong, tiêu mệt, Nguyễn Thiệu Nam thấy cô không còn tinh thần, hai người không đi đâu mà về thẳng nhà. Sau khi về nhà, Vị Hy tắm xong liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Nguyễn Thiệu Nam làm việc trong thư phòng đến muộn mới trở lại phòng ngủ. Đây là một đêm yên tĩnh, hai người như đứa trẻ mới sinh dựa vào nhau, không nói gì, không làm gì, thế giới dịu êm và yên ổn như thiên đường thời tiền sử. Nguyễn Thiệu Nam mơ một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Anh không nhớ rõ nội dung, chỉ láng máng nhớ anh và Vị Hy trở về quá khứ xa xôi, họ đều ở trong dáng vẻ thời niên thiếu, bầu trời khi ấy xanh như biển, anh kéo cô đi xem cây phong ở Nam Sơn, lá phong đỏ như một vùng biển lớn bùng cháy, nối liền với dáng ngũ sắc nơi chân trời vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Sức khỏe Vị Hy rất yếu, mỗi lần trèo lên đỉnh núi luôn bắt anh con cô xuống. Đôi tay nhỏ của cô ôm lấy cổ anh một cách tin cậy, đôi môi ghé sát tai anh thổ lộ những bí mật nho nhỏ, mái tóc dài xóa trên vai anh, đẹp như ánh trăng. Dưới núi là những bông hoa du mạch to bản màu vàng, biển hoa mênh mông nhấp nhô trong gió mùa thu, đẹp tựa thiên đường. Anh cười rồi lại khóc trong giấc mơ, đó là cảnh đẹp nhất trong đời anh, bị anh lãng quên trong cái chật hẹp của hiện thực. Anh đã làm vấy bẩn hạnh phúc và sự đẹp đẽ bằng dục vọng không ngừng, cô cũng vĩnh viễn vứt bỏ anh. Anh quỳ sờ nồng cầu xin sự thương xót của Thượng Đế trước vận mệnh, nhưng Thượng Đế lại nói con đường tới thiên đường đã khép chặt từ lâu, cửa địa ngục đã mở, đó mới là nơi vĩnh cửu của tội ác dành cho anh. Anh đã khóc, thực sự đã khóc, khóc đến nỗi rát cổ bỏng họng trong giấc mơ. Anh muốn trở về, trở lại giấc mộng hạnh phúc ấy, trở lại ký ức đẹp đẽ ấy, trở lại là một Nguyễn Thiệu Nam trong sạch ấy. Nhưng anh vĩnh viễn không thể quay trở lại rồi. Không ai có thể cứu anh, không ai có thể giúp anh. Trên người anh dính máu của quá nhiều người, anh không rửa sạch nổi, vĩnh viễn không thể rửa sạch. Thiệu Nam, Thiệu Nam. Có người lay anh mở trừng mắt, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Vị Hy trong bóng tối, vướt mặt mình, lạnh toát. Vị Hy vội vàng ôm lấy anh sao vậy? Vừa nãy vừa khóc vừa kêu, do em sợ chết khiếp. Không có gì, anh gặp ác mộng. Vị Hy ngước gương mặt nhỏ nhắn nghi hoặc nhìn anh, Thiệu Nam, anh muốn đi không? Cái gì? Vừa nãy anh luôn nói, tôi muốn trở về. Anh muốn về đâu? Nguyễn Thiệu Nam lau mồ hôi, ôm vai cô nói, anh muốn đưa em về thăm căn nhà xưa của nhà họ Lục một chút, chúng ta quen nhau ở chính nơi đó. Chúng ta vẫn còn nhà ư? Đương nhiên còn, đó là căn nhà cha mẹ em để lại cho em. Anh đã tu sửa rồi, phía dưới rừng phong Nam Sơn, trước căn nhà còn có một hồ nước xanh biếc. Phong cách cổ xưa trong vườn vô cùng đẹp, lịch sự, tao nhã. Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ ở đó. Nơi ấy rất yên tĩnh, thích hợp để em tĩnh dưỡng. Cây phong, nhất định rất đẹp. Vị Hy dán mặt lên ngực anh, hạnh phúc nói, em nhất định sẽ thích. Mùa thu chúng ta có thể cùng đi lên núi ngắm lá phong,
mùa hè chúng ta có thể chèo thuyền trên hồ. Em muốn lắp một xích đu trong vườn, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên xích đu ngắm sao. Ban ngày em có thể bày giá vẽ ở chính cửa lớn trong vườn vừa vẽ vừa đợi anh về. Khoe miệng cô nở nụ cười ngọt ngào, từ từ nhắm mắt, em có thể vừa đợi cục cưng của chúng ta chào đời, vừa nuôi tóc dài. Thiệu Nam, chẳng phải anh thích nhất dáng vẻ để tóc dài của em ư? Anh nhất định phải đợi em. Anh im lặng lắng nghe trong bóng tối, nghe giọng nói cô nhỏ dần, nước mắt lặng lẽ mịt mờ khóe mắt. Ngón tay anh nắm chặt lấy cô, như thể nắm lấy sinh mạng của mình và hạnh phúc trôi vượt trong nháy mắt. Bi thương và đau khổ dường như có thể kéo dài vô hạn, chỉ cần anh ở bên cô một ngày, tất cả mọi thứ đều sẽ không dừng lại, cô có thể dạy vào anh không sống tiếp nổi bằng sự ngây thơ mơ hồ và sự vô tri đầy thiện lương. Nhưng anh không nỡ buông tay, cũng không thể buông tay. Anh đã đi quá xa rồi, đã không thể phân rõ ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ nữa. Thế giới này có lúc lại trầm biếm, hoang đường vậy đấy. Quả đắng do chính tay anh trồng giờ đây một mình anh phải nếm trải. Hạnh phúc trước mắt có thể lâu dài như trời đất, cũng có thể biến mất trong chốc lát. Nhưng điều này không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là cô ấy đối với bạn như mấu chốt của sống chết sinh tồn, còn bạn lại không biết mình sẽ mất đi tất cả mọi thứ của cô ấy khi nào. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Thiệu Nam phát hiện tinh thần Vị Hy rất kém, thế là gọi điện cho Vương Đông Dương hủy tất cả các cuộc họp. Hai năm nay tình trạng này thi thoảng xảy ra, Vương Đông Dương không thấy lạ với tình hình này nữa, đến mức tự mình quen việc giải quyết hậu quả cho ông chủ. Vì thế khi bác sĩ Ngô gọi điện đến, Vị Hy đang ngủ, còn Nguyễn Thiệu Nam sợ làm cô tỉnh giấc, một mình vào thư phòng nghe điện. Anh Nguyễn. Bác sĩ Ngô thở dài, tôi hy vọng khi anh nghe tin này, có thể giữ được bình tĩnh. Tôi không biết nên giải thích với anh thế nào, chuyện này quả thực khó bề tưởng tượng. Kết quả kiểm tra cho thấy gan của cô Nguyễn đã bị hỏng phần lớn, cô ấy chắc đã đau rất lâu rồi, nhưng vì sao bây giờ mới nói với anh? Tôi. Người bác sĩ đẩy kính lên, tôi không biết nên nói gì với anh. Chỉ có thể nói, nhìn kết quả như vậy, tôi thực sự rất lấy làm tiếc. Bác sĩ Ngô một hơi nói xong, không khí vắng lặng như đã chết. Anh Nguyễn. Anh không sao chứ? Anh Nguyễn. Người bên kia đầu điện thoại trả lời một cách thất thở. Bây giờ tôi còn có thể làm gì? Bác sĩ Ngô trầm mặc một lát, không cần làm gì, hãy ở bên cô ấy đi. Nếu có thể, tôi đề nghị anh đưa tôi xem loại thuốc cô ấy uống. Ngoài vấn đề thuốc, tôi thực không nghĩ ra khả năng khác. Nguyễn Thiệu Nam đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, tiếp theo là con buồn nôn như muốn long trời lở đất. Anh từ trên ghế khuỵu xuống, quỳ trên đất không ngừng nôn khan, dường như muốn nôn sạch lục phủ ngũ tạng của mình. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, anh dùng tay lau mắt, muốn đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn, vô lực như dẫm trên mây. Anh như kẻ say, hai tay chống xuống đất, đứng lên, ngã xuống, đứng lên lại ngã xuống. Cứ lặp lại như vậy vô số lần, cuối cùng anh nằm trên nền nhà lạnh giá, không thể dậy nổi. Mở mắt ra lần nữa đã là hoàng hôn. Anh cảm thấy người mình lạnh như sắp chết, anh đứng lên, ra khỏi thư phòng, tắm một cái trong phòng tắm của phòng khách, thay quần áo rồi mới bước ra. Giúp việc đến hỏi anh có cần chuẩn bị bữa tối không? Anh nói với người giúp việc rằng không cần chuẩn bị gì cả. Anh bước vào phòng ngủ, thấy tất cả rèm cửa sổ đều được kéo ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào như đóa hoa tươi nở rộ đầy sức sống trẻ trung, sôi nổi. Vị Hy ngồi ngay ngắn trên giường, tay trái ôm bảng vẽ, tay phải đang cầm bút vẽ. Hộp thuốc màu trắng đặt trên tủ đầu giường đã trống rỗng. Vô số bức tranh rải rác dưới nền nhà, giống như hoa tuyết ngày lễ Noel. Tất cả các bức vẽ đều là ký họa nhân vật, góc độ khác nhau, nét mặt khác nhau, nhưng đều cùng một gương mặt khiến anh kinh hoàng khiếp sợ. Đột nhiên anh hiểu ra tất cả. Không, thực ra anh sớm đã hiểu, từ cú điện thoại đáng sợ ấy vào buổi sáng, có lẽ còn hiểu ra sớm hơn, nhưng anh không muốn thừa nhận, không dám thừa nhận, không sẵn lòng thừa nhận. Lúc này đứng dưới ánh mặt trời, anh cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, giống như con thú cận kề cái chết. Máu toàn thân đều chạy ngược mạch máu bảo vệ trái tim không chịu nổi một đòn của anh. Anh bước tới, ngồi bên giường, nhìn người phụ nữ gần như đã khiến anh hủy diệt mọi thứ, nơi bắt nguồn tất cả mọi đau khổ và điên cuồng của anh. Em đã hồi phục trí nhớ từ lâu rồi, đúng không? Cô đặt bảng vẽ xuống, quay mặt sang nhìn anh, gương mặt trắng bệch không chút hoảng sợ, tựa như hồ nước êm ả, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ kỳ vọng cổ quái, giống như phút trước khi bị xử tử hình, thoải mái và giải thoát một cách khó hình dung nổi. Cô nói, tôi chưa bao giờ mất trí nhớ. Anh lắc đầu một cách khó tin, khẽ giọng liễu dịu nói, sao có thể? Khi ấy anh rõ ràng đã mời. Cô cười, nhìn vào mắt anh, sự thực chính là như vậy, tôi đã lừa anh tròn 2 năm. Chuyên gia anh mời từ Mỹ cũng không thể hiểu thấu tôi, điều này phải cảm ơn người thầy tốt là anh, đã cho tôi biết lời nói dối chân thực nhất, nhất định phải diễn bằng tình cảm chân thành nhất mới có thể vĩnh viễn không bị đánh bại, cái gọi là kịch giả tình thật cơ bản chính là đạo lý này. Nói như vậy, 2 năm nay em luôn diễn kịch với anh. Anh lắc đầu khét cười, em thực sự là diễn viên giỏi, diễn xuất của em có thể gọi là hoàn hảo, thật giả lẫn lộn, anh bị em lừa tới tận bây giờ. Anh hít sâu một hơi, hỏi cô bằng giọng nói run rẩy, những thứ thuốc ấy là em đổi. Em làm hại bản thân như vậy có phải vì báo thù anh? Cô bình tĩnh nhìn anh cho rằng còn có đáp án khác sao? Đáng không? Anh run rẩy sờ gương mặt phẳng lặng không gợn sóng của cô, nếu anh không yêu em, nếu anh căn bản không quan tâm đến em, cho dù em chết anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt vì em. Em mất cả tính mệnh, nhưng anh không chút tổn thương, báo thù như vậy còn có ý nghĩa chăng? Cô vẫn bình thản nhìn anh như thế, cười một cách yếu ớt, chẳng sao cả, tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa. 2 năm nay, hàng tối tôi phải như người vợ làm tròn bổn phận nằm trên giường anh, bị anh ôm vào lòng, cười với anh, nhận sự sủng ái của anh, sau đó hàng ngày trong lòng tôi phải lặp đi lặp lại một lần những việc anh từng làm đối với tôi, tất cả mọi thứ khiến tôi đau khổ đến mức hận không thể chết ngay lập tức. Tôi đã không phân biệt nổi rốt cuộc tôi đang dạy vò anh hay đang dạy vò chính mình. Ngày tháng như vậy, tôi không thể tiếp tục nữa, đã đến lúc kết thúc rồi. Cô cúi đầu nhìn bảng vẽ của mình, khẽ vuốt ve đôi mắt đẹp của người trong tranh, bình thản cười, bây giờ, tôi chỉ muốn ở cùng anh ấy. Anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình, hai tay siết chặt cô như gọt kìm, hét đứt hơi khàn tiếng, vì sao em không thể quên những lỗi lầm đáng chết ấy của anh, vì sao không thể cho anh thêm một cơ hội nữa, em nên biết em có ý nghĩa thế nào với anh, em nên biết anh yêu em biết bao, vì sao nhất định phải phá hủy tất cả em mới cam lòng. Vì sao? Anh túm lấy cánh tay cô, bi ai nhìn cô, cậu ta đã chết rồi, đã chết 3 năm rồi. Cậu ta không thể trở lại, giấc mộng của em nên tỉnh rồi. Thời gian qua anh còn chưa đủ nỗ lực ư? Anh đối với em chưa đủ tốt ư? Vì sao em không thể quên được cậu ta? Rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn anh chết trước mặt em hả? Anh chết rồi có phải em sẽ thấy dễ chịu không? Có phải như vậy không? Em nói cho anh biết. Anh túm tóc cô, kéo ngã lên giường, hung dữ như đối xử với kẻ thù mình hận nhất. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, tóe lửa như binh khí chạm vào nhau. Tôi muốn thế nào? Có lẽ câu nói này nên đổi lại là tôi hỏi anh. Cô nhìn anh qua nắng chiều vàng, đôi mắt trong veo xinh đẹp, lấp lánh như nước. Anh Nguyễn, không phải tôi chưa từng yêu anh. Anh rõ hơn bất cứ người nào, ban đầu tôi ôm một trái tim thế nào, gọi dạ bảo vâng yêu anh. Cho dù tôi biết do anh mượn rượu giày vào tôi, cho dù anh đã làm bao chuyện quá đáng với tôi cũng chưa từng muốn rời xa anh. Cô dừng lại một chút, tự cười châm biếm, là anh dễ dàng vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi, là anh vứt tôi cho Lục Nhâm Hy, mượn tay anh ta đẩy tôi vào chỗ chết. Anh vứt tôi dễ dàng đến vậy, tựa như vứt đi tờ giấy vô dụng, một chiếc áo cũ vướng mắt. Sao anh còn có thể yêu cầu tôi đứng trước mặt anh như không có chuyện gì xảy ra, thổ lộ tình yêu và sự thủy chung với anh? Tôi không làm được, không ai có thể làm được. Anh suy sụp nhìn cô, từ từ buông lỏng cánh tay bị siết chặt của cô, sự thực trần trụi, chuyện cũ đẫm máu, anh không còn lời nào để nói. Tôi thoát thân khỏi chỗ chết từ tên xúc sinh ấy, anh cũng mặc tôi tự sinh tự diệt. Tôi nỗ lực sống, nỗ lực hoàn thành việc học, nỗ lực trở lại là chính mình. Sau đó, Lăng Lạc Xuyên đã đến, anh ấy không giống anh, tôi đã động lòng vì anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình muốn báo thù anh, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy. Nhưng đến cả việc đó anh cũng không cho phép. Tôi hiểu anh hơn cả Lạc Xuyên, tôi biết anh ấy không phải là đối thủ của anh. Anh ấy không máu lạnh, không vô tình bằng anh. Tôi không muốn để một người đàn ông thật lòng yêu tôi gặp họa vì mình. Bởi thế, tôi đầu hàng, tôi từ bỏ một người đàn ông thà làm tổn thương chính mình cũng không muốn làm tổn thương tôi, tôi đã làm trái tim anh ấy tổn thương nặng nề. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không thể buông tha tôi. Cô thoát khỏi sự kìm hãm của anh, dựa lên đầu giường ngồi ngay ngắn lại, ôm bảng vẽ của mình, dường như người trong tranh có thể cho cô dũng khí và sức mạnh. Tôi luôn nhớ cái ngày khi tôi bị ngã từ cầu thang xuống, đầu tôi vẫn còn chảy máu, đến nhìn anh cũng không thèm nhìn mà vứt tôi lên giường của anh. Cô nhìn xung quanh, cười châm biếm, đúng, chính là căn phòng này, chiếc giường này. Tôi đau đớn tỉnh dậy trên đó, cơ thể không thể cử động nổi, tay chân cũng không còn chút sức lực, nhưng ý thức càng lúc càng tỉnh táo. Tôi rơi nước mắt, nhìn máy quay camera đen ngòm. Anh đè trên cơ thể tôi, chiếm hữu hết lần này đến lần khác, không ngừng nghỉ, anh biết khi đó tôi có cảm giác gì không? Tôi đau đến nỗi muốn chết. Tôi thực sự muốn chết, nhưng tôi không chết nổi. Anh có thể khiến một người đau tới mức sống không bằng chết, nhưng đến quyền đoạn tuyệt cũng không để lại cho cô ấy, đây chính là cách anh yêu người ta ư? Cô thẫn thờ nói, mắt nhìn phía trước, nhưng tâm hồn lại không ở đây, dường như đã rời xa thể xác, bay đến một khoảng thời gian khác, tận mắt chứng kiến bản thân trải nghiệm lại một lần nữa hành vi tàn bạo ấy. Sau đó tôi có miệng khó mở lời, có mắt như mù, tôi phong kín chính mình. Tôi không có dũng khí đối mặt với bất kỳ ai, đặc biệt là Lăng Lạc Xuyên. Bởi tôi sợ anh, tôi sợ đến muốn chết, tôi sợ anh sẽ làm hại anh ấy. Nghe giọng nói thê lương của anh ấy, nghe anh ấy tự trách chính mình như vậy, cảm giác anh ấy dần dần tiểu tụy bên cạnh tôi, dần dần nản lòng. Đến khóc tôi cũng không dám, hàng ngày chỉ có thể bày ra gương mặt trơ lì như gỗ, không quan tâm, không để ý, không hỏi, không nghe. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng không buông tha cho anh ấy. Cô nhìn vào đôi mắt anh, cười một cách thê lương, Nguyễn Lệ Nệ Nam chính là Nguyễn Thiệu Nam, diệt trừ tận gốc mới là sở trường của anh. Dù có phải đền bằng bao nhiêu sinh mạng vô tội, để đạt được mục đích anh giết người không chớp mắt. Cả một chiếc máy bay, 103 nhân mạng, sao anh có thể xuống tay? Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sắc bén lúc này tĩnh mịch như cho tàn, tiết hầu chuyển động lên xuống, hồi lâu mới nói, sao em biết là anh làm? Có lẽ anh đã quên, lần cuối cùng tôi tự sát, anh đã nói với tôi một câu. Anh nói, máy bay cậu ta ngồi bị phá nổ thành ba khúc, nguyên nhân tai nạn máy bay lần đó vẫn chưa điều tra ra, nhưng anh không hề nghĩ gì liền nói bị phá nổ. Nguyễn Thiệu Nam, còn cần tôi nói tiếp không? Không cần nữa. Anh nhìn bàn tay mình đặt trên đầu gối, lại hỏi, chính từ khi đó em quyết định ở bên anh, tiến hành kế hoạch báo thù to lớn của em. Người đàn ông tôi yêu đã chết, tôi lại bị ép phục vụ hàng đêm bên người đàn ông tôi không yêu. Sự dày vò như vậy, sống thêm một ngày đều là sự hành hạ. Tất cả mọi suy nghĩ và kế hoạch của tôi đều sụp đổ, đau khổ tôi cùng, chỉ mong mau chết. Nhưng anh không cho tôi chết, cho dù tôi dùng cách gì, anh luôn có thể kéo tôi trở lại, sau đó khiến tôi đau khổ hơn cả chết. Cho tới một ngày, anh nói với tôi, anh muốn chúng tôi chết cũng không thể ở bên nhau. Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao tôi phải chết chứ? Kẻ đáng chết là anh mới là kẻ đầu sỏ tạo ra tất cả bi kịch này. Khi Lăng Lạc Xuyên chuẩn bị ra đi từng nói với tôi, anh ấy nghi ngờ anh lợi dụng dịch thiên rửa tiền giúp xã hội đen của Việt Nam. Anh ấy muốn nhân cơ hội về Bắc Kinh, nhờ anh trai anh ấy điều tra anh. D. Áng tiếc là anh ấy vĩnh viễn không thể trở về nhà. Từ khi ấy, tôi liền quyết định ở bên anh. Cô quay mặt sang nhìn người đàn ông thê lương tới mức gần như mất cả thế giới trước mặt, cô nói, đáng tiếc, quả thật anh quá cẩn thận. Tôi tìm tròn một năm cũng không tìm thấy gì. Tôi từng phá mật mã máy tính của anh, xem trộm giấy tờ anh khóa trong ngăn tủ, kết quả vẫn không được gì. Cuối cùng tôi đã tuyệt vọng. Tôi biết, muốn báo thù chỉ có thể dùng cách khác. Cha tôi từng nói, cách tốt nhất muốn báo thù một người không phải là đẩy anh ta vào chỗ chết mà là hủy hoại thứ anh ta coi trọng nhất, điều đó có thể khiến anh ta sống không bằng chết. Ngoài quyền lực và địa vị, tiền bạc và phúc thù, thứ quan trọng nhất đối với anh mà nói là gì? Ngoài bản thân tôi không tìm ra đáp án khác. Anh tốn nhiều thời gian, tiền bạc, sức người, sức của đến vậy, dùng lắm thế hát. Đoạn đến thế, hy sinh bao tính mạng con người như vậy, chính là để có được tôi một người phụ nữ sớm đã không còn thuộc về anh nữa. Đã như vậy, tôi dứt khoát khiến anh cái gì cũng không đạt được. Hai mắt anh đỏ sọc nhìn cô, lắc đầu một cách bi ai, không phải anh cẩn thận, mà sau khi bệnh em đỡ, anh không muốn có bất kỳ liên quan nào với bọn họ nữa, chỉ muốn sống tử tế cùng em qua ngày tháng, vì thế anh em thầm phái người báo tội họ với chính phủ Việt Nam. Hai năm nay những việc anh làm đều là kinh doanh chân chính. Cô nhìn anh lắc đầu khẽ cười, hóa ra như vậy, suýt chút tôi quên, qua cầu rút ván cũng là sở trường của anh. Bất giác trời đã tối, căn phòng ảm đạm tối tăm, như một nốt nghỉ màu xám được vẽ lên cho một sinh mệnh đã từng tốt đẹp. Sự ra đời của một sinh mệnh cho dù sáng lạn đẹp đẽ hay thiếu sức sống, cho dù cao quý hay thấp hèn, khi chúng kết thúc đều bi thương và vô vọng như nhau. Thực ra em không cần như vậy, thực sự không cần như vậy. Im lặng rất lâu anh mới lên tiếng, nhưng mỗi một từ nói ra đều hàm chứa bi thương, chỉ cần em nói một câu, em không muốn nhìn thấy anh nữa, chỉ cần em nói một câu, anh liền có thể. Anh sẽ để tôi đi ư? Câu ngắt lời anh sẽ không làm thế. Từ đầu đến cuối, anh căn bản không biết yêu một người như thế nào, có lẽ anh cũng không biết yêu bản thân mình thế nào. Hai năm nay, tôi thử cư xử với thế giới bằng tư duy của anh, từ góc độ của anh, tôi tưởng rằng có thể hưởng thụ khoái cảm phục thù như anh, nhưng kết quả lại là trèo cây tìm cá. Tôi rất cực nhọc, không vui vẻ một chút nào. Từng chịu qua khổ nạn, không thể trở thành lý do chúng ta hại người khác, chúng ta sớm đã nên hiểu đạo lý này, đúng không?
Đúng.
Anh khẽ gật đầu. Đáng tiếc, chúng ta đã đi quá xa. Cô giơ ngón tay khô héo, khẽ vuốt ve gương mặt không còn chút máu của anh, vừa nãy anh nói, anh căn bản không quan tâm đến tôi chết rồi, anh cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt. Tôi hy vọng điều này là thật, nếu như vậy, sự báo thù của tôi không coi là thành công, tôi có thể ra đi một cách trong sạch. Khi sống trong sạch, sau khi chết mới có thể an lòng. Khi sống đã rất cực nhọc rồi, tôi không muốn chết cũng không được yên tĩnh. Anh nhìn gương mặt trắng bệch nhưng điềm đạm của cô nhìn cô thản nhiên đón nhận cái chết sắp đến. Anh không biết mình nên nói gì, còn có thể làm gì nữa. Tất cả mọi thứ trước mắt đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh, cô ở trước mặt anh nhưng lại trở thành cơn ác mộng, anh vĩnh viễn không cách nào nắm bắt và khống chế. Anh nắm tay cô, một tay nâng cằm cô lên, em nói không sai, bây giờ em vẫn là vợ anh sẽ không để em rời xa anh. Anh từng nói, cho dù em chết, trên bia đá của em cũng phải khắc họ anh. Vì thế, em đừng nghĩ đến thời điểm cuối cùng trốn anh, một mình ôm chân dung cậu ta, lén lút chết ở nơi không người, anh không cho phép. Cô từ từ rút tay mình khỏi tay anh, đặt bảng vẽ sang một bên, từ từ nằm xuống, nói có phần mệt mỏi ra rời. Nếu đó là điều anh hy vọng, vậy thì cứ như vậy đi. Tôi đã mệt rồi, không thể chống đỡ tiếp nữa. Thực ra, tôi sớm đã nên chết rồi. Đôi mắt cô mơ màng nhìn trần nhà, nước mắt làm nhòa tầm nhìn. Năm đó khi tôi bị Lục Nhâm Hy vứt trong xưởng thủy tinh bỏ không, tôi đã nên chết rồi. Nhưng tôi lại không cam chịu số phận, anh ta dùng mảnh thủy tinh cứa đứt cổ họng tôi, nhưng không hoàn toàn cắt đứt động mạch trên cổ. Anh ta không muốn cho tôi chết một cách quá nhanh, quá dễ chịu, nhưng không ngờ, tự tôi lại bỏ ra được. Chính vì đó là em trước nay luôn không cam chịu số phận. Cô từ từ nhắm mắt, khẽ giọng thì thào. 40 phút. Cái gì? Từ khi anh ta buông điện thoại, tới khi nghe tiếng còi cảnh sát, tròn 40 phút. Nhưng đối với tôi mà nói giống như 4 ngày, 4 tháng không, phải là 4 thế kỷ. Anh ta dùng kìm sắt nổ từng chiếc móng tay của tôi ra. Anh bịt miệng cô, từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt cô, nghẹn ngào nói, đừng nói nữa, anh ta đã chết rồi. Vị Hy kéo bàn tay lạnh buốt của anh ra, lắc đầu, nước mắt mơ hồ, tâm tư hốt hoảng, nói, anh ta chết rồi ư. Anh ta chưa chết, anh ta sống trong trái tim tôi. Những việc anh ta từng làm với tôi. Mỗi lần nghĩ đến tôi đều sợ đến run rẩy. Vết thương và sự trà đạp anh ta gây ra trên người tôi, đến chết tôi cũng không thể quên. Chỉ cần tôi thành thơi, chỉ cần não tôi ngừng vận động, nỗi sợ hãi thâm căn cố ấy liền chui vào trong đầu tôi, khiến tôi không thể an lòng. Cũng may mọi thứ đều đã kết thúc. Cuối cùng tôi có thể giải thoát rồi. Nụ hôn của anh rơi trên đôi môi khô héo của cô, cô mở mắt, nhìn đôi mắt ngập nước của anh, cô nói, đứa trẻ 3 năm trước bị anh phá là của anh. Tôi cùng Lăng Lạc Xuyên chưa từng làm trò vẹn. Đấy là đứa con thứ hai của tôi và anh, đứa đầu tiên bị Lục Nhâm Hy giết chết. Nó hóa thành một đống máu, chết trong bụng tôi. Anh đột nhiên nhắm mắt, trời đất u ám. Vài phút sau, mở mắt ra lần nữa, thấy đôi mắt tĩnh lặng của cô, anh hôn lên trán cô, khàn giọng nói, anh biết rồi. Ngủ đi, đợi em tỉnh dậy, mọi thứ đều đã kết thúc. Chương 63, không còn có anh nữa. Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ cầu xin Thượng Đế cho tôi trở thành một con cá bé nhỏ,
đuổi theo nô đùa với anh ấy trong bể cá chật hẹp. Nếu có kiếp sau, tôi thà chịu chiến tranh, đói khát, nghèo hèn, lũ lụt, bệnh tật cũng mong không còn có anh trong cuộc đời tôi. Nguyễn Thiệu Nam vào thư phòng của mình, khóa cửa. Sau đó ngồi trên ghế, nhìn hộp thuốc trống rông trong tay mình. Anh từng có cơ hội dừng lại, nhưng anh đã không dừng. Anh ích kỷ cho rằng cô ấy đã quên đi tất cả, họ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, nhưng quên mất ngẩng đầu ba thước có thần linh, ông trời đã bố trí thiên la địa võng cho anh không còn nơi trốn thoát. Rốt cuộc cô vẫn chết bởi những viên thuốc này, còn anh trừng mắt chứng kiến sự suy yếu của cô nhưng không hề hay biết. Đau đến tan nát con tim. Anh không muốn tiếp tục nữa, mở ngăn kéo, cầm khẩu súng sáng loáng. Anh nhìn hung khí, nở nụ cười bình tĩnh như vị hy, linh hồn anh đã bay khỏi thể xác, trở về quá khứ xa xôi được bao phủ bởi tơ vàng ấm áp. Bầu trời trong vắt, cây phong ở Nam Sơn, gió thu nhẹ nhàng lặng lẽ thổi trong sân vườn chiều hôm. Anh mặc áo sơ mi trắng, đón lấy ánh chiều tà cuối thu xa xa, nhìn cô nhỏ dần, trở lại tuổi 14, dáng vẻ lần đầu họ gặp nhau. Cô mặc váy trắng, tóc đen nhánh như ánh trăng đổ xuống, ôm con chó nhỏ bị thương, gương mặt đẫm lệ nhìn anh, Hà Kỳ sắp chết rồi, anh có thể cứu nó giúp em không? Anh cúi người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh, chỉ trong nháy mắt liền định sẵn sẽ đắm chìm cả đời. Anh cầm khẩu súng lên, nhắm vào thái dương mình, ngẩng mặt lên trần nhà đen ngòm. Thế giới trước mắt yên tĩnh như vậy, sự bi thương trong lòng anh cũng dần dần ngừng lại, giống như thủy triều của những con sóng cuộn trào, nhấp nô, thoát ẩn thoát hiện theo nhật nguyệt tinh tú, đến cuối cùng đều trở nên yên tĩnh. Bóng tối xung quanh dần tản ra, anh nhắm mắt, lắng nghe năm tháng thay đổi. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của vị hy năm 14 tuổi, cô ôm con Hà Kỳ, mang theo nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp vây tay với anh. Sau đó quay người biến mất trong hào quang màu vàng. Giây phút cuối cùng đột nhiên anh nghĩ nếu tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, họ liệu có một kết cục khác không? Đáp án là sự phủ định. Bởi anh là Nguyễn Thiệu Nam, trời sinh như vậy, anh không còn sự lựa chọn, giống như anh vĩnh viễn không thể không cố chấp đối với cô, đây là bản năng của anh, là số mệnh của anh. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối, anh nói, anh không thể để em rời xa anh, chỉ có thể dùng cách này để xóa bỏ nỗi đau khổ của em, xóa bỏ nỗi đau khổ của chính anh. Vì thế, Vị Hy, mang anh theo nhé. Tiếng súng thảm thiết phá tan bóng đêm tĩnh mịch, giống như một cú đấm mạnh lên trái tim hốt hoảng rối loạn của con người, phất phơ dưới ánh đèn nồng phồn hoa huyên náo, chọc vào màn đêm xa xôi mơ hồ. Vị Hy mở mắt trong bóng tối, nghe tiếng kêu sợ hãi của người giúp việc, tiếng bước chân, tiếng gõ cửa hỗn loạn của quản gia, tiếng còi cảnh sát gấp gáp. Tất cả mọi âm thanh thay nhau xuất hiện bên tai. Giống như thủy triều của đêm tối từ từ dâng lên phía cô rồi lại từ từ rút xuống. Cô sờ bảng vẽ bên tay, nước mắt lạnh buốt chảy từ khóe mắt xuống, rơi trên gương mặt đẹp như tượng của người trong tranh, rơi trên cơ thể xăm đóa hoa xinh đẹp. Chiếu ảnh, thực dược đẹp nhất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và hy vọng, nhưng mang theo sức hấp dẫn chí mạng. Một khi nhảy xuống, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục gần như vậy, gần đến nỗi không thể phân biệt ranh giới, giống cảm giác phục thù, đau khổ mà ngọt ngào. Một chặng đường hoang vắng, đi tới cuối đường, người mất phương hướng lại là chính mình. Sau khi Nguyễn Thiệu Nam chết, Vị Hy chôn anh ở nghĩa trang Nam Sơn. Xung quanh mộ đều trồng cây phong cao to, cành lá sum suê, lá rậm rạp phủ bóng. Mùa thu vừa đến, tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ, lá phong như lửa, như cõi mộng trong một màu vàng ấm áp. Cô biết anh nhất định sẽ thích. Mọi người tổ chức tang lễ long trọng cho anh, danh gia vọng tộc khóc lóc than thở đọc điếu văn trong giáo đường, dàn đồng ca hát khúc ca an ủi linh hồn bi tráng, cha xứ thành tâm cầu nguyện cho anh, chúc linh hồn anh sớm lên thiên quốc, được an giấc ngàn thu. Mọi người mang hoa tươi đặt trước mộ anh, cánh hoa rụng dưới đất, lặng lẽ rơi lệ, khóc than. Nhưng mọi người không hiểu người góa phụ của anh, người thân duy nhất trên thế giới này của anh vì sao biểu hiện lại trầm mặc, im lặng như vậy. Bởi họ không biết, phía sau bi kịch này rốt cuộc che giấu bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu bí mật khiến người ta tan nát con tim. Họ càng không biết, đằng sau cái chết thê thảm ấy là một đoạn truyền kỳ khuynh thành. Chỉ có cô biết tất cả bí mật, cũng chỉ có cô biết bi thương sâu đậm nhất không phải thể hiện trên mặt, không phải trong giọt nước mắt không chút ý nghĩa, mà là trong tim. Vị Hy kế thừa toàn bộ di sản của Nguyễn Thiệu Nam, bao gồm sản nghiệp nhà họ Lục năm đó anh lừa từ tay cô. Đi cùng ông Đông Dương, ngồi ngay ngắn trong văn phòng luật sư, nghe luật sư của Nguyễn Thiệu Nam nói rõ từng tài sản của anh. Cô thẫn thờ nghe dãy số khiến người ta kinh ngạc, trong lòng không gợn chút sóng. Mỗi người đều tay trắng đến thế giới này, khi ra đi cũng không mang theo bất cứ thứ gì. Nhưng điều này không hề có nghĩa người chết không thể để lại đau khổ, niềm tiếc nuối cùng với món nợ máu không cách nào đền bù cho người sống. Khi rời văn phòng luật sư, Vương Đông Dương nói cho Vị Hy biết Như Phi và Chỉ Mạch không chết. Khi đó để bảo vệ cô, đầu Chỉ Mạch bị thương nặng, Nguyễn Thiệu Nam giấu họ trong một viện điều dưỡng, luôn giam lòng họ. Nhưng Vị Hy nói với anh, điều này cô biết từ lâu rồi. Cô làm vợ Nguyễn Thiệu Nam 3 năm, khó có bí mật với nhau. Vương Đông Dương kinh ngạc với sự bình tĩnh và lãnh đạm của người phụ nữ trước mắt. Đột nhiên anh phát hiện ra có lẽ tất cả mọi thứ đều trong tầm tay cô, bao gồm cả việc ông chủ của anh khi nào sẽ chết, nên dùng cách nào để chết. Những việc xảy ra tiếp theo khiến cả thành phố xúc động. Góa phụ của Nguyễn Thiệu Nam để lại phần lớn di sản của anh quên tặng cho thân nhân những người gặp tai nạn máy bay 3 năm trước với danh nghĩa của anh. Cổ phần của Dịch Tiên bán cho Cốc Vịnh Lăng của tập đoàn Phụ Hoàng với giá cả tượng trưng. Người phụ nữ đáng thương này còn liên tục hối hận vì sự phản bội của mình năm đó, nhưng vẫn không biết hung thủ đích thực hủy hoại dung nhan cô một cách tàn nhẫn chính là kẻ được gọi là vị hôn phu của mình. Tài sản còn lại quên tặng cho quỹ nhi đồng thế giới. Chỉ có căn nhà cũ của nhà họ Lục, Vị Hy để lại cho Trái Mạch và Như Phi, sản nghiệp vốn di thuộc về mẹ cô. Tất cả mọi bụi bặm đã trôi đi, cô chọn một ngày trời quang mây tạnh, không gợn chút mây để cúng bái người chồng đã mất của mình, người đàn ông cô từng yêu như sinh mệnh, kẻ thù ăn thịt uống máu cô. Cô ngồi trên nền cỏ, dựa vào tấm bia của anh, giống như hồi nhỏ ngồi trên xích đu, dựa vào lòng anh. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cô nói với anh, tôi đã quyên tặng tất cả tài sản của anh cho những người từng bị anh hại, hy vọng có thể đổi lấy sự bình yên sau khi chết cho anh. Anh từng nói, anh không cho phép tôi ôm chân dung của anh ấy, trốn ở một nơi không người lén lút chết đi. Nhưng giờ này phút này, đây lại là việc tôi muốn làm nhất. Tôi yêu anh ấy, giống như yêu anh thời niên thiếu. Nhưng đến một câu em yêu anh tôi cũng chưa từng nói với anh ấy. Nỗi tiếc nuối khắc cốt ghi tâm này, anh có thể hiểu không? Cô quay mặt sang, dùng tay lau tấm ảnh trên địa, khẽ giọng nói, Thiệu Nam, vinh biệt. Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ cầu xin Thượng Đế cho tôi trở thành một con cá bé nhỏ, đuổi theo nô đùa với anh ấy trong bể cá chật hẹp. Nếu có kiếp sau, tôi thà chịu chiến tranh, đói khát, nghèo hèn, lũ lụt, bệnh tật cũng mong không còn có anh trong cuộc đời tôi. Chương 64, Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hy. Phải nhớ rằng sinh tồn bản thân nó chính là một thắng lợi, mình ngợi cậu ở đây. Một mưa rơi xuống đồng bằng, sương sớm còn chưa tan. Khi Như Phi nhận được thông báo về cái chết của Vị Hy đã là mùa xuân năm thứ hai. Tháng năm cuối xuân, hoa nở rộ, cô tìm thấy di thư, sắc của cô ấy và đồ cô ấy dùng lúc còn sống ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh nhưng phong cảnh khiến người ta vui vẻ. Hành lý, màu vẽ, giá vẽ và bức tranh sơn dầu tên là Triệu Ảnh, dáng vẻ Lăng Lạc Xuyên sinh động như thật trên tranh, giống như anh hùng bóng tối mang mọi người ra khỏi bi kịch. Đây là tác phẩm cuối cùng của Vị Hy khi còn sống. Như Phi ngồi trong căn phòng nhỏ ở ướt, âm u, lạnh lẽo mà Vị Hy đã ở, nhìn những đồ cô từng dùng, tất cả mọi thứ sơ sài, trong thoáng chốc nước mắt như mưa. Cô vẫn luôn tưởng rằng cô ấy đang sống, nhưng không biết cô ấy sống ở nơi nào. Lúc này cô biết cô ấy đã chết, nhưng không biết trước khi chết cô ấy có vui vẻ không. Lăng Lạc Xuyên mang theo nỗi nuối tiếc khi ra đi, anh luôn không biết Vị Hy có tha thứ cho anh không, cô có yêu anh không. Lúc này nhìn bức tranh ấy, Như Phi biết Vị Hy yêu rất sâu đậm. Đáng tiếc, anh đã vĩnh viễn không thể biết được điều đó. Như Phi mang cho cốt của Vị Hy và di vật khi cô còn sống về thành phố họ từng nỗ lực sống, thành phố tập trung tất cả niềm vui, bi thương, đau khổ và hồi ức của họ. Theo di nguyện lúc còn sống của Vị Hy, Như Phi không chôn sâu cô dưới lòng đất mà vào một buổi sáng sương sớm, ánh nắng mặt trời tươi đẹp, đứng trên đỉnh núi, cô thả cho cốt của Vị Hy và bức tranh Triều Ảnh theo hướng gió. Sống không cùng chăn, chết cùng huyệt. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Vị Hy lúc hấp hối, được người thân thiết như chị em ruột thực hiện giúp cô, để cuộc đời qua bao đau khổ hoạn nạn được an ủi. Giây phút này, Như Phi vô cùng đau khổ vẫn không hiểu. Đã nói Thượng Đế sẽ yêu mến những linh hồn siêng năng, nỗ lực, không ngừng vươn lên, nhưng vì sao lại bắt người luôn nỗ lực sống như Vị Hy có một kết cục như vậy? Nhìn cho cốt màu trắng của Vị Hy dần bay hết, cuối cùng cô đã hiểu có lẽ kết cục này chính là điều Vị Hy hy vọng, ở bên người mình yêu, một đời một kiếp, đến chết không thay đổi. 10 năm sau, Như Phi và Chỉ Mạch mở một cửa hàng hoa nho nhỏ, trở thành đôi vợ chồng bình thường nhất trên thế giới, sống rất đơn giản, nhưng rất yên ổn. Họ giống như tất cả vợ chồng trên thế giới, cãi vã vì những chuyện nhỏ vặt vãnh, nhưng chưa từng rời xa nhau. Thanh minh hàng năm, họ đều đến nghĩa trang Nam Sơn tảo mộ cho một người bạn đã khuất, dù anh ta từng muốn đưa họ vào chỗ chết. 10 năm sau, họ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào năm đó một lần nữa, phát hiện ra những việc kinh thiên động địa ấy chẳng qua chỉ còn là một đoạn ký ức đã phai màu. Loài người là loại động vật bạc tình lại chóng quên như vậy đó. Thành phố này đã không còn ai nhớ Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên, càng không ai nhớ Lục Vị Hy. Những cái tên từng huy hoàng đã bị thời gian qua nhanh chôn vùi trong dòng cắt chảy của năm tháng, trở thành bí mật vĩnh hằng, không ai biết, một đoạn chuyển kỳ khiến những người được nghe không thể không đau lòng. Nhưng vào tháng năm cuối xuân hàng năm, Như Phi đều mang bánh gato hạt rẻ mà cô và Vị Hy thích nhất, dẫm lên nền cỏ mềm mại, tới nơi ba người bọn họ từng ở cùng nhau, tưởng nhớ tới linh hồn xinh đẹp mà thê lương ấy, truy tìm đoạn ký ức đẹp đẽ mà gian khổ đó. Năm nay cũng như vậy. Như Phi sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng hoa, mang bánh gato hạt rẻ đã mua từ sớm, đến trước tòa nhà giờ đã được xây dựng thành chung cư thanh niên, định một mình ngồi trong vườn hoa trung tâm đối diện, nhớ về cố nhân, nhớ lại quá khứ. Nhưng khi cô xách bánh gato chậm chậm tới gần, lại thấy một bóng dáng cho dù thế nào cũng không nên xuất hiện tại thời điểm này, địa điểm này. Bánh gato trong tay cô rơi xuống đất, cô rủi mắt phát đau cũng không thể tin nổi mọi thứ trước mắt. Cô bước tới, nhìn người đang ngồi trên xe lăn, kích động nắm tay anh, Lăng Lạc Xuyên, anh không chết. Nhưng người đàn ông sững sờ nhìn cô, đôi mắt đẹp, hàng mi dài, lộ rõ vẻ mơ màng như trẻ nhỏ. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nắm chặt tay anh, kinh ngạc nói, anh không nhận ra tôi ư? Xin lỗi cô, tôi là chị của Lạc Xuyên, xin hỏi cô là? Như Phi ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười thanh nhã đang bưng cốc cà phê trước mặt, lắp bắp nói, tôi là một người bạn của anh ấy, chẳng phải anh ấy bị rơi máy bay chết rồi ư? Sao lại thành ra như vậy? Người phụ nữ xinh đẹp nhìn em trai mình có phần bị thương, hai nạn máy bay năm đó, người nhà chúng tôi đều tưởng nó đã chết. Không ngờ, lần cuối cùng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy nó. Nghĩ đến sự an toàn của nó, chúng tôi không cho giới truyền thông loan ra tin này. Nó là người may mắn duy nhất trong tai nạn hàng không ấy, đáng tiếc khi rơi máy bay, đại não của nó bị va đập nghiêm trọng, không thể tỉnh lại. Bác sĩ đều nói không còn hy vọng, cho tới nửa năm trước, nó tỉnh lại như kỳ tích. Nhưng sau khi tỉnh lại thì thay đổi hoàn toàn. Bác sĩ nói do chấn thương tế bào não, bây giờ nó giống như một đứa trẻ.
Như Phi tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác xa lạ, khiến cô không thể khớp anh với Lăng Lạc Xuyên trong ký ức. Anh ấy còn cơ hội phục hồi không? Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, đặt cốc cà phê bên cạnh tay anh, sửa lại mấy sợi tóc rối trên trán cho anh, cả đời không thể khỏi. Nhưng không biết vì sao từ lúc nó tỉnh thì luôn đòi tới nơi này. Tôi nghĩ có lẽ nó muốn ở đây đợi một người phụ nữ vô cùng quan trọng, nó đã đợi nửa năm rồi. Cô à, cô biết người mà em trai tôi đợi là ai không? Nếu cô biết, cô có thể thông báo với cô ấy một tiếng để cô ấy đến thăm nó không? Đừng để đứa em trai đáng thương của tôi tiếp tục chờ đợi một cách ngốc nghếch nữa. Như Phi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời thành phố, giống như nhìn vực sâu màu trắng, một con chim trắng bay qua, trời trong vạn dặm. Cô kìm nén những giọt nước mắt, túi người, nhìn đôi mắt trong veo như nước của anh, nghẹn ngào nói, "Lạc Xuyên, anh đừng đợi nữa, cô ấy đã..." Lời của cô chưa dứt, môi anh khẽ run, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc, dường như đang cầu xin cô đừng nói tiếp, cầu xin cô đừng dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng, ánh sáng cuối cùng trong lòng anh. Cô nhắm chặt mắt, cuối cùng không nói nữa. Khi mở mắt lần nữa, mắt cô xuống nước, mỉm cười nhìn anh, "Được rồi, nếu anh muốn đợi, vậy thì cứ đợi đi." Cô đứng thẳng người, để lại hai chị em, không nói gì liền rời đi. Cô băng qua đường, xuyên qua dòng người, nước mắt làm mở tầm nhìn, mọi thứ trước mặt như cách một lớp kính mở, cô không biết mình nên đi đâu. Cô không biết người đàn ông đó còn có thể đợi bao lâu, 1 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc cả đời. Cô không muốn nghĩ tiếp. Sự bi thương mãnh liệt như xé nát lồng ngực cô, máu tươi tràn ra, cô không thể hít thở. Cô đứng tại ngã tư thành phố, nghe tiếng gió khẽ thổi qua góc đường, nghe thấy tiếng hoa tươi âm thầm nở, nghe thấy thời gian thay đổi, cây cỏ tốt tươi, nghe thấy sắc xuân diễm lệ ở khắp nơi. 10 năm mờ mịt, con người cô từng quý trọng như mạng sống đơn độc ra đi, để lại họ bắt đầu làm quen cuộc sống một lần nữa như những đứa trẻ mồ côi. Cô khẽ nhắm mắt, nghe thấy một giọng nói, tựa như bay trên trời, nhìn xuống trái đất.